Hai loại tự khởi nghĩa Hoàng Cân sau khi thất bại, liền dẫn bộ phận đầu quân tụ chúng chiếm lĩnh phụ cận đỉnh núi thành tặc, bây giờ đã tụ vạn người chi chúng, bất quá những người này coi như tốt hơn, một loại không nhiều những thứ kia nghèo khổ chăm họ, chẳng qua là đánh những quan viên kia nhà người có tiền chủ ý, cũng coi là một loại nghĩa tặc. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 112, 112. Một chuôi một thương thiêu hắc sơn. Trương Yến lời muốn nói kia thất hồng vũ cũng là một hiếm có ngựa tốt, đó là một toàn thân màu lông tóc đỏ lượng bảo mã, không thua kém một chút nào lữ bố kia thất xích thố mã phẩm loại. Con ngựa kia vốn là địa phương một quan chức tiêu phí trọng yếu từ bên ngoài mua được, dự định hiến tặng cho Viên Thiệu tốt nhu cầu cái cao quản phúc lợi, nhưng không nghĩ con ngựa kia vừa tới liền bị này hắc sơn trại nhân cho để mắt tới, còn không có dắt đến viên quan kia trong tay liền cho cướp đi. Bạch sắc mã vốn chính là tương đối đẹp trai. Lại nói Triệu Vân này thất chiếu dạ ngọc sư tử vốn là cao lớn, hơn nữa lông thủ lượng, mang theo long rắc cùng thai ký càng xem càng thị nhượng nhân thích, cho nên Trương Yến vừa nhìn thấy ngựa này hậu, liền định phóng khoáng đem kia thất hồng vũ chuyển cho nhị đương gia Bùi Nguyên Thiệu. Mặc dù chỉ là lấy được người khác qua tay hàng, nhưng là kia thất hồng vũ ngay trước thị một không tệ bảo mã, cho nên Bùi Nguyên Thiệu cao hứng vô cùng nhận lấy, hai người chuẩn bị cùng ngồi cưới chạy vòng. Dắt ngựa dây cương, vừa mới chuẩn bị phóng người lên ngựa. Đông nhiên thủ người kế tiếp mã tử thở gấp chạy tới, thật xa liền cao giọng la lên, đại đừng ra, nhị đừng ra, không tốt. Trương Yến, Bùi Nguyên Thiệu đám người nghe được kia tiếng kêu nhất thời sững sờ, dừng lại, nhìn người kia mặt đầy hoang mang rối loạn dáng vẻ chạy đến trước mặt hậu, không nhịn được nghiêm nghị quát lên, chuyện gì như thế hoang mang rối loạn. Bẩm đại đương ra cùng nhị đương ra, việc lớn không tốt, có người tới thiêu sơn trại. Cái gì người kia tiếng nói vừa dứt, nhất thời đưa tới mấy người kinh ngạc. Từ khi những người này lập sơn trại tới nay, ngay cả kia Viên Thiệu cũng không có nói tới Tào Thành, địa phương huyện nha lệnh môn càng là thấy mình nghe tiếng mà chạy, lần này lại có trước người tới thiêu sơn trại, hỏi dò những người này làm sao có thể không kinh ngạc. Kia Bùi Nguyên Thiệu liền vội vàng tiến lên một bước chỉ như vậy mã tử hỏi người nào tới thiêu trại, có hay không kia ký châu mục Viên Thiệu thử nghĩ bằng vào mình lý ưu thế cùng số người, nếu không phải kia Viên Thiệu phái trọng binh. Phụ cận những huyện nha đó chính là mấy trăm nha dịch đừng mơ tưởng đánh chính mình chủ ý. Bẩm nhị đương ra. Người tới không phải Viên Thiệu. Trương Yến không nhịn được hỏi không phải Viên Thiệu vậy còn có người nào dám đến đánh chúng ta trại chủ ý, nhanh nói đối phương tổng cộng tới bao nhiêu vạn nhân mã. Đối phương tổng cộng tới ba người. Cái gì ba người tới thiêu chúng ta hắc phong trại Trương Yến giận dữ nói. Chuẩn nói đúng ra, một mực thiêu trại chỉ có một người tuổi còn trẻ nữ tử, còn lại hai người nam từ đầu đến cuối không có động thủ. Cái gì hôn trướng, chân là một đám phế vật không đợi con ngựa kia tử nói hết lời, đại đương gia Trương Yến ba một cái tát đi qua, suýt nữa đem tên kia phiến không tìm được đông tây nam bắc. Mặt Trương Yến cả giận nói, ta hát phong trại khi nào mặc cho người như vậy khi dễ qua, các anh em đem ta binh khí lấy tới, theo ta đồng thời nhìn một chút đi, xem thị một nhà kia tiểu nữ dám lớn mật như thế, chạy đến chúng ta phương tới dương ngoài tới. Đem một đám người hạo hạo đãng đãng lúc chạy đến, chính gặp các thủ hạ mình vây quanh một cái tiểu nữ lẫn nhau tờ cờ đến. Nói đúng ra hẳn là cô nàng kia chính nắm một cái gỗ trưởng thường phi thường rộ tan nào đem các thủ hạ mình ngay trước cái bia như thế đang luyện thường, phía sau đứng hai cái mặt trắng nhỏ không ngừng chỉ điểm. Vọng lên trước mắt một màn này, Trương Yến tuy là lại tính khí tốt cũng không nhịn được bạo giận lên, dừng tay cho ta. Tiếng quát to này thật là quát tràng thượng tất cả mọi người, những thứ kia mã tử môn vừa thấy được là mình đại đương ra cùng nhị đương ra, liền vội vàng lui khỏi vị trí một bên. Từng cái ủy khuất giống như là mới vừa được chiếm tiện nghi đại cô nương tựa như. Chờ song phương vừa chia tay, nhị đương gia Bùi Nguyên Thiệu không nhịn được tiến lên một bước thay Trương Yến trả lời, đây rốt cuộc là chuyện gì các ngươi kết quả là người nào, sống được không nhịn được, dám đến chúng ta hát sơn trại dương ai. Triệu Dục cùng Triệu Vân thấy hai người kia, lẫn nhau vừa đối mắt, biết núi này trại đương gia coi như là được mời đi ra, Triệu Dục vừa mới chuẩn bị trả lời, không nghĩ tới kia Triệu Cầm Nhi lại tưởng trước một bước trả lời, ngươi lại là vật gì. Muốn biết cô nãi nãi đại danh ngươi còn chưa đủ tư cách, nhanh cho các ngươi đương ra cút ra đây, nếu không ta liền đem các ngươi sơn trại quậy đến gà chó không yên. Triệu Cầm Nhi những lời này nhất thời nhượng Triệu Dục vui, dường như ngươi vừa rồi kia phiên sông trại đã sớm để người ta làm gà chó không yên. Nhìn lại kia Bùi Nguyên Thiệu không tuyệt đối không ngờ rằng, cô gái nhỏ này một cái thấy chính mình phe ớt nhiều người như vậy, lại không có chút nào nhút nhát, ngược lại thì tính khí lớn hơn một chút. Bùi Nguyên Thiệu không nhịn được ghé mắt bái sau lưng Trương Yến nhìn lại, hậu là sớm đã là xanh mét mặt, cũng không nhịn được nữa đứng ra chỉ Triệu Cầm Nhi hét, xú nha đầu, thật là không biết trời cao đất rộng, gia gia của ngươi ta chính là này hát phong trại đại đương gia Trương Yến thì vậy, ngươi thì là người nào vì sao thiêu ta sơn trại. Triệu Cầm Nhi thấy đối phương lão đại đi ra, hai tay bấm một cái thắt lưng nói, hừ, nguyên lai ngươi chính là những thứ này ngu si đầu lĩnh, đưa giải ngươi lô thai nghe cho kỹ, ngươi cô nãi nãi ta gọi là Triệu Cầm Nhi. Lần này thiêu ngươi sơn trại là vì phải về ta mã, ta khuyên ngươi chính là cơm sáng ngoan ngoan đem chúng ta mã giao ra, lại quy xuống đất dập đầu mấy cái khấu đầu, nếu không ta nhất định hủy đi ngươi trại, cho các ngươi không có chỗ ẩn thân. Nay tiếng nói vừa dứt, Hát Phong trại bọn sơn tặc nhất thời đều ngẩn người một chút, mọi người rối rít đưa ánh mắt nhìn về phía trung gian Trương Yến, mà cử động này vừa vặn liền bại lộ bọn họ thiết ngựa đi vì. Lúc này đối phương tới thiêu trại có lý do, Trương Yến che miệng không nói, vì không ở các huynh đệ trước mặt hạ không đài, Trương Yến đổi trở lại tươi cười nói, hừ, đoạt ngươi ngựa là ngươi có phúc, lần này ngươi nhiễu ta sơn trại, ta ngay cả ngươi nhân cùng nhau đoạt đi, cho ngươi tối nay là được lao tử áp trại phu nhân. Đối mặt Trương Yến dơ bẩn nói như vậy, Triệu Cầm Nhi không có tức giận ngược lại cười lạnh nói, hừ, thì nhìn ngươi có bản lãnh kia hay không, nếu là ngươi thua liền ngay trước mặt mọi người gọi ta một tiếng cô nãi nãi. Trương Yến cũng phụ hòa nói, được, sợ ngươi sao? Không nghĩ tới tấm kia Yến cũng là phần tử háo chiến, Triệu Cầm Nhi này một đồ ước, Trương Yến nhất thời tới hứng thú, lấy ra bên người trường thương liền xông lên cùng kia Triệu Cầm Nhi sát chung một chỗ, hai cái đồng thời sử thương nhân, với nhau đối với thương thuật rất là quen thuộc, lẫn nhau liều mạng chiêu thì nhìn ai thương pháp quen thuộc hơn, nhanh hơn, ác hơn. Nhắc tới Trương Yến thương pháp quả thực không tầm thường, được xưng Phi Yến có một đạo lý của nó, Phi Yến bén nhạy nhanh chóng, mà hắn thương pháp cũng là linh hoạt tự nhiên, hai người đóng đánh nhau mới đầu là lẫn nhau liều mạng chiêu, đến cuối cùng chiêu thức càng lúc càng nhanh. Bất quá tại Triệu Dục đến xem, Triệu Cầm Nhi thương kỹ thị càng hơn một bậc, nguyên nhân là Triệu Cầm Nhi thương vốn là một thương, lực công kích nói, tốc độ cùng lực sát thương vốn là yếu chừng mấy phân. Trương Yến chính là thấy đối phương cái nhược điểm này một mực không cố kỵ chút nào cường công, mà Triệu Cầm Nhi một bên tấn công còn phải một bên phòng ngự đến đối phương áp chế. Nhưng là Triệu Cầm Nhi dù sao cũng là Triệu Vân thân muội muội, cơ sở vững chắc, lại được đến Triệu Vân thân truyền, mặc dù so với Triệu Vân mà nói, thương pháp yếu hơn rất nhiều, nhưng là đối phương một loại nhân vật mà nói đủ, đang nắm giữ đối phương công kích bộ sách võ thuật hậu, Triệu Cầm Nhi thay đổi bị động, trở tay nhanh chóng bái Trương Yến yếu hại đâm tới. Triệu Cầm Nhi thương mặc dù chỉ là một thương, nhưng là này dùng sức đâm một cái vẫn là rất có lực đạo, Trương Yến tuy là không quan tâm cũng không dám cứ như vậy dùng chính mình thể xác đi trước ngăn cản, liền vội vàng lui về phía sau phân nửa. Mà như vậy một bước lui bước nhượng Triệu Cầm Nhi bắt một tia cơ hội, trong tay một thương run lên, một chiêu linh xả lẻ lươi trực tiếp nên đón, tốc độ so sánh với trước nhanh hơn mấy phần. Tấm kia Yến cũng không nghĩ tới đối phương còn có ngón này, đối mặt đầy trời thương hoa, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ đến, cũng coi như hắn có chút bản lĩnh. Đối mặt Triệu Cầm Nhi linh xà lẻ lưỡi, lại có thể hoàn toàn chống đỡ ở. Một chiêu đi qua còn chưa chờ Trương Yến lấy hơi, Triệu Cầm Nhi đệ nhị thức cuồng mãng ra biển cũng đã giết tới, chiêu này sở dĩ mệnh danh là cuồng mãng liền đầy đủ nói rõ chiêu này uy lực. Nếu là trước một chiêu là nhanh nhượng Trương Yến phòng ngự luôn cuống tay chân, kia một chiêu này chính là uy lực chi ác khiến cho Trương Yến không thể chống đỡ được, miễn cương đê đương hai cái hậu, trong nháy mắt trở nên tan vỡ, còn sót lại mấy chiêu toàn bộ không lọt trúng tuyển chiêu trong người. Coi như chẳng qua là một thương, nhưng là dùng sức châm trên người vẫn rất là đau đớn, theo phía sau phô thiên cái địa công kích rơi vào trên thân, Trương Yến rốt cuộc không chịu nổi, a một tiếng được đánh ngã xuống đất, Triệu Cầm Nhi thấy vậy giơ lên trong tay một thương muốn cho đối phương đi lên một kích chí mạng. Tiểu muội, dừng tay. Triệu Dục thấy Triệu Cầm Nhi đã thắng lợi, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản nói, Triệu Cầm Nhi mới có thể dừng tay. Trương Yến bại một lần, còn sót lại những sơn tặc kia mỗi cái trở nên kinh hồn thất thố, có người muốn chạy trốn, mà có người nắm chặt trong tay lưỡi đao muốn làm cuối cùng phản kháng. Triệu Dục thấy vậy để phòng rừng không cần thiết phiền toái, liền vội vàng tiến lên tướng tâm kia Yến đỡ dậy hướng về phía mọi người nói, các vị chớ muốn sốt sáng, có chuyện dễ thương lượng. Triệu Dục cử động này khiến cho mọi người thoáng buông xuống phòng bị hậu, Triệu Vân cũng liền vội vàng tiến lên một bước hướng về phía mọi người chắp tay một đạo, các vị mặc dù thân là sơ tặc, nhưng chúng ta biết các vị cũng là có tình có nghĩa hán tử, chúng ta lần này tới chỉ là muốn đòi lại chúng ta ngựa liền rời đi đắc trại, còn lại sự tình cũng không dư truy cứu, không biết mọi người cho là tốt không. Triệu Vân lời nói này mục đích liền là muốn để cho đối phương đều buông xuống phòng bị, chúng ta chỉ cần hồi đồ mình liền có thể, mà có thể làm cái quyết định này dĩ nhiên không phải những thứ này sơn trại tiểu rồi, tất cả mọi người đều đưa ánh mắt tụ tập tại đại đương gia Trương Yến trên người, nếu là đại đương gia nói đều lên cho ta, những người này vẫn sẽ rối rít cầm vũ khí lên tới liều mạng. Thảm bại Trương Yến tức giận không dứt nói, lần này ta rơi vào tay các ngươi. Muốn chém giết muốn dốc thịt tùy theo ngươi, sợ ngươi ta thì không phải là nam nhân. Thấy kia Trương Yến như thế ngoan cố, Triệu Cầm Nhi tức không đánh lên tới nói, ha, ngươi cái tên này đèm chân không biết điều à, vừa rồi hai chúng ta tỉ thí trước ngươi nói cái gì, thua lời nói liền ngay trước mặt mọi người gọi ta một tiếng cô nãi nãi, bây giờ ngươi thua mau gọi à, ta có thể nghe đây. Ta không gọi được, ngươi chính là giết ta đi, tuy là Trương Yến tại thế nào cũng không mặt ngay trước đông đảo người thủ hạ diện kêu ra miệng. Ngươi thật cho là ta không dám giết ngươi, nhìn. Triệu Cầm Nhi nói xong cũng chuẩn bị động thủ. Tiểu muội, đừng làm rộn. Triệu Vân liền vội vàng tiến lên đem Triệu Cầm Nhi kéo qua sau lưng, hướng về phía Trương Yến cây thông nói, hảo hán chê bai, đây là Ngô gia tiểu muội, có chút tự do phong khoáng một ít, này cũng trách Triệu Vân bình thường dạy dỗ vô phương. Cái gì? Trương Yến bỗng nhiên kinh ngạc nói, mặt đầy kinh ngạc xem lên trước mặt Triệu Vân, ngay sau đó bắt lại hai tay của hắn nói, các hạ mới vừa nói chính mình tên gì? Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 113. Hắc Sơn trại đầu lĩnh Trương Yến. Triệu Vân cũng không biết đối phương tại sao lại thị loại thái độ này, vẫn chấn định nói, tại hạ Thường Sơn Triệu Vân, Triệu Tử Long, đây là Ngô gia tiểu muội, nhiều có đắc tội. Lần này Trương Yến đám người coi như là nghe rõ ràng, phốc thông một tiếng phủ phục bái nói, chúng ta có mắt như mù, lại chọc tới tướng quân, thật là tội đáng chết vạn lần, mong rằng tướng quân thứ tội. Thủ phát. Trương Yến cái quỷ này nhất thời hù dọa ba người giật mình, hoàn toàn không biết đối phương tại chơi trò xiếc gì, còn không chờ ba người kịp phản ứng, tấm kia Yến sau lưng hàng trăm hàng ngàn bọn sơn tặc rối rít học Trương Yến dáng vẻ quỳ lệ đứng lên, mong rằng tướng quân thứ tội. Nguyên lai những phỉ đồ này có đa số người đều này ký châu nhân sĩ, dĩ nhiên là nghe qua Thường Sơn Triệu Tử Long hành động vĩ đại chuyện. Hổ Lao quan nhất dịch độc chiến phi tướng quân Lữ Bố Tịnh đem đánh bại, tại Viên Thiệu cùng Công Tôn Toàn quyết chiến lúc, càng là lấy lực một người đại bại Hà Bắc bốn đỉnh một tướng, khiến cho kia Viên Thiệu tuy là có hùng binh cũng không dám xâm phạm, thường có sức mạnh vạn phu bất địch. Triệu Vân uy danh đã sớm tại Thường Sơn phụ cận truyền bá, mà kết bái đại ca cùng tam đệ cũng thị đương kim thiên hạ mọi người đều biết anh kiệt, người người cũng đều biết được. Trong sơn trại mọi người rối rít tướng này ba người coi như tấm gương, xem thành thần như thế kính ngưỡng, nói hắn long đảm lượng ngân thương, cũng là biển sâu giao long biến hóa hóa thành, uy lực vô cùng, nói hắn bạch mã thị ngọc long biến hóa tới, đi như bay. Tương truyền Chu Mục Vương có 8 con tuấn mã, này cũng vì bắt long chi tuấn, một tên tuyệt địa, chân không đạp thổ, 2 tên phiên vũ, hành vượt gian xảo cầm, 3 gã buôn nông, đêm đi vạn giảm, 4 gã siêu ảnh, trục nhật mà đi, 5 tên du huy, màu lông bính rượu, 6 gã siêu quang, 1 hình 10 ảnh, 7 tên đằng vụ, thừa vân mà chạy, 8 gã hiệp dược, thân có cánh bằng thịt. Chu Mục Vương bắt long chi tuấn nếu là theo như màu lông mà nói, tuyệt địa chính là xích ký, phiên vũ là trộm ly, buôn nông là bạch nghĩa, siêu ảnh là quá luân, du huy là giả sơn, siêu quang là cử hoàng, đằng vụ là hoa lưu, hiệp dược là lục nhĩ. Có truyền thuyết Triệu Tử Long bạch mã chính là kia buôn nông bạch nghĩa truyền thế, bây giờ chính mình đem này Triệu Tử Long bảo mã cho đánh cắp, thật là đắc tội cái này thần tướng, đại thủy hướng Long Vương miếu. Thấy sự tình phát triển đến trình độ này, hiển nhiên là nếu so với dự đoán được. Triệu Vân liền tranh thủ Trương Yến đỡ dậy, ngay sau đó vừa hướng mà người sau lưng nói, các vị đã từng trợ giúp qua U Châu chống cự ký châu Viên Thiệu, coi như chúng ta cũng là đồng minh, mọi người nhanh đứng lên nói chuyện đi. Nếu Tử Long tướng quân lên tiếng, vậy mọi người mau dậy đi nói xong Trương Yến hướng về phía sau lưng rồi môn ngoắc tay, mọi người rối rít đứng dậy, tịnh tướng binh khí trong tay thu, gan lớn càng là từ từ đi lên trước, tưởng phải cẩn thận coi trộm một chút truyền thuyết này trung thần tướng. Tướng quân, là chúng ta sơn trại bọn tiểu đệ xúc tướng quân thần câu, mong rằng tướng quân trách phạt, mấy vị ngựa, ta bây giờ liền phái người rời đi nói đi. Trương Yến liền hướng về phía người sau lưng từng chiêu thu, người kia tay mắt lanh lẹ chạy đến phía sau trong chuồng ngựa đi dắt ngựa. Không lâu lắm, người kia liền rời tới ba thất mã, Triệu Dục cùng Triệu Vân liếc mắt liền nhận ra mình ngựa, nhìn một chút không có bất kỳ tổn thương lần này hài lòng gật đầu một cái, nhưng không nghĩ kia Triệu Cầm Nhi bỗng nhiên lớn tiếng la lên, khốn kiếp, đây không phải là ta mã, các ngươi đem ta mã giấu đi chỗ nào. Triệu Cầm Nhi một tiếng gầm này, nhất thời đưa đến tất cả mọi người đều dọa cho giật mình, Triệu Dục cùng Triệu Vân liền vội vàng đi qua nhìn xem, phát hiện con ngựa này đem thật không phải là trước vì Triệu Cầm Nhi mua con ngựa kia, chỉ là có chút tương tự mà thôi. Trương Yến biết được cô gái này là mình thần tượng muội muội đem thật không dám đắc tội, liền vội vàng hướng như vậy dắt ngựa nhân cả giận nói, đây là chuyện gì xảy ra, vị tiểu thư này mã đây. Người kia khẩn trương đáp lại, đại đại đương gia, vị này nữ tướng quân mã thị nhà bình thường mã, coi là thật quá mức phổ thông, buộc ở trong chuồng ngựa cùng chúng ta mã chung một chỗ, căn bản không biết là vậy một thất. Đối phương vừa nói như thế, Trương Yến nhất thời cũng sừng sờ, dường như chính hắn cũng biết đối phương lời nói. Mặc dù có thể liếc mắt tìm ra Triệu Vân cùng một người khác mã, nguyên nhân chính là Triệu Vân bảo mã quá mức nổi bật, mà một người khác ngựa chính là hành quân đánh giặc chiến mã, mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng là không thể nói kém, cho nên cùng với khác gia đình nhà ngựa lăn lộn chung một chỗ cũng là có thể liếc mắt nhận ra. Chẳng qua là đàn bà kia mã quả thực quá mức phổ thông đến chính mình trong sơn trại tùy tiện kéo qua một đều cùng cái này không sai biệt lắm. Do dự một chút, Trương Yến thuận miệng nói, không bằng ba vị theo chúng ta đồng thời đi chuồng ngựa một chuyến, nhượng cô nương kia chính mình tìm ra bản thân mã làm sao. Được rồi, phía trước dẫn đường. Triệu Cầm Nhi không chút do dự nói. Trương Yến thấy vậy sự có thể được, liền vội vàng danh nhân trước mặt mở đường, một đám người ôm lấy Triệu Vân ba người đi sơn trại trong chuồng ngựa, lấy Trương Yến cầm đầu ký châu sơn tặc có chừng mấy vạn người chi chúng, mà trong sơn trại nói ít cũng có trên ngàn người, con ngựa kia thất ít nhất cũng phải gần trăm thất. Ba người đi tới chuồng ngựa lúc, nhìn mấy trăm con ngựa nhất thời sửng sờ, Triệu Cầm Nhi càng là nhíu mày nói, các ngươi như vậy để cho ta như thế nào tìm ra bản thân con ngựa. Trương Yến đám người trên mặt nhất thời một trận hắc tuyến, cuối cùng bất đắc dĩ nói, cô nương kia ở nơi này trong chuồng ngựa tùy ý chọn một đi. Nghe được đối phương lời này, Triệu Cầm Nhi coi như cảm thấy hài lòng, chính mình mới đầu tại trên chợ mua mã thời điểm, người kia chỉ có như vậy một, vì đi đường mới không được đã mua đi. Phải nói con ngựa kia thật sự là chưa ra hình dáng gì. Lần này ở nơi này mấy trăm con ngựa chung mặc cho chính mình chọn, kia coi là thật có thể chọn một tốt đến, Triệu Cầm Nhi không chút khách khí bái kia trong chuồng ngựa đi tới chọn. Mà Trương Yến, Bùi Nguyên Thiệu đám người là cười híp mắt cùng bên người Triệu Vân chuyện trò, hoàn toàn đem Triệu Dục cô đứng ở một bên, Triệu Dục cũng vui vẻ nhàn nhã. Không lâu lắm, Triệu Cầm Nhi mặt đầy hoan hỉ cưới một lông máu đỏ con ngựa trở lại, thật xa Triệu Dục thấy vậy cặp mắt nhất thời sáng lên đứng lên, trong lòng cũng cảm thấy hết sức buồn cười. Không khỏi cảm thấy cô gái nhỏ này thật là thật tinh mắt. Đại ca, nhị ca cảm thấy tiểu muội chọn này một con ngựa thế nào? Đem Triệu Cầm Nhi cưỡi ngựa đi tới bên người mọi người lúc, không nhịn được hỏi, nhưng không nghĩ Trương Yến đám người mặt đầy kinh ngạc, trong đó có một người không nhịn được nói, đây chính là chúng ta đại đương gia bảo mã a. Triệu Cầm Nhi nghe xong xem thường an ủi săn sóc một cái sờ bờ ngựa nói, há, phải không ta nói còn ngờ không tệ, kia bản cô nương liền chọn này một. Trương Yến có chút yếu ớt nói, cô nương, đây chính là ta tọa kỵ à, không bằng ngươi đang ở đây chọn một đi. Không, ta liền chọn này một, ngược lại ngươi có nhiều như vậy mã, chính ngươi đổi một không phải, bằng không ngươi liền đem ta mã tìm trở về tốt. Triệu Cầm Nhi nói xong, tiếp tục vuốt ve kia hồng sắc bờ ngựa, sau đó hỏi ngựa này tên gọi là gì. Chúng ta cho nó đặt tên kêu Hồng Vũ. Một bên Bùi Nguyên Thiệu đau lòng nói, vốn là này Hồng Vũ thiếu chút nữa thành chính mình tọa kỵ. Hồng Vũ danh tự này khó nghe à, so với từ bản thân nhị ca chiếu Dạ Ngọc Sư tự yếu nhiều. Đúng đại ca, ngươi văn tài tốt như vậy, giúp ta cho nàng mà một cái dễ nghe tên đi. Tốt nhất là so với nhị ca kia chiếu Dạ Ngọc Sư Tử cá tính một chút. Nói xong, Triệu Cầm Nhi mặt đầy nụ cười nhìn Triệu Dục, hoàn toàn không để ý tới Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu kia muốn khóc biểu tình. Mặc dù Triệu Dục chính mình tọa kỵ một dạng nhưng là hắn biết rõ con ngựa này quý báu, mặc dù so sánh lại Triệu Vân chiếu Dạ Ngọc Sư Tử kém một chút. Nhưng so với kia lữ bố xích thố mã xem như cùng phẩm loại, chẳng qua là so với xích thố kém hơn một chút. Nhưng là màu lông nhìn càng là hòa hồng. Trong đầu nghĩ này Triệu Cầm Nhi lần này thật là kiếm được, nhất định chính là một chiếc rất phổ thông ạn tô đổi một chiếc Audi R8A, cười cười nói, con ngựa này lông như thế hòa hồng, hơn nữa hai con ngươi rất có linh tính, thân thể to lớn, liền đặt tên khiếu Liệt Diễm Hỏa Phượng đi. Liệt Diễm Hỏa Phượng danh tự này êm hay, coi là thật so với nhị ca chiếu Dạ Ngọc Sư Tử còn lợi hại hơn. Ta liền phải cái này. Nói xong Triệu Cầm Nhi vui thích giống như một ngây thơ tiểu nha đầu một loại nằm ở trên lưng ngựa hôn lên, vui vẻ nói, từ nay về sau, ta chính là ngươi chủ nhân, ngươi sau này liền kêu Liệt Diễm Hỏa Phượng. Mà nàng ngồi xuống hồng mã tựa hồ có thể nghe hiểu nàng lời nói một dạng lại ngửa mặt lên trời hí đứng lên, âm thanh lôi động, vang vọng tại cả cái sơn cốc giữa. Tựa hồ đối với danh tự này rất là hài lòng. Mặc dù mình tọa kỵ được Triệu Cầm Nhi cướp đi có chút thương tiếc, nhưng là Trương Yến tựa hồ rất nguyện ý dứt bỏ. Nguyên nhân đối phương là chính mình thần tượng Triệu Vân tưởng muội muội, hơn nữa thân thủ bất phàm. Chủ yếu nhất là tự có sự muốn nhờ cùng Triệu Vân, không khỏi đối với Triệu Vân nói, tướng quân, bây giờ sự tình đã bình tức, ta ngươi cũng dùng biện pháp hòa bình để giải quyết, lần này có thể gặp được gặp tướng quân quả thật tam sinh hữu hạnh. Bây giờ sắc trời đã chậm, tướng quân nếu không phải chê liền tạm thời tại ta trong sơn trại an cư, cũng tốt để cho chúng ta các huynh đệ cho tướng quân thiết tiệc rượu theo không phải, chờ sáng mai chúng ta tại đưa tướng quân lên đường tốt không? Nhìn lúc này sắc trời, Triệu Vân biết rõ coi như làm sao đi đường cũng không cách nào cảm thấy hạ trong một thôn, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Triệu Dục. Triệu Dục gật gật đầu nói, chúng ta đây tối nay liền tạm thời quấy rầy các vị. Trương Yến nhất thời cười một tiếng, trước bởi vì ngựa thương tiếc biểu tình cũng vung chi mây bay, bất quá đối với Triệu Dục người này để ý đứng lên. Nguyên nhân chính mình còn không biết thân phận đối phương, chỉ nghe vừa rồi Triệu Vân cùng Triệu Cầm Nhi một mực kêu đối với Phương đại ca, hơn nữa xem ra cực kỳ tôn kính một dạng, Trương Yến cũng không hỏi nhiều, chỉ là để phân phó thủ hạ đi chuẩn bị cơm tối, bắt đầu bày rượu thiết yến. Trong sơn trại tiệc rượu rất là đơn giản, Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu hai người mang theo vài tên chủ yếu tướng lĩnh đi cùng Triệu Vân ba người ngồi ở chủ bàn, còn lại tiểu rồi môn ở phía dưới phân biệt mấy người một bàn. Tiệc rượu vừa mới bắt đầu, Trương Yến vì biểu hiện chính mình nhiệt tình, đột nhiên đứng lên nói, các vị, hôm nay chúng ta Hát Phong trại may mắn nên đón chúng ta một mực kính ngưỡng Tử Long tướng quân, đem thật là chúng ta trong sơn trại vinh hạnh, để cho chúng ta chén thứ nhất kính Tử Long tướng quân, kiền. Lời này vừa nói ra, bên dưới các huynh đệ rối rít bưng chén lên khen hay, nguyên nhân nơi này mỗi một người đều đối với Triệu Vân vô cùng sùng kính. Triệu Vân cũng không có nghĩ tới những người này thật không ngờ thịnh tình, hơn nữa chính mình tựa hồ còn đoạt đại ca phong thái, không khỏi lộ ra lung túng, Triệu Dục hướng mà khẽ mỉm cười, Triệu Vân lúc này mới thở phào, bưng chén lên hướng về phía tại chỗ nhân uống một hơi cạn sạch, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng khen. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 114, 114. Thu phục Hát Sơn trại chi binh. Cho đến tiểu qua 30 tuổi hậu, kia Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu lẫn nhau xử liếc mắt sắc, hai người ngay trước mặt mọi người cùng đi đến Triệu Vân trước mặt, rối rít quỳ xuống lạy, cả kinh Triệu Vân liền vội vàng từ ghế ngồi đứng lên, đi lên muốn đỡ lên hai người nói, nhị vị đây là ý gì? Vậy mà Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu hai người giữ vững quỳ xuống đất, Trương Yến tiếp tục nói, tướng quân, Trương Yến có một chuyện thỉnh cầu, mong rằng tướng quân đáp ứng. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi nói, ngươi lại nói, chỉ cần không phải cái gì thương thiên hại lý chuyện liền có thể. Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu đồng thời nói, tướng quân nếu như bất khí cũng ngại, chúng ta nguyện ý phụng tướng quân vì Hát Phong trại chi chủ, thề đi theo tướng quân cộng tung hoành thiên hạ, chinh phạt tặc địch, giúp đỡ thiên hạ chính nghĩa. Hai người tiếng nói vừa dứt, dưới đài toàn bộ rồi môn tập thể quỳ mà nói, chúng ta nguyện ý thề chết theo tướng quân, cảm tình những người này đều là thương lượng xong. Triệu Vân nhìn vòng quanh một chút tại chỗ nhân đạo, chỉ cần các vị lấy nhân nghĩa lòng độ thiên hạ, vì thiên hạ lê dân bách tính lo nghĩ, phò nguy tế khốn, giúp đỡ chính nghĩa, là lê dân bách tính tất ủng hộ các ngươi. Ta hôm nay trở lại là vì chuyện riêng, ngày mai còn phải trở lại U Châu, phụ trợ chủ công nhà ta cùng chung thiên hạ đại sự, làm sao có thể lưu lại nơi này trong sơn trại Sương Sơn Đại Vương đây. Bất quá các vị ý tốt, ta Triệu Tử Long tâm lĩnh, chỉ thứ cho ta không thể đáp ứng. Kia Trương Yến tiếp tục nói, tướng quân nổi tiếng thiên hạ, sớm đã là huynh đệ chúng ta môn thật sự theo đuổi thánh nhân, tiểu cũng không phải là phải đem quân tiếp thân ở này Hắc Phong trại đem trại chủ. Nô cũng biết rõ tướng quân đại nghĩa, chúng ta là muốn tướng quân tác cho chúng ta Hắc Phong 18 sơn trại chi chủ, chỉ là hy vọng tướng quân có thể dẫn đầu chúng ta đồng thời rong ruổi thiên hạ, chúng ta đều nguyện ý đi theo tướng quân đánh thiên hạ, vì giúp đỡ Hán thất, rơi vãi tẫn nhiệt huyết không chối tử. Trương Yến nói như vậy, Triệu Vân liền có chút hơi khó, những chuyện này chính mình căn bản làm không chủ, hơn nữa mình cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy sự. Nếu là bọn họ chẳng qua là phổ thông sơn tặc hoặc trăm họ cũng còn khá, những người này phần lớn đều là ban đầu làm loạn Hoàng Cân Quân, chỉ phải nói, các vị trước tạm xin đứng lên đi. Những chuyện này cũng không phải là ta Triệu Tử Long có thể làm chủ, còn cần trải qua ta đại ca đồng ý mới được, không bằng các ngươi nói với hắn. Nói xong, Triệu Vân tại Triệu Dục còn chưa kịp phản ứng lúc liền đem vấn đề đá tới nói, vị này chính là ta kết bái đại ca, cũng chính là đương kim U Châu chi chủ Triệu Dục, nếu như hắn đáp ứng lời nói, ta tự nhiên không lời nào để nói, các ngươi liền có thể đi theo chúng ta đồng thời trở lại U Châu. Cái gì tại chỗ toàn bộ Hắc Phong trại thành viên đều bị Triệu Vân lời nói dọa cho giật mình. Triệu Dục nhìn Triệu Vân lắc đầu nói, ngươi tên tiểu tử thúi này, không việc gì đem vấn đề ném cho ta làm gì, ta hai anh em, ngươi tự mình giải quyết không phải xong. Ngươi chính là cái đó Chu Đồng Trác, sông Trường An, độc chiến phi tướng quân Lữ Bố bắt kiện tướng, nghĩa chém công Tôn Thị, đùa giỡn Viên Thuật, đối mặt hùng binh tới lui như ảnh đại hán đệ nhất anh hùng Triệu Dục. Triệu tướng quân không đợi Triệu Dục đáp ứng, kia Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu trực tiếp phục lệ trên đất nói, tiểu không biết tướng quân đại giá quả thực tội đáng chết vạn lần, xin nhận chúng ta xá một cái. Triệu Dục hơi sừng sờ, không khỏi tự nhủ, ách không nghĩ tới ta như vậy nổi danh lại nói ngươi nói cũng quá khen điểm đi, ngươi không đi kể chuyện cổ tích đã có nhiều chút thua thiệt. Ngay sau đó nhìn cả sảnh đường quỳ lệ nhân liền vội vàng nói, các ngươi mau dậy đi, các ngươi cái bộ dáng này, ta không thích ăn cơm à. Tướng quân, ngươi không chứa chấp chúng ta, không đáp ứng chúng ta thỉnh cầu, chúng ta liền quỳ xuống đất không nổi. Trương Yến quỳ dưới đất hô. Vậy cũng tốt, các ngươi trước quỳ đi, chờ ta ăn no hậu thì tùy tìm một chỗ ngủ, sáng mai trở về U Châu đi. Triệu Dục không chút nghĩ ngợi nói, nói xong cũng tự cố nắm đồ ăn đứng lên, không khỏi khiến cho đến mọi người trố mắt nhìn nhau, ngay cả một bên Triệu Vân cùng Triệu Cầm Nhi cũng bị hắn lời này làm không biết làm sao. Tướng quân, đừng a, chúng ta thật vất vả đem các ngươi cho trông. Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu gặp Triệu Dục không để mình bị đẩy vòng vòng, liền vội vàng bực bội nói. Muốn ta đáp ứng các ngươi cũng không phải là không thể, chặt chặt, này gà quay là ai làm, ăn ngon thật, bẹp bẹp, muốn ta thu nạp các ngươi, tất phải đáp ứng ta bốn cái sự. Triệu Dục vừa ăn một bên hướng về phía mọi người đưa ra bốn đầu ngón tay. Bùi Nguyên Thiệu liền vội vàng vui vẻ nói, đa tạ tướng quân, chỉ cần tướng quân đáp ứng chúng ta, chớ nói bốn cái sự, coi như 100 cái, chúng ta cũng nguyện ý, tướng quân chỉ để ý nói đến chính là, chúng ta nhất định làm theo. Kia nghe cho kỹ, thứ nhất, nếu là ngươi môn muốn gia nhập ta U Châu quân, từ nay về sau không cho làm sàng làm bậy, không cho gieo họa tờ mở sáng chăm họ, phải lấy nhân nghĩa làm chuẩn là, tế nguy đỡ khốn. Hết thể dựa theo cắt cổ ẩm huyết thề nói như vậy ràng buộc chính mình, nếu là có kẻ vi phạm, hết thể nghiêm trị, hơn nữa đem đá ra ta U Châu quân, vĩnh viễn không nữa thu nạp. Thứ hai, các ngươi gia nhập U Châu quân hậu, phải nghiêm khắc dựa theo ta U Châu quân doanh chế độ yêu cầu nghiêm khắc chính mình ăn uống muốn bằng mượn chính mình lao động năng lực cùng công hiến, nhớ lấy không thể trộm đoạt. Ta cũng không muốn đến lúc đó chúng ta thiên hạ thì, thế nhân nói chúng ta các ngươi là dựa vào trộm giành được đến thiên hạ mà không phải bằng vào chính mình bản lĩnh. Thứ ba, nguyện ý theo ta đồng thời đánh thiên hạ giúp đỡ Hán thất, ta Triệu Dục cố gắng hết sức hoan nghênh, nếu không phải nguyện ngươi đi theo ta chinh chiến thiên hạ, ta cũng không miễn cưỡng. Do trong trại cho các ngươi phát nhiều chút tiền lộ phí tài sản, các ngươi có thể trở về gia đoàn tụ hoặc là tìm còn lại sinh lộ, hết thể toàn bằng tự nguyện. Thứ tư mà, các ngươi này gà quay làm ăn ngon thật, ngày mai ta phải trở về đi U Châu, dọc theo đường đi sợ nhất bị đói, phiền toái cho ta làm nhiều mấy con. Hơn nữa ta các ngươi phải mang theo cái này làm gà quay nhân theo ta đồng thời hồi U Châu, tại ta nghĩ rằng ăn thời điểm làm cho ta ăn. Nếu là ngươi môn làm được này bốn cái sự, ta đáp ứng các ngươi, hơn nữa sau khi trở về, đem bọn ngươi chia làm tốt, tự mình do Triệu Tử Long, Thái Sử Tử, Điển Vi ba vị tướng quân trực thuộc thống soái, phụ trách các ngươi huấn luyện cùng tác chiến. Trương Yến nghe xong liền vội vàng vui vẻ nói, tướng quân, nô toàn bộ nghe rõ, chúng ta cam tâm tình nguyện tuân theo tướng quân bốn cái sự, quyết không nuốt lời. Mặt tướng có thể xác thực nói cho tướng quân, này gà quay cách làm cùng bội phục chính là mặt tướng tự tay chế tác. Ta đi đây thật là cắn người miệng mềm à, ngay sau đó Triệu Dục lại nói, tối nay mọi người chớ co tham tiểu, nhiều chút chuẩn bị, chúng ta sáng mai tiểu ra phát, ngoài ra ngươi môn phái người đem đều sơn trại danh sách tạo sách lấy tới, đến lúc đó tốt cho các ngươi phân phối biên chế. Trương Yến liền vội vàng nói, cái này không có vấn đề, chẳng qua là tướng quân nếu là sáng mai lên đường. Chúng ta còn sót lại 17 cái sơn trại phân biệt có ở đây không cùng địa phương, ta trước đã phái người lẫn nhau truyền đạt, phỏng chừng tối nay không thể cùng chạy tới, nếu là chúng ta ngày mai vừa đi, những huynh đệ kia làm sao bây giờ? Ừ, trước khi đi cũng không quên các huynh đệ, ngươi coi là thật cũng là một cái có tình có nghĩa hán tử, như vậy đi, chúng ta ở nơi này ở lâu một ngày cho các ngươi xử lý chuyện này, sáng sớm ngày mốt chúng ta tiểu ra phát, tại trong lúc này, trong sơn trại mọi chuyện tạm do hai người các ngươi tổng quản. Trở lại U Châu hậu chúng ta tại đem bọn ngươi phân chia. Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu liền vội vàng mừng rỡ nói, đa tạ tướng quân. Triệu Dục sở dĩ nguyện ý thu nạp những người này là có nhất định nguyên nhân, những người này vốn là một ít có cơ sở quân nhân, chẳng qua là vẫn không có một cái tốt hướng dẫn, mới xử cho bọn họ lầm vào kỳ đồ. Trong lịch sử Tào Tháo cũng chính bởi vì thu nạp một ít hoàng cân quân biên chế vì Thành Châu binh hậu mới bắt đầu thực lực lớn mạnh, những hoàng cân quân đó cũng được hắn dành riêng vương bài bộ đội. Sức chiến đấu gần đứng hàng cùng hắn hổ báo kỵ bên dưới. Nếu là có thể tướng chi bộ đội này tiến hành huấn luyện cùng phát triển, cũng định có thể trở thành chính mình đắc lực bộ đội tác chiến, có những người này gia nhập, kia U Châu binh mã liền đạt tới sắp tới 100.000 nhiều. Trong đó Triệu Vân, Thái Sử Tử, Điển Vi ba người mỗi người thống quân 10.000, huấn luyện bất đồng binh chủng, Tuân, Quách Gia, Điền Phong thống lĩnh 10.000, phụ trách thường ngày còn lại hoạt động quân sự cùng một ít binh pháp diễn luyện. Còn có 30.000 người phân biệt giải rác tại U Châu bất đồng trong thành trấn tuần tra thủ thành, mỗi gian phòng cách một đoạn thời gian liền chấp hành thay ca đổi nhau chế độ. Mà còn lại 10.000 là một mực do Triệu Dục đích thân phụ trách, trong đó phần lớn đều là từ nguyên công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa tổng trung chọn tới. Triệu Dục thế tất yếu chế tạo ra một cái tam quốc thời kỳ hoặc có lẽ là tứ quốc thời kỳ cường đại nhất toàn phương diện lính đặc biệt binh chủng, trước cùng viên thuật giao chiến chiến cuộc chính là một cái tốt nhất thành công ví dụ. Ngày thứ hai, Trương Yến cùng Bùi Nguyên Thiệu hai người cũng đã liên lạc tốt các lộ 18 sơn trại các anh em đồng thời hợp thành đứng lên do Triệu Dục dẫn đội đi U Châu tiến phát, hơn nữa mang theo số lớn ngựa, trục xe, lương thảo chờ đồ vật, dọc theo đường đi cũng coi là hạo hạo đãng đãng, dọc đường hấp dẫn không ít người chú ý, trong đó không thiếu có một ít ký châu nhãn tuyến, có người rất nhanh đem tin tức này báo lên, chuyển tới Viên Thiệu trong lỗ thai. Viên Thiệu cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, vốn là dự định đối với kia U Châu hạ thủ. bây giờ đối phương lại từ mình phương chiêu nạp gần hơn 10.000 phỉ binh, nhất thời có chút hoảng hốt, liền vội vàng tổ chức quân cơ hội nghị. Nhìn phía dưới quần thần, Viên Thiệu lòng tràn đầy dầu gì nói, các vị có thể biết kia Hắc Phong trại sơn tặc chuyện mọi người có ý kiến gì không, lại nói nghe một chút. Viên Thiệu tiếng nói vừa dứt, phía dưới một mưu thần liền vội vàng đứng ra, hai tay ôm quyền nói, bẩm chủ công, ta cảm thấy đến chuyện này không ổn, kia U Châu Mục lần này lặng lẽ lẻn vào Ký Châu không biết chuyện gì, lần này đi lại từ ta Ký Châu đào đến gần vạn người chi chúng, những người này đem tới cũng đều thị địch nhân chúng ta à, nếu là chúng ta lúc đó bất kể, đó chính là tùy ý buông thả địch nhân chúng ta trang đại người này chính là vốn là cùng Điển Phong nhất phái tự thụ. Tự thụ lời nói này vừa ra, Viên Thiệu thật là cảm thấy có chút đạo lý, yếu ớt hỏi theo ngươi đến xem, chúng ta là hay không phải làm lập tức phong tỏa cửa thành, phái quân tiêu diệt. Chủ công, hành động này vạn vạn không ổn a, không đợi kia tự thụ đáp lời, một bên Quách Đồ liền vội vàng đứng ra nói, chủ công, thử nghĩ kia Hắc Phong trại nguyên bổn chính là chúng ta Ký Châu một đại ung thư, thường thường tạm thực chúng ta các nơi quan trước, khoái đắc nhân tâm hốt hoảng. Hơn nữa những sơn tặc này rất là giàu hoạt, quân ta mấy lần vây quét đều là thành công. Bây giờ những người này chuyển đi U Châu thật sự là một đại tin vui, sự hạng làm sao những người này ở đây U Châu như thế gieo họa đi xuống, đây chẳng phải là có lợi cho chúng ta. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 115, 115. Hưng thịnh luyện cân quắc nữ tử binh. Quách Đồ những lời này, đưa đến Viên Thiệu một trận gật đầu, một bên Mưu Thần Phùng Kỷ thấy vậy hậu cũng đứng ra nói, chủ công, vi thần thấy được chủ công. Không chỉ không nên phái binh cưỡng chế nộp của phi pháp, hẳn còn buông lời đi xuống, mặc cho bọn họ rời đi Ký Châu Thành. Chờ đến những thứ kia phỉ nhân môn đến U Châu náo long trời lỡ đất lúc, chính là chúng ta nhất cử tấn công bắt lại U Châu thời cơ tốt. Chủ công, tuyệt đối không thể à, nếu là thả bọn họ đi, tương đương với thả hổ về rừng, phát sinh nanh vuốt ra tự thụ vừa muốn phản đối, kia Viên Thiệu lại không nhịn được khoát tay một cái nói, như ta thấy, Quách Đồ cùng Phùng Kỷ hai vị yêu thần lần này hiếm thấy ý kiến lẫn nhau mộ à. Cứ dựa theo bọn họ ý tứ đi, truyền lệnh xuống, khiến cho các nơi cửa thành lính gác thấy bọn họ hậu quả đoạn cho đi. Kia tự thủ còn muốn nói điều gì, lại bị Viên Thiệu khoát tay chặn lại cắt đứt, lần hội nghị này cứ như vậy qua loa kết thúc. Tán sau khi, kia Viên Thiệu liền bận bịu đi đi cùng chính mình tiểu thiếp cùng con trai nhỏ đi, nhìn Viên Thiệu cử động lần này cùng với Quách Đồ cùng Phùng Kỷ cái loại này tiểu nhân đắc chí biểu tình, tự thủ bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lặng lẽ đi ra. Đại ca, vì sao chúng ta như thế đông đảo người? Ở nơi này dọc đường dọc theo đường đi lại chưa từng gặp phải có người ngăn cản dọc theo đường đi, Triệu Vân nhìn rất là thành công thông qua lần lượt môn cương chạm gác không khỏi có chút kỳ quái nói. Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, này có gì đáng kinh ngạc, kia Viên Thiệu nguyên bổn chính là một dung chủ, lần này nhìn thấy chúng ta từ hắn Ký Châu đảo tẩu như thế đông đảo sơn tặc, cao hứng còn không kịp. Với hắn mà nói chúng ta là giúp hắn tháo xuống một cái Ký Châu đại ung thư, mà kỳ hạ mưu thần môn lại mỗi người lục đục với nhau, kéo bè kết phái tự mình sắp bén. Sẽ không chút nào đoàn kết lại với nhau hơi lớn cục lo nghĩ, chỉ cần có nhiều chút đầu não trung thần tất sẽ nhìn ra chỗ này quan hệ lợi hại, những thứ này hoàng cần quân bộ hạ cũ nếu là có thể thật tốt biến hóa để cho bản thân sử dụng nhất định là một nhánh cường đại binh mã. Triệu Vân cũng vui vẻ a nói, ha ha, đại ca nói thật phải, kia Viên Thiệu làm như vậy đúng lúc là tiện nghi chúng ta, nếu không phải hắn như thế, Quách gia, Tuân, Điền Phong huynh cũng chưa chắc sẽ đến chúng ta U Châu. Ha ha, nhị đệ nói không sai. Một ngày nào đó chúng ta sẽ đem Viên Thiệu bên người những thứ kia trung nghĩa chi thần toàn bộ đào tới, làm việc cho ta, nhượng kia Viên Thiệu hối hận cả đời. Chủ công, các ngươi rốt cuộc trở lại, bọn thần cung kính chờ đợi đã lâu cũng không biết qua bao lâu, mọi người cuối cùng là chạy về U Châu, mà Quách gia, Tuấn cùng Điển Phong đám người đã sớm ở cửa thành chờ hồi lâu, phỏng chừng đã sớm từ phía trước thám tử kia đắc được đến tin tức. Triệu Dục tiến lên một bước hướng về phía mấy vị nói, mấy vị đều đến, những người này liền giao cho các ngươi. Trước an bài cho bọn hắn tốt chỗ ở, bảo đảm mỗi một vị đều có ăn ở địa phương, sau đó tại đưa bọn họ phân hóa ba đợt, tiến hành biên chế do ba vị tướng quân mỗi người thống soái. Quách gia ngay sau đó tiến lên phía trước nói, yên tâm đi, chủ công, tại trước ngươi phái người tướng danh sách bạc đưa tới lúc, Phụng Hiếu đã an bài xong hết thảy, bọn họ mỗi một vị dừng chân, ăn uống cùng quân dụng vật liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, hơn nữa mỗi người phân định cũng chuẩn bị xong, ngày mai là có thể phân phối đến mỗi cái trong quân doanh. Không đợi Triệu Dục trả lời, một bên bỗng nhiên thoát ra một bóng người đi lên vỗ Quách gia bả vai nói, hắc hắc, ngươi người này coi là thật thật thông minh à, chúng ta lúc này mới mấy ngày, ngươi lại tướng nhiều chuyện như vậy toàn bộ giải quyết, thật để cho nhân bội phục tình cảnh này nhất thời nhượng mấy người rất là xấu hổ, nguyên mà nói chuyện người kia chính là Triệu Vân muội muội Triệu Cầm Nhi. vị này là vọng lên trước mặt như thế cởi mở nữ tử, Quách Gia không khỏi hiếu kỳ hỏi. Triệu Vân liền vội vàng tiến lên lung túng giải thích, há, Phụng Hiếu Huynh, cho ngươi chê cười, vị này là Ngô Gia tiểu muội Triệu Cầm Nhi, chẳng qua là bình thường sơ vu dạy dỗ, xin Phụng Hiếu Huynh thông cảm nhiều hơn. Há, nguyên lai là Triệu tướng quân chi muội à, ta nói đây, khiến cho muội quả thật có tướng quân phong thái à, không chỉ dung mạo tuấn mỹ, hơn nữa tính cách thẳng thắn, xem khí thế cũng là một vị hiếm thấy nữ tướng quân, thật là bậc cân quắc không thua đấng mày râu à. Quách Gia trong lúc nói chuyện hai tay hướng Triệu Cầm Nhi vi vi liền ôm quyền lễ phép nói, tại hạ Quách Gia gặp qua Cầm Nhi cô nương. Quách Gia một phen lời khích lệ nhất thời đưa đến Triệu Cầm Nhi tâm tình rất là thoải mái, một quyền đánh vào Quách Gia trên người hưng phấn nói, ha, sau này đều là người một nhà, không cần khách khí như vậy chứ sao. Cử động này nhìn Triệu Dục trong mắt cảm giác rất là dụ vị, nhìn lại kia Triệu Cầm Nhi nhìn chằm chằm Quách Gia ánh mắt thật giống như rất có màu sắc một dạng, mà Quách Gia kia phiên cử động đến giống như là một cái được nam nhân nhìn chằm chằm xem, ít nhiều có chút không được tự nhiên tiểu cô nương, hai người kia có triển vọng. Triệu Dục trong lòng trong nháy mắt tránh qua một cái quái dị hình ảnh, Triệu Cầm Nhi một thân tân nương trang sức màu đỏ ôm hào hoa phong nhã Quách Gia vào động phòng. Tình cảnh, không khỏi vui lên tiếng. Đại ca, vì sao như thế vui vẻ đối mặt Triệu Dục cười trộm? Triệu Vân còn cho là mình muội muội đi ra cái gì xấu xí, liền vội vàng kể thân thể hỏi. Triệu Dục liền vội vàng một cái ôm Triệu Vân nhỏ giọng nói, nhị đệ, ngươi biết cái gì là vừa thấy đại yêu, lương tình tương duyệt sao? Triệu Vân không khỏi đầu góc mơ hồ nói, đại ca lời này là ý gì? Triệu Dục tiếp tục nói, ngươi không cảm thấy tiểu muội cùng Phụng Hiếu hai người, một văn một võ rất xứng đôi sao? Tốt như vậy một đôi, chúng ta nếu không thể dốn hợp lại cùng nhau, thật sự là có chút đáng tiếc. Có câu nói tốt phì thủy bất lưu ngoại nhân điền mà, nếu là có thể giải quyết lệnh muội nhân sinh đại sự, ta ngươi hai cái này làm ca ca cũng không liền an tâm. Triệu Dục nói xong, hai người nhìn trước mặt Triệu Cầm Nhi cùng Quách Gia xấu xa cười lên. Ở phía sau trong vòng vài ngày, mọi người đều đang bận rộn quân sự chính vụ, bất quá tại có Tuân, Quách Gia, Điền Phong này tam đại cự tinh gia nhập, Triệu Dục một chút tiết kiệm không ít tâm, cơ hồ cái gì cũng không chen được thủ. Như vậy cũng là bởi vì Triệu Dục làm một châu chi mục đối với bọn họ tín nhiệm, đối với ba người thiết lập hạ quyền lực chính là một ít chuyện hoàn toàn không cần đi qua chính mình quyết sách có thể tự làm quyết định, cũng chính bởi vì vậy, ba người mới đúng Triệu Dục quyết một lòng dâng hiến đến mình tài hoa cùng năng lực. Đông nhiên đến như vậy nhiều tân binh, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Điển Vi ba người cũng trở nên bận rộn, Triệu Cầm Nhi ứng Triệu Dục căn bài, cố ý an trí một cái tiểu hình doanh trướng, bên trong toàn bộ là thống nhất cân quắc nữ binh. Sơ kỳ thu nhận hãy thu đến hơn ngàn người, vì có thể làm cho Triệu Cầm Nhi huấn luyện tốt nhóm người này, hoặc có lẽ là huấn luyện được một nhóm toàn năng nữ binh tới. Triệu Dục còn phân phó Quách Gia thỉnh thoảng trước đến giúp đỡ cho mọi người giờ học, không phải là tướng một ít binh pháp, quân sách chuyện, Triệu Dục làm như vậy mục đích chủ yếu mục đích là muốn cho Triệu Cầm Nhi cùng Quách Gia nhiều chế tạo một ít cơ hội. Mới đầu, Triệu Cầm Nhi đối với những văn nhược đó đồ vật không cảm giác hứng thú chút nào, Quách Gia tại mấy lần bắt trước quân diễn chung, lấy số ít binh lực đem đánh bại tù binh hậu, Triệu Cầm Nhi mới không khỏi từ lúc ban đầu hảo cảm biến thành thần phục Quách Gia cái loại này lấy trí tuệ giết người, lấy trí tuệ chinh chiến thiên hạ, lấy trí tuệ mị lực tới tù binh một nữ nhân trái tim. Nhưng là hai người tựa hồ phát triển đến hàm tình mạch mạch trình độ này lúc liền không bao giờ nữa đi xuống phát triển, này có thể gấp xấu Triệu Dục tháng này lão. Từ khi kết hợp Điển Vi cùng Trình Nhu hai người hậu, Triệu Dục cùng Nguyệt Lao tiểu làm liên nghiện, mỗi ngày rỗi rảnh không việc gì, gặp phải mặt đầy ưu sầu thiếu nam thiếu nữ lúc, liền không nhịn được tiến lên bắt chuyện. Khi biết là bởi vì phương diện tình cảm mà không cách nào chung một chỗ lúc, Triệu Dục liền lập tức thành lập khẩn cấp Nguyệt Lao tình nhân ứng đối tiểu tổ, tổ trưởng là chính bản thân hắn, tổ viên thị còn là chính bản thân hắn. Chỉ cần xem hai vóc người không sai biệt lắm, lẫn nhau có chút ý tứ, liền muốn phương pháp đem hai người cho dún hợp lại cùng nhau, cơ hồ ngay cả này xin cơm ăn mày cũng đều là một vs một đúng. Thậm chí càng về sau không người có thể kết hợp thời điểm. Liên hàng xóm cách Vách Gia mới vừa tràn đầy 3 tuổi tiểu nữ nhi đều là nàng rúm một cái thông gia từ bé. Ngày này, thấy Triệu Cầm Nhi quân huấn kết thúc một thân một mình phản lúc về nhà, Triệu Dục vội vàng đuổi theo đi, ha, tiểu muội, huấn luyện kết thúc. Triệu Cầm Nhi nhìn một cái thị Triệu Dục, liền vội vàng vui a nói, đại ca, là ngươi à, hôm nay huấn luyện kết thúc sớm, trùng hợp đói bụng, cho nên liền sớm trở lại. Triệu Dục đông nhiên đảo trong mắt một vòng, như tên chồng nói, chính hảo đại ca bụng cũng coi chút đói. Không bằng ta mời muội muội đi trước mặt tiểu lâu nào trong ăn một bữa, cũng coi là cho muội muội mấy ngày nay biểu hiện ưu tú một loại khen thưởng làm sao. Quá tuyệt, hay lại là đại ca đối với ta thân a, tẩu, bụng đã sớm đói xì xào kêu đây. Triệu Cầm Nhi nói xong, như thằng bé con tử một dạng kéo Triệu Dục cánh tay liền hướng trong quán rượu đi tới. Đến một cái trong quán rượu, hai người tìm một nơi tương đối địa phương ẩn nút, Triệu Dục cố ý điểm một đống lớn thức ăn, tất cả đều là Triệu Cầm Nhi thích ăn, thừa dịp Triệu Cầm Nhi lang thôn hổ yết tiêu diệt trên bàn ăn rượu và thức ăn lúc, Triệu Dục trong đầu nhanh chóng kế hoạch, chờ đến nàng ăn không sai biệt lắm lúc, Triệu Dục cố làm một bộ buồn buồn không vui vẻ mặt hai thán. Nhìn cái này đối với chính mình hết sức quan tâm đại ca không vui, Triệu Cầm Nhi không khỏi lo âu hỏi tới, đại ca, nơi này thức ăn ăn không ngon sao, vì sao ngươi một mực sầu mi khổ kiểm, chẳng lẽ có tâm sự gì? Ai, muội muội, chính ta đến không có chuyện gì, ta chỉ là đang ở thay một cái huynh đệ bằng hữu khổ sở a. Triệu Dục nói xong lại tiếp tục chứa một bộ khổ sở vẻ mặt. Huynh đệ bằng hữu Triệu Cầm Nhi nghe hắn lời nói hậu, không nhịn được hỏi người nào lại nhượng đại ca như thế khó chịu, chắc hẳn nhất định quan hệ cố gắng hết sức thiết đi. Còn có thể là ai, đương nhiên là chúng ta hảo huynh đệ, bạn tốt, đồng nghiệp tốt Quách Gia. Quách Gia ca ca Triệu Cầm Nhi cũng không nghĩ tới Triệu Dục lại đột nhiên nhắc lên Quách Gia đến, nhất thời tâm lý phốc thông một chút, thanh âm cũng tựa hồ nhỏ rất nhiều, yếu ớt hỏi Quách Gia ca ca có chuyện gì a, đại ca không ngại nói ra, nhượng muội muội cho người ra hiền kế. Ai, chuyện này, tiểu muội không giúp được gì, đây chính là quan hệ đến Quách Gia đại sự, ngươi một cô gái ra không tiện nhúng tay. Nói xong, Triệu Dục đem một chiếc đũa kẹp ở trong tay, làm một cái hút thuốc động tác, mặt đầy bi thương nói, ai ta đáng thương Quách Gia lão đệ à, này nên làm cái gì à. Triệu Dục càng như vậy làm, kia Triệu Cầm Nhi ngược lại thì vượt cuống cuồng, kéo lại Triệu Dục ống tay áo nộ khí đằng đằng nói, đại ca bằng hưu chính là ta Triệu Cầm Nhi bằng hưu, đại ca huynh đệ chính là ta Triệu Cầm Nhi huynh đệ, huống chi Quách Gia ca ca không chỉ là ta hảo huynh đệ cũng là bạn thân ta đồng nghiệp tốt, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta nhất định phải hỗ trợ. Đô thị trăng bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 116. Quách Phụng Hiếu hồng mệnh tuyến. Thật là, Quách Gia có Cầm Nhi cô em gái này thật là nhân sinh một chuyện may lớn a, đáng tiếc ga Quách Gia hạnh phúc thời gian thì sẽ đến đầu. Xem tiểu thuyết mời nhớ. Triệu Dục nói xong, lại vừa là một trận lắc đầu than thở, chọc cho Triệu Cầm Nhi hận không được muốn lên đi cho nàng một bạn hai, vội vàng nói, đại ca, ngươi cũng đừng tại vòng vo. Nhanh lên một chút nói cho ta biết Quách Gia ca ca hắn đến cùng xảy ra chuyện gì, nếu ai kiển khi dễ hắn, ta lấy thương thiêu hắn. Muội muội nặng như vậy tình nghĩa, đại ca kia sẽ không ngại nói cho ngươi biết. Nói xong, Triệu Dục gầm một cái thủy, mặt đầy nghiêm trang nói, ngươi nói chúng ta Quách Gia dáng dấp ra sao, có phải hay không rất tuấn tú. Triệu Cầm Nhi nghe một chút nhất thời có chút đỏ mặt nói, Quách Gia ca ca sống cố gắng hết sức anh tuấn, có thể so với đại ca cùng nhị ca còn có tuân tiên sinh. Ừ, hảo muội tử, nói tốt. Vậy ngươi nói chúng ta Quách Gia nhân phẩm thế nào? Triệu Dục tiếp tục truy vấn nói. Cái này dĩ nhiên không nói, đại ca một mực làm gương tốt, chủ trương cần kiệm làm chủ, lại yêu dân như con, đối đãi quân nhân giống như đối đãi mình huynh đệ như thế. Quách Gia ca ca từ đầu đến cuối đem đại ca lời nói để ở trong lòng, bình thường càng là cố gắng hết sức tiết kiệm, quần áo phá, chính mình bổ một chút cũng không bỏ được ném, lúc ăn cơm sau khi càng không dám lãng phí xa xỉ. Triệu Dục tiếp tục truy vấn nói, chúng ta đây Quách Gia tài hoa năng lực làm sao? Ha, cái này dĩ nhiên không thể chê, Quách Gia ca ca chí mưu coi là thật, nhượng Cầm Nhi quá mở mắt gặp đâu rồi, không hổ là chúng ta ưu châu, không đúng, cũng có thể nói là chúng ta đại hán đệ nhất mưu sĩ đâu rồi, tuổi trẻ tài cao à, coi là thật có được đại ca lời muốn nói quỷ tài danh xưng là. Triệu Cầm Nhi càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn coi thường Triệu Vân, Triệu Dục, Tuân cùng Điển Phong đám người. Ừ, ta cũng giống vậy cảm thấy, đáng tiếc tiểu Quách Gia, từ nhỏ cô khổ linh đinh. Cho tới nay từ đầu đến cuối bản thân một người một mình sinh hoạt. Bình thường đi lại quá mức khắc khổ nghiêm túc, còn không ăn uống sảng khoái, người khác mỗi ngày trở về thì đoàn viên, hắn chỉ có một người ngồi đang chờ sau đó đọc sách, hoặc là chính là ngẩn người, nhiều cô đơn a. Thật ra thì đi hắn sớm lúc trước liền bị mẹ hắn báo mộng nói. Muốn xem hắn tìm một cái vợ tốt, có thể đi cùng hắn bạn lữ, Quách Gia cũng là hiếu thuận nhân, kết quả là liền đem cái ý nghĩ này nói cho ta biết. Bởi vì hắn bình thường tương đối xấu hổ biết điều. Tiếp xúc cô gái không nhiều, sẽ để cho ta hỗ trợ, cũng không biết tin tức này lại bị những người khác biết, chúng ta ưu châu cái loại này quan gia a từng cái rối rít cuống quýt về nhà đem nữ nhi mình, cháu gái cái gì giới thiệu cho Quách Gia. Thậm chí điều động môi giới người mà nói môi giới, chuyện này chính là ta phụ trách, trước đó tới ra mắt nữ tử kêu hơn một a, cũng sắp xếp hàng vạn lý trưởng thành đi. Nói xong, Triệu Dục cố ý dừng một cái, nhìn một chút Triệu Cầm Nhi trên mặt, phát hiện quả nhiên có chút biến hóa, tiếp tục nói. Quách Gia đem chuyện này giao cho ta, ta tự nhiên phải giúp hắn thật tốt làm, vì vậy ta hỏi hắn muốn tìm cái dạng gì con dâu. Nào biết hắn ngây ngốc nói, chỉ cần rất tốt với ta, có thể đi cùng ta là được, ngươi xem hắn nhiều đơn thuần, ta cứ dựa theo ý hắn nói ra, nơi nào biết trải qua cuối cùng cạnh tranh, còn lại ba người, thì mấy cái cao quan con gái hoặc cháu gái, đến lúc đó phù hợp Quách gia nói điều kiện. Hả, các nàng đó ba cô gái thế nào, nếu là cao quan con gái, nhất định là lại có tiền, vừa đẹp, hơn nữa tại Vũ Châu lại vừa là thế lực gia tộc, Quách gia ca ca thật là có phúc, thật hâm mộ các nàng. Triệu Cầm Nhi nói cuối cùng, cặp mắt lại không nhịn được có chút đỏ thắm, cắn môi, suýt nữa khóc lên. Ba đang ở Triệu Cầm Nhi khổ sở lúc, Triệu Dục đông nhiên đem ly trà trong tay ngã xuống đất, mặt đầy tức giận, hù dọa Triệu Cầm Nhi giật mình, vốn là thương cảm cũng trong nháy mắt vân tiêu vụ tán, mặt đầy hiếu kỳ hỏi đại ca, ngươi làm sao, Quách gia ca ca đại sự, ngươi đã cho hắn chọn xong, vì sao lại tức giận như vậy? Triệu Dục trợn lên giận dữ nhìn cặp mắt, nhìn chằm chằm Triệu Cầm Nhi lạc giọng nói, muội muội, ngươi có chỗ không biết à? Ta là thay ta Quách gia bất bình dùm à? Bất bình dùm Triệu Cầm Nhi không khỏi có chút ngốc mặt, này kết hôn ra mắt đánh ôm cái gì bất bình? Triệu Dục thì thầm miệng nói, muội muội có chỗ không biết, kia bộc lộ tài năng ba cô gái, là có tiền, có thế lực nhưng là dáng dấp đều quá hàn sầm nhân. Dáng dấp hán thần Triệu Cầm Nhi hiển nhiên không hiểu này thế kỷ 21 danh từ mới là ý gì. Ba nữ nhân, chưa một người vóc dáng coi như không tệ, nhưng là mặt kia trưởng so với Điển Vi mặt còn lớn hơn, da thịt so với Điển Vi tọa kỵ còn đen hơn, hơn nữa còn là một răng hô, kia hai cái răng cửa so với Lao Vương gia loa tử răng còn lớn hơn, đây nếu là hôn môi hôn miệng lời nói, không đem ta Quách gia cho gặm ăn. Cái thứ nhì tướng mạo còn có thể, nhưng là kia vóc người hoa tắc, thật là không thể nhìn. Kia vóc người cùng Quách gia không sai biệt lắm, chẳng qua chỉ là phát triển bề ngang, ta phỏng chừng nếu là nàng gả cho Quách gia, kia Quách gia phủ đệ đại môn cũng phải hủy đi, môn quá chật không vào được, đến lúc đó liên giường cũng phải đổi, phải dùng đá đôi thế. Cái thứ ba cũng đừng nói, tướng mạo, vóc người khắp mọi mặt đều toán không tệ, nhưng là không thể mở miệng nói chuyện, vừa mở miệng thanh âm kia to, phỏng chừng Điển Vi cũng không bằng nàng, nghe nói còn là đại hôi chân, khẽ kéo dày chu vi mấy dặm địa con chuột, xà trùng toàn bộ đến dọn nhà. Chậm một chút thì phải bị hung tử, uy lực kia so với Hạc Hoàn hướng về phía một đám nữ binh cười hắc hắc, tiếp tục nói, chuyện này chúng ta còn phải bí mật tiến hành. Thuộc hạ tuân lệnh một đám các nữ binh hương phân nói. Mấy ngày sau, tướng quân phủ trung, Vũ Châu một ít chủ yếu quan chức tất cả đứng ở hai bên, theo thông lệ tổ chức mỗi tuần một lần quân sự, hành chính hội nghị, đối với gần đây Vũ Châu tình trạng cùng công việc thành tích làm một cái tiểu tiểu báo cáo cùng tổng kết, ngay tại hội nghị kết thúc cần phải tan cuộc lúc. Bên ngoài quân sĩ đột nhiên đi vào bẩm báo nói, chủ công, bên ngoài có một ít nữ binh trước tới yêu cầu gặp chủ công, nói có chuyện nhất định phải ngay mặt cùng chủ công báo cáo. Các nữ binh có chuyện muốn đích thân hướng ta báo cáo. Triệu Dục cố làm bộ như một bộ hoàn toàn không tình vẻ mặt, tâm lý hoàn toàn không biết những thứ này cần quắc các mỹ nữ muốn làm gì, vì vậy nói, liền xin các nàng vào đi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 117 Vũ Châu lại gặp xong hỷ sự. Ừ nói xong, kia lính liên lạc liền lui xuống đi, dẫn đầu một đám nữ binh tới cầu kiến, những thứ này đồng hồ nữ ước chừng chừng trăm người. Tốt tại chính mình tướng quân phủ phòng hội nghị quá lớn, từ đầu đến cuối đứng thành đội hình, miễn cưỡng có thể đứng hạ, những nữ binh này bọn chúng đều là một thân nhung trang, nhìn khí chất bất phàm, có một ít đối với Triệu Dục mà nói còn hơi quen mặt. Thuộc hạ tham kiến chủ công. Gần trăm đồng hồ nữ vừa vào phòng họp, tự nhiên đứng thành xếp hàng, chỉnh tề. Sau đó tập thể quỳ một chân trên đất, hai tay ôm quyền bái Triệu Dục bái nói. Triệu Dục liền vội vàng hướng mọi người vung tay lên nói, các vị nhanh đứng dậy nhanh đi. Đa tạ chủ công. Các vị lần này tập thể trước tới tìm ta có chuyện gì, chẳng lẽ là muốn liên hợp tố cáo ta? Nhìn những thứ này tư thế hiên ngang các nữ binh, Triệu Dục nói đùa nói, tiếng nói vừa dứt nhất thời chọc cho toàn trường cả sảnh đường cười vui. Chủ công, nói đùa. Chúng ta lần này tới thị vì nhà chúng ta tướng quân mà tới. Cầm đầu một tên đồng hồ nữ tiến lên một bước, hai tay một nói xin lỗi. Triệu Cầm Nhi tướng quân nữ binh kia tiếng nói vừa dứt, toàn trường toàn bộ tướng lĩnh quan chức rối rít đưa ánh mắt tụ tập tại Triệu Cầm Nhi trên người, chợt đối mặt nhiều như vậy ánh mắt tò mò, Triệu Cầm Nhi nhất thời có chút mặt đỏ lên. Quả nhiên có triển vọng phần, Triệu Dục như cũ cố làm mặt đầy chấn định nói, các ngươi vì Triệu tướng quân chuyện gì tới? Từ khi chúng ta nữ binh doanh thành lập tới nay, Triệu tướng quân liền coi chúng ta là tác nhà mình tỉ muội, Triệu tướng quân võ công phi phàm, coi là thật là ta đại hán đệ nhất cân quắc. Hơn nữa Quách đại nhân hùng tài mưu lược, có hai người bọn họ tại, chúng ta nữ binh doanh ngày càng lớn mạnh, cho nên đối với chúng ta mà nói, hai người bọn họ chính là chúng ta nữ binh doanh nhân. Chúng ta toàn bộ nữ binh tỉ muội tập thể thương nghị, kính xin chủ công chấp thuận nhà chúng ta Triệu Cầm Nhi tướng quân cùng Quách gia tiên sinh hôn sự, kết hợp này một đôi ông trời tác hợp cho, cũng coi là chúng ta trong quân doanh một cọc chuyện đẹp. Phải biết đây chính là chúng ta mấy ngàn nữ binh chung nhau tâm nguyện. Các nữ binh tiếng nói vừa dứt, toàn trường nhất thời một mảnh xôn xao, Triệu Cầm Nhi cùng Quách Gia hai người càng là không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái này các ngươi không nói ta đến lúc đó sơ sót, bây giờ suy nghĩ một chút đến xem, các ngươi Triệu tướng quân cùng Quách Mưu sĩ thật là một đôi kim đồng ngọc nữ, các ngươi cái yêu cầu này quả thật không có vấn đề, nhưng là có một chút, nhượng ta có chút hơi khó à. Triệu Dục nói xong, cố ý rất là làm khó nhìn mọi người một cái, sau đó đưa ánh mắt tụ tập tại Triệu Cầm Nhi cùng Quách Gia trên người hai người, phát hiện hai người vẻ mặt thật là quái dị. Nói trước hai người đều hoặc nhiều hoặc ít có chút hưng phấn cùng kích động, chẳng qua là Quách Gia hiển nhiên tương đối yên lặng một chút, biết làm sao che giấu chính mình nội tâm tâm tình, nhưng là trong cặp mắt kia phát ra hết sạch vẫn khó thoát Triệu Dục cặp mắt. Mà Triệu Cầm Nhi là thì bất động, giờ phút này xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, tay trái tay phải lẫn nhau nắm kéo, thân thể lay động thoáng một cái, hoàn toàn một cái mười phần tiểu nữ nhân bộ dáng. Hai người vốn là đều có lòng tình cảm, nhưng là Triệu Dục câu nói sau cùng kia nói một chút, trong lòng hai người nhất thời một trận lộ bộ. Thật không biết chủ công nói chuyện gì làm khó những nữ binh kia cũng là không nhịn được hiếu kỳ hỏi. Các ngươi biết, ta từ trước đến giờ chủ trương mọi người lấy tự do làm chủ, không thôi quyền thế tới cưỡng bách Vũ Châu trăm họ, đặc biệt là này cảm tình hôn sự phương diện, đề xướng tự do yêu. Không chỉ là các ngươi, bao gồm ta cũng vậy rất coi trọng các ngươi Triệu tướng quân cùng Quách Nhu sĩ, rất muốn đem hai người bọn họ dún hợp lại cùng nhau. Nhưng là nếu hai người bọn họ giữa không có cảm tình lời nói, ta dám đem các nàng dún hợp lại cùng nhau, đây chẳng phải là thành tội nhân A, cho nên chuyện này vẫn là phải xem hai người bọn họ. Triệu Dục một chiêu này thả con kép, bắt con tôm vận dụng cố gắng hết sức hoàn mỹ, trước là đồng ý những nữ binh kia yêu cầu, ngay sau đó ném đi ra một ít nghi vấn, đem mọi người khẩu vị treo ngược lên, đem treo tới trình độ nhất định hậu, chợt vừa kéo thân, đem vấn đề ném cho hai người này. Thấy bên trong sân bầu không khí đã phủ lên tới trình độ nhất định, Triệu Dục hay lại là đứng ra chậm rãi nói, chúng ta còn phải hỏi một chút hai vị người trong cuộc, nhìn nàng một cái môn có đồng ý hay không. Nếu như hai người lẫn nhau không đồng ý, chúng ta lại vì hai người bọn họ chọn những người khác chọn, các vị cảm thấy thế nào? Ta nguyện ý gả cho Quách Gia ca ca. Vậy mà Triệu Dục vừa dứt lời, đứng ở một bên Triệu Cầm Nhi vội vàng nói, tựa hồ sợ này sự bất thành, nàng Quách Gia liền bị người khác cướp đi. Nàng này một cử động lớn mật quả thực nhượng bên trong sân không tốt nhân kinh ngạc, càng nhiều là một loại thưởng thức ánh mắt, ngay cả đứng ở bên người Quách Gia cũng rất được lây. Chẳng qua là làm khó tiểu nha đầu này thân vì một cô gái, ngay trước nhiều người như vậy diện chủ động yêu cầu gả cho Quách Gia, Triệu Dục liền vội vàng đưa ánh mắt len lén phiết hướng Quách Gia, hai người vừa đối mắt, Quách Gia nơi nào có thể không hiểu ý hắn. Khẽ mỉm cười hai tay ôm quyền nói, chủ công, gia tử khi đi tới U Châu, nhờ chủ công cùng các vị ủng hộ, mới có hôm nay lần này thành tựu, gia thở nhỏ không quen, lần này Triệu Cầm Nhi tướng quân nguyện ý lấy thân báo đáp, chính là ta tam sinh hữu hạnh. Thật ra thì Quách Gia đã sớm đối với Triệu Cầm Nhi tướng quân ái mộ đã lâu, cho nên kính xin chủ công tướng Triệu Cầm Nhi tướng quân gả đều ra. Quách Gia cả đời nghèo giản, trên người cùng trong nhà không có gì đáng tiền đồ vật, đây là gia mẫu thân trước khi lâm chung lưu hạ ngọc bội, là cho ta Quách Gia con dâu chuẩn bị, Cầm Nhi tướng quân nếu không phải khí, đây coi như là làm Quách Gia tặng cho ngươi tín vật đính ước. Không đợi Quách Gia lời nói này nói xong, mọi người tại đây mỗi người vỗ tay khen hay, những nữ binh kia càng là hưng phấn lẫn nhau vỗ tay ăn mừng. Một trong số đó cạnh Triệu Cầm Nhi sớm đã là đỏ ửng gò má, thật nhanh từ Quách Gia trong tay đoạt lấy kia tín vật đính ước. Triệu Dục cười ha ha một tiếng đứng lên đi lên trước, kéo hai người nói, ha ha, như thế tốt lắm, ta tuyên bố, Quách Gia cùng Triệu Cầm Nhi lưỡng tình tương duyệt, ban cho các nàng ngày gần đây nội chọn lương thần cấp nhật, chuẩn bị thành hôn. U Châu chuyện may mắn gần đây vẫn là chuyện vui liên tục, đầu tiên là Điển Vi ngoại ý muốn hôn lễ, sau đó chính là chân mật cùng mình tình duyên, bây giờ chính là Quách Gia cùng Triệu Cầm Nhi hôn nhân. Đối với cái này dạng mừng rỡ chuyện, những thường sơn đó võ học con em gia nhập, Triệu Cầm Nhi đầu nhập vào, Hát Phong trại vạn người gia nhập đều được làm nổi bật, nhưng là tiếp theo một chuyện nhượng những thứ này tất cả mọi chuyện cái đều được hoàn mỹ nền, đó chính là gần đây U Châu có thể nói chuyện vui liên tục, từ đó khiến cho khắp mọi mặt đều tương đối bận rộn. Mặc dù Triệu Dục bên người tụ tập mấy vị đại hán số một số hai văn thần võ tướng, nhưng là thân là một châu chi mục hắn vẫn đến tận tụy với công việc tận trung, làm gương tốt, liên tiếp xử lý một ít chính vụ hậu, Triệu Dục đột nhiên cảm giác được một thân dễ dàng về nhà. Mấy vị phu nhân đang chờ hắn trở lại dùng cơm, thấy mấy vị ôn văn nho nhã, nghiêng nước nghiêng thành, lên phòng khách, xuống phòng bếp các lão bà, Triệu Dục trên người vẻ này mệt mỏi lòng nhất thời vân tiêu vụ tán. Ta nói mấy vị quốc sắc thiên hương các phu nhân, gần đây vi phu tương đối bận rộn, các ngươi không cần tận lực chờ ta trở lại ăn cơm, thức ăn làm xong hậu, các ngươi liền có thể tự đi dùng cơm. Thái Diễm dẫn đầu nói, phu quân đại nhân nếu không thể bình an trở về, tỷ muội chúng ta môn làm sao có thể yên tâm tới dùng cơm đây. Triều Cơ tỷ tỷ nói đúng, phu quân ở bên ngoài ngày đêm xử lý đại sự, chúng ta thân là phu quân thế tử, theo lý cùng phu quân chung nhau gánh vác, há có thể một mình ăn uống hưởng thụ đây. Điêu Thuyền cũng tiếp theo nói, hắc hắc, ta Triệu Dục có thể có mấy vị phu nhân, còn cầu mong gì, đến đây đi, mọi người bắt đầu ăn cơm, vi phu đã sớm đói. Triệu Dục nói xong cũng dẫn đầu động khởi đũa, đây cũng tính là thân là nhất gia chi chủ quy củ đi, xuyên việt về đến trong lịch sử này, rất nhiều hơn một chút quy củ nhượng Triệu Dục khá có chút không khỏe ứng, nhưng là nếu đi tới nơi này thì đi thích ứng. Muốn là dựa theo dĩ vãng quy củ mà nói, tại cổ đại trên bàn cơm nữ tử ăn cơm là không thể nói chuyện nhiều lời, nhưng là Triệu Dục lại cường thế từ bỏ loại trầm mặc này, mỗi lần lúc ăn cơm sau khi đều phải cùng mấy vị phu nhân nói chuyện với nhau, đàm luận cả ngày hôm nay chuyện lý thú. Khi mọi người vừa ăn vừa nói chuyện, tiếng hoan hô có cười lúc, đồng nhiên, Lai Hoành Nhi sắc mặt trở nên ngưng trọng, chân mày rắn chắc, tăng một tiếng từ trước bàn vọt ra phòng ngoài ỉ ở cửa cây cột bên nôn mửa liên tu. Mọi người đều thị sững sờ, Triệu Dục liên vội vàng chạy ra ngoài, thương tiếc đỡ nàng nói, Hoành Nhi, ngươi làm sao mau tìm quân y tới. Phu quân, Lai Hoành không việc gì, chẳng qua là hai ngày này có thể ăn được cái gì khó chịu đồ vật, cho nên trong dạ dày luôn là không thoải mái, ảnh hưởng lớn ra thèm ăn. Lai Oanh rất là xin lỗi. Mặc dù, Lai Oanh Nhi nói như vậy, nhưng là một bên nha hoàn hay lại là thật sớm chạy ra phòng ngoài tìm đại phu, tướng quân phủ bản thân thì có chính mình y tế nơi, liền khoảng cách bên ngoài phủ cách đó không xa. Cho nên không tới phiến khắc thời gian, nha hoàn liền dẫn một tên thầy thuốc trẻ tuổi chạy tới, đại phu vừa thấy được Triệu Dục cũng rất thị tôn kính nói, tiểu gặp qua chủ công. Triệu Dục liên vội vàng khoát tay nói, bây giờ đã là lúc tan việc, không cần trên dưới quan chức chi lễ. Vợ ta gần đây thân thể nhiều có chút không khỏe, thường thường xuất hiện nôn mửa, chán ghét triệu chứng, còn làm phiền phiền bác sĩ cho nhìn một chút, có phải hay không ăn thức ăn gì sinh ra không tốt phản ứng. Ừ kia đại phu nói liền mang song y dùng bao tay trắng, vì Lai Hoành Nhi bắt đầu bắt mạch, không lâu lắm liền mặt đầy hoan hỉ bái Triệu Dục quỳ lại nói, chúc mừng chủ công, chúc mừng chủ công. Vui từ đâu tới Triệu Dục hiếu kỳ như mày nói, đồng nhiên mặt mày hớn hở nói, chẳng lẽ là ta muốn làm cha cha. Chủ công thật là thông minh tuyệt đỉnh. Phu nhân nàng chính là có tin mừng. Quân y tiếng nói vừa dứt, Thái Diễm, Điêu Thuyền, Chân Cơ nhất thời cùng kêu lên chúc mừng nói, chúc mừng muội muội tỷ tỷ. Người đâu, nhanh cho bác sĩ khen thưởng. Đa tạ chủ công. Không nghĩ tới từ lúc Lai Hoành Nhi có thai cùng một vừa truyền ra, toàn bộ ưu châu trên thành hạ toàn bộ đều biết, một ít các quan viên rối rít trông nom việc nhà trung dược liệu chân quý, đồ bổ toàn bộ dâng lên. Ngay cả một ít bách tính bình thường môn cũng mỗi người từ trong nhà đem ra nhiều chút trứng gà chờ dinh dưỡng thực bổ đưa tới, trong lúc nhất thời trong Triệu Dục trong phủ cơ hồ thành miễn phí trạm thu mua. Mặc dù đang Triệu Dục cũng xuống cứng rắn mệnh lệnh, không cho phép thu dân chúng một viên, nhưng là những thứ kia dân chúng từ đầu đến cuối giữ vững đem đồ vật thả ở trước cửa phủ, tùy ý lính gác làm sao cự tuyệt đều vô ích. Đối mặt dân chúng loại này ân huệ báo đáp lòng, Triệu Dục rất là cảm khái, không khỏi hồi tưởng lại tự mình ở thế kỷ 21 lúc. Thường thường nghe nhà mình lao ra tử cho mình kể lại nhớ năm đó thời kỳ kháng chiến đánh bắt lộ quân đuổi tà ma giờ tí, mỗi khi đi ngang qua hoặc là giải phóng một cái thôn thời điểm, những dân chúng kia môn tình nguyện chính mình người một nhà đói bụng, cũng phải đem trong nhà thức ăn lấy ra dâng hiến cho bắt lộ quân, chính là những quân nhân kia làm sao cự tuyệt, các lao bách tính vẫn kiên trì, Triệu Dục biết, đây đều là các lao bách tính một phần tâm ý, không cách nào cự tuyệt, cũng không nợ cự tuyệt. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực. Cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 118. Tào Mạnh Đức ước hẹn khởi binh. Từ lúc Lai Hoành Nhi mang thai hậu, Triệu Dục liền không cho phép nàng tại đi học đường giảng bài, không bận rộn vòng vo một chút, ra ngoài chính là mấy tên nha hoàn cùng gia đình đi cùng, rất sợ nàng có cái gì tam trường lưỡng đoạn. Thật ra thì Triệu Dục cũng biết những thứ này căn bản không dùng được, liền hắn bây giờ đang ở U Châu lòng dân, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì. Nhưng đơn giản chính là sợ một ít thế lực tiểu nhân hoặc là phe địch gián điệp, nhưng là những thứ này lo âu rất hiển nhiên đều là dư thừa. Mỗi ngày không phải xử lý một ít không quan trọng chính vụ chính là nghỉ ngơi, lúc rảnh rỗi sau khi, Triệu Dục khi rảnh rỗi ngạch đảo lộn một cái cổ văn học, đặc biệt là binh pháp chờ sách vở, nhất là đối với 36 kế, tôn tử binh pháp, trận pháp tiến hành hấp thu cùng học tập. Thật ra thì những thứ này vốn là tại Triệu Dục khi còn bé cũng đã học tập lĩnh ngộ. Khi đó hắn không nghĩ tới chính mình hội lăn lộn đến U Châu mục trình độ này, hơn nữa hưu đương kim cả nước cường hãn nhất thần bí binh chủng. Mặc dù mình có một ít đủ để đứng thẳng ở thiên hạ một cước binh quyền, nhưng là những thứ này cũng không phải là vật năng, còn cần gia tăng chính mình trí tuệ. Dù sao có lúc đánh giặc không là dựa vào man lực, những thứ kia trong lúc nói cười gian, phất tay dùng ít được nhiều, nghiêng diệt quân địch điển cố không phải là không có. Bây giờ thời kỳ trận pháp rất là phổ biến, thử nghĩ tại mỗi cái chư hầu chính giữa tùy tiện tìm một có chút chân tài thực học quân sư mưu sĩ cũng có thể chơi đùa mấy bộ trận pháp, cũng rất rõ ràng mỗi một trận pháp lợi và hại. Có cổ thư tịch thật sự ghi lại thời kỳ chiến quốc Tôn Tấn binh pháp tập tiền nhân đại thành, tướng Xuân Thu lúc trước cổ trận tổng kết thành 10 trận, này 10 cái trận pháp theo thứ tự là phương trận, viên trận, sơ trận, số trận, truy hình trận, nhạn hình trận, hình móc câu trận, huyền tương trận, thủy trận, hỏa trận. Trong đó thủy trận cùng hỏa trận thị nói thủy chiến cùng hỏa run rẩy pháp, cũng không phải là đơn thuần đội hình chiến đấu, có thể nói là mưu kế loại, cho nên Tôn Tấn 10 trận trên thực tế chỉ có 8 loại thông thường cơ bản đội hình chiến đấu. Sau này tại bầy trong chiến đấu, thủ đấu thị võ tướng một mình đấu, thứ yếu chính là binh pháp tranh, nếu không phải quen thuộc binh pháp, liền khó mà phá địch. Chính mình Hữu Triệu Vân, Thái Sử Tử, Điển Vi, hơn nữa Triệu Cầm Nhi này mấy viên manh tướng, giống như là tiên hữu địch thủ, kỳ hạ chính là binh pháp tranh đấu, có Quách Gia cùng Điển Phong hai người tại. Muốn đấu bại hai người, đương kim thiên hạ rất khó tìm nhân viên. Nhưng là chân là muốn chống lại, tịnh không phải không có nhân tuyển, Chu Du, Bàng Thống, Từ Thứ, Cổ. Lục Tốn, Pháp Chính, Lô Túc, Trương Triều, Lưu Diệp, Trần Cung, Tân Bỉ, Tự Thụ, Tuân Du, Trình Dục, Tư Mã Ý, Gia Cát Lượng vân vân. Chính mình nguyên buồn muốn hơn những người này, nếu là tưởng ở phương diện này thủ thắng, biện pháp tốt nhất chính là sáng tạo tân trận pháp, như vậy mới có thể đền bù đã biết phương diện chưa đủ, dù sao trước lịch sử cổ trận đối với cái này những người này tới tướng, nhất định chính là 3 tuổi tiểu mao hài đồ vật. Chính mình thật sự giải những thứ kia trừ 10 ngoài trận. Còn có xếp thành một hàng dài, Mai Hoa Trâm, Bát Quái Trận, Hạc Dự Trận, Ngư Lân Trận, Phong Thủy Trận, Hướng Ách Trận, Sa Huyền Trận, nhưng là mình suy nghĩ nát óc thật sự là khai sáng không cái gì tân trận pháp. Nếu như còn có một chút ấn tượng lời nói, vậy chính là mình tại thế kỷ 21 trung thật sự chơi đùa mộng huyễn Tây Du, Thiên Phúc Trận, Địa Tái Trận, Phong Dương Trận, Vân Thủy Trận, Long Phi Trận, Hổ Dực Trận, Chim Bay Lượn Trận, Sa Bàn Trận, Ưng Tiếu Trận, Lôi Tuyệt Trận, nếu có thể đem những trận pháp này kết hợp chung một chỗ, tạo thành một cái thích hướng vạn biến trận pháp, đó đúng là một cái không tệ. Báo cáo đang lúc Triệu Dục nắm những binh thư kia suy nghĩ lúc, ngoài cửa một tên lính đi vào một tiếng báo cáo kêu lên cắt đứt hắn suy nghĩ. Ách chuyện gì, vào nói đi. Triệu Dục biết những binh lính này một loại nếu không phải chuyện khẩn yếu thì sẽ không vào tới quay rời mình, không khỏi khép lại sách trong tay. Bẩm chủ công, bên ngoài có một sứ giả cầu kiến, là từ Hứa Xương mà tới. Hứa Xương tới biết, mời hắn vào đi. Triệu Dục vừa nghe nói từ Hứa Xương tới liền liên nhớ đến một người, Tào Tháo, Tào Mạnh Đức, từ khi Viên Thuật cùng một đi qua, hai người đã có rất nhiều thời gian không có liên lạc qua, chẳng biết tại sao hôm nay đột nhiên phái người tới, xem ra vô sự không lên Tam Bảo Điện. Đang lúc Triệu Dục tưởng tượng lần này từ Hứa Xương tới là người ra sao, một tiếng cởi mở thanh âm kèm theo một bóng người lách vào, tại hạ Trình Dục, bái kiến Châu Mục Đại Nhân. Liên ở đối phương nói chuyện lúc, Triệu Dục đã sớm xoay người yên tĩnh chờ nói với phương xong đáp lễ. Chỉ thấy người kia thân dài 8 thước 3 tấc, mi tóc hai, một đôi đồng quính rất là có thần, vóc người to lớn, chính là Ngạch Quyền Cốt tương đối sâu vùi lấp. Trình Dục Tào Tháo năm như một trong, người này càng có thể đoạn đại sự, này Tào Tháo lần này phái hắn tới, xem ra là rất trọng yếu sự, hơn nữa rất là coi trọng a. Tại lễ phép trên mặt, Triệu Dục hay lại là đưa hai tay ra nghênh đón nói, Trình đại nhân, không có từ xa tiếp đón a, ngọn gió nào đem ngài cho thổi tới. Châu Mục đại nhân nghiêm trọng, Trình Dục thân là hạ thần. Theo lý trước tới thăm, nào dám làm phiền Châu Mục đại nhân thân nên. Trình Dục nói xong lần nữa phục bài nói, hai con mắt trong lóe một loại tinh quang, mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng vẫn không có chạy thoát qua Triệu Dục bát. Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, Trình đại nhân, lần này ở xa tới có chuyện gì không ngại nói thẳng. Lần này nô đến, thì bị Tào Công nhờ, nơi này còn có Tào Công một phong thơ đích thân viết, xin đại nhân xem qua. Trình Dục nói xong từ trong ngực móc ra một phong thơ, bọc phi thường tinh tế. Trong lúc mơ hồ còn tản mát ra một cổ bút mực thơm dịu. Triệu Dục kết quả bao thư hậu, cũng không có trực tiếp mở ra, ngược lại là bay vùn vụt nói, Hứa Xương sinh hoạt chính là không giống nhau à, so với chúng ta này cùng sơn nghèo thủy địa phương rất nhiều, ngươi xem ngay cả Tào đại nhân dùng bao thư vải vóc đều là chỉ có hoàng gia mới có thể dùng màu vàng kim. Triệu Dục một câu nói này nhất thời nhượng Trình Dục dọa cho giật mình, không đợi hắn nói chuyện, Triệu Dục tiếp tục nói, sau này nếu là Tào đại nhân được thiên hạ, nhất định không nên quên ta à. Trình Dục thở phào một cái liền vội vàng nói, cái này tự nhiên nhất định, Tào Công thường thường tại trước mặt chúng ta nói tới Triệu đại nhân, nói lời này kiếp này duy chỉ Triệu Dục đại nhân thị kỳ chi kỳ A, xin đại nhân kiểm tra bao thư. Ừ, được rồi. Triệu Dục nói xong cũng từ từ mở ra tin kia hàm, bên trong là từng hàng tương đối nhìn như quên tú kiểu chữ, hiển nhiên là Tào Tháo chính tay viết viết, không khỏi lần nữa thở dài nói, không nghĩ tới Tào đại nhân tuổi đã cao, lại viết ra chữ đẹp, đây là chữ gì thể không việc gì nhượng Tào đại nhân cho nhiều ta viết một ít chữ vẽ, ta cũng tốt học tập một chút. Trình Dục ngửi vào trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng cười xòa nói, chỉ phải đại nhân thích, Trình Dục trở về bẩm báo, Tào công tất nhiên sẽ đưa tới một ít danh phẩm vẽ đến, xin đại nhân nhanh lên xem bao thư nội dung đi. Ừ, được rồi. Triệu Dục nói xong tiếp tục lật xem phong thơ, trong thư đầu tiên là một phen đối với Triệu Dục khen, ngay sau đó giống như nay đại hán nguy hiểm một trận than thở, mấu chốt nhất chính là kia câu nói sau cùng mấy chữ. Hy vọng Triệu Dục có thể xuất binh đồng thời tấn công Từ Châu, cũng chính là tấn công Lữ Bố, Kỳ đã âm thầm liên lạc Lữ Bị, chuẩn bị đối với Lữ Bố tiến quân, chờ Triệu Dục xuất binh tiếp viện. Xem phong thư này hàm hậu, Triệu Dục rất là chấn định, sớm liền đoán rằng đến Tào Tháo cùng Lữ Bố hội có một trận chiến, nhưng là không nghĩ tới chuyện này sẽ dính dấp đến chính mình. Triệu Dục thủ lo lắng trước đến là chuyện này đối với chính mình hội có ích lợi gì, nay Tào Tháo cử binh tấn công Lữ Bố đánh ra thị đại hán tên, suy nghĩ một chút có lẽ là Lữ Bố đã từng trợ giúp Đổng Trác đồng thời bắt giữ Hán Hiến Đế, bây giờ Tào Tháo mượn Hán Hiến Đế danh nghĩa đánh chết Lữ Bố. Nếu là mình cự tuyệt thì đồng nghĩa với thị cự tuyệt Tào Tháo, đem tới có thể lời nói, Tào Tháo cũng sẽ mượn cơ hội sẽ ở Hán Hiến Đế trước mặt hất chính mình xuống. Trinh đại nhân, ngươi nói cử binh chuyện, ta cũng biết, chỉ là chúng ta khoảng cách từ châu hoang vắng xa. Gần đây vợ ta lại có thai, ta rất sợ lần đầu tiên đem phụ thân, suốt ngày tâm tư đều đặt ở này hai mẹ con trên người, phải làm cha kích động a mấy vị tướng quân muốn mới vừa tân hôn không lâu, U Châu trước đó vài ngày lại việc trải qua nạn hạn hán, này lương thực cũng rất là khẩn trương. Triệu Dục nói xong cố làm một bộ vẻ khó xử. Triệu Dục biết do nói Tào Tháo lần này nếu mời chính mình xuất binh tấn công Lữ Bố, chắc chắn sẽ không tay không tới, nhượng này Trình Dục tới đưa tin chính là tốt nhất nói rõ. Nói trắng ra hắn chính là Tào Tháo lần này tài chính bộ trưởng, lại nói đám này bận rộn làm việc không có ở không thủ, cho nên Triệu Dục ở đối phương còn chưa mở miệng lúc, trước hết thị một trận khóc kể lao tao. Kia Trình Dục thân là Tào Tháo trọng yếu mưu thần, tự nhiên không phải bình thường nhân vật, từ lúc Triệu Dục vừa mở miệng than phiền, trong lòng cũng không khỏi hơi hồi hộp một chút. Xấu, được người này đoạt trước một bước chiếm tiên cơ, xem ra chính mình muốn ăn thua thiệt một ít, chỉ mong người này sẽ không sư tử mở rộng miệng. Bất quá nghe trước khi nói hắc viên thuật kia một chút, là đương kim thế gian một đại tin đồn. Nghe được Triệu Dục càng nói càng đáng thương, Trình Dục liền vội vàng dừng lại nói, Châu Mục đại nhân yêu dân như con, hợp ra vì vui mừng, thật sự là làm người ta hâm mộ khâm phục. Tào công đã sớm biết được đại nhân tình huống, càng biết rõ Triệu đại nhân thật là đại hán trung lương tướng tài, cho nên lần này phái ta tới, dâng lên vàng và lượng, lương thảo 200.000 thạch. Hơn nữa Tào công biết Châu Mục đại nhân yêu quý tướng tài, Tịnh tướng toàn bộ bảo mã toàn bộ đưa cho thuộc hạ, chính mình mỗi ngày ngồi phổ thông quân mã. Cho nên lần này lại cố ý đem mình bảo mã chảo hoàng phi điện đưa cho đại nhân, Tịnh thừa nhược lần này nếu là thành công đánh chết Lữ Bố hậu, liền lên báo cáo bệ hạ vì đại nhân luận công ban thưởng, quẻ sau khi phong tước. Chảo hoàng phi điện cảm tình này Tào Tháo còn thật cam lòng dốc hết vốn liếng a, lẫn nhau so với cái kia vạn lượng hoàng kim, Triệu Dục càng hiếm có này chảo hoàng phi điện, ở trong thời đại này, một ngựa tốt giá trị liên thành. Có thậm chí là kim tiền khó mà cân nhắc. Triệu Dục nhất thời ngẩng đầu cười một tiếng nói, được rồi, nếu Tào đại nhân như thế thịnh tình, kia Triệu Dục đáp ứng, ngày mai liền có thể lên đường, mau sớm cùng Tào đại nhân hội họp đồng thời trinh phạt Lữ Bố. Kia Trình Dục liền vì Tào công cảm ơn Châu Mục đại nhân, xin đại nhân trước thời gian an bài, Trình Dục xin được cáo lui trước. Trình Dục nói xong cũng lui ra ngoài. Đợi Trình Dục sau khi đi, Triệu Dục mới phái người thông báo Quách Gia, Điền Phong, Tuân, Triệu Vân, Thái Sử Tử, Điển Vi, Triệu Cầm Nhi đám người, Tịnh tướng Trình Dục cùng một chuyện đạt với mọi người. Chủ công, nay Tào Tháo chẳng lẽ là phi thường giải chủ công tâm tư, vì sao mỗi lần đều coi là rất chính xác, tin tưởng chủ công hội cùng xuất chiến. Điển Phong nhìn tin kia hàm chậm rãi nói. Triệu Dục không chút nghĩ ngợi nói, đây chính là Tào Tháo chỗ đáng sợ, cũng là hắn thông minh đắc ý chỗ, hiệp thiên tử lấy lệnh chư hầu, thân ta là đại hán tương thần thì không cần đã không đi vì đại hán làm việc. Bất quá ta lần này tưởng muốn xuất binh tấn công Lữ Bố, cũng không phải là như thế, kia Lữ Bố nguyên bổn chính là chúng ta địch thủ cũ, ta chẳng qua là thuận tiện kiếm Tào Tháo một món nợ nhân tình. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 119. Tào Tháo hưng binh phạt Lữ Bố. Quách Gia hai tay ôm một cái khiểm, coi như nay tình thế phân tích nói, chủ công nói cực phải, lần này tấn công Lữ Bố chúng ta không đi không thể. Hơn nữa chỉ cho phép thành công không cho thất bại. Lữ Bố vốn là một cái hổ lang, nếu không phải có thể đem này tiêu diệt, ngày sau Kỳ đầu nhập vào Viên Thuật hoặc là Viên Thiệu đều đối với chúng ta cố gắng hết sức bất lợi, chúng ta không thể chờ Kỳ Lông cánh đầy đủ. Chúng ta đây lần này nếu là muốn xuất binh tỉ như lần nữa trải qua Kỳ Châu, các ngươi nói kia Viên Thiệu có thể hay không ra mặt can thiệp? Triệu Dục lo lắng nhất đơn giản chính là Kỳ Châu Viên Thiệu. Tuân rất là tự tin nói, cái này, lấy vi thần đến xem, kia Viên Thiệu lần này tất nhiên sẽ không xuất binh can thiệp, dĩ nhiên cũng sẽ không xảy ra binh trợ giúp. Viên Thiệu sớm đối với Viên Thuật hận thấu xương, Lữ Bố chi dung hắn cũng là phi thường giải, trước Lữ Bố từng cùng Viên Thuật từng có hôn ước, nếu là hai người này liên hợp, Viên Thiệu nhất định sẽ đứng ngồi không yên. Điền Phong phụ hòa nói, Văn Nhược nói thật phải, bằng vào ta đối với Viên Thiệu giải, nếu là chủ công xuất binh tấn công Lữ Bố, hắn nhất định sẽ không tới mạo phạm, bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chủ công vẫn còn cần an bài trọng tướng chấn giữ Ưu Châu, để tránh sinh biến. Mấy vị đều nói không tệ, cùng Lữ Bố trận đánh này thị phi đánh không thể, phía dưới ta tuyên bố, đảm nhiệm Triệu Tử Long vì Tả Tiên Phong đại tướng, Trương Yến vì phó tướng, dẫn quân 10.000. Triệu Dục mới nói được này đột nhiên gặp một bên có một cái gầy nhỏ bóng người không ngừng hướng mặt trước chen trúc, Triệu Dục gò má nhìn một cái chính là Triệu Cầm Nhi mặt đầy hưng phấn đang nhìn mình, không dùng người nói, Triệu Dục cũng biết nàng muốn làm gì, ngay sau đó nói, lần này xuất chinh, ta vì Hữu Tiên Phong đại tướng, Triệu Cầm Nhi vì phó tướng, dẫn quân 10.000, Quách Gia vì hành quân quân sư, đám người còn lại phải cực kỳ chấn giữ Ưu Châu, không phải để cho địch nhân xâm phạm. Một bước. Tuân lệnh. Sau chuyện này, Triệu Dục liền đem chuyện này sai người nói cho nghỉ ngơi Trình Dục. Trình Dục khi biết Triệu Dục thật sự phái ra tướng viên cùng đội ngũ số lượng hậu, trong lòng vui vẻ, liền vội vàng phái người 800 dặm gấp đem tin tức hồi báo cho Tào Tháo, chính mình lần này tới sứ mệnh đã hoàn thành hơn nửa. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu Dục liền tự mình dẫn đại quân lên đường, trừ mấy vị tướng viên ngoại. Triệu Dục lần này cộng dẫn quân 20.000, trong đó có 18.000 người thị Triệu Vân, thái sử từ đám người huấn luyện quân sĩ, ngoài ra có 2.000 người thị Triệu Dục tự mình bí mật huấn luyện lính đặc biệt nhân sĩ. Triệu Dục rút ra 1.000 người phân cho Triệu Vân, tỉnh nói cho hắn biết những người này là đặc thù nhân sĩ, đặc biệt xử lý một ít chuyện khẩn cấp hoặc là nhiệm vụ đặc thù, nhượng Triệu Vân nhiều cho bọn hắn một ít lịch luyện cơ hội, từ đó tốt cấp cho cải tiến. Dọc theo đường đi vốn là buồn chán, nhưng là có Triệu Cầm Nhi tiểu nha đầu này gia nhập, hành quân trong đội ngũ tưởng không thú vị đều khó khăn, vì tránh cho chính nàng một người nữ sinh không có phương tiện, Triệu Dục đặc biệt điều khiển 4 gã nữ binh an bài tại bên người nàng, 4 người này cũng là Triệu Cầm Nhi bình thường thật sự huấn luyện nữ binh đội ngũ, tư chất hiển nhiên không thua gì những thứ kia nam binh môn. Từ Ký Châu xuyên qua thời điểm, quả nhiên giống như vài tên quân sư từng nói, Viên Thiệu căn bản không có tiến hành ngăn trở, đoàn người rất là thuận lợi liền thông qua Ký Châu. Đem Triệu Dục đến tiền tuyến lúc, Lữ Bố mới cùng Tào Tháo, Lưu Bị khai chiến không lâu, song phương chiến hung cố gắng hết sức kịch liệt. Trần Cung, Tang Bá làm một quân kết liên Thái Sơn Khấu Tôn Quan, Nô Đôn, Duân Lễ, Sương, Đông lấy Sơn Đông Duyện Châu Chư Quận, Cao Thuận, Trương Liêu lấy Bái Thành, tấn công Lưu Bị, Tống Hiến, Ngụy Tục Tây lấy Ngươi Dĩnh, Lữ Bố chính mình tổng lĩnh trung quân vì ba đường tiếp ứng. Bản thân hết thệ các thứ này cũng không có vấn đề, mặc dù Lữ Bố dũng mãnh, nhưng là quá mức tự cao tự đại, chỉ đành phải Trần Cung một cái quân sư, cũng không phải rất tin tưởng, cho nên tiểu bại mấy trận, nhưng song phương từ đầu đến cuối không có kéo ra chiến huống. Mà Tào Tháo đang vì Trần Cung, Tang Bá một quân liên tiếp cường đạo tấn công Duyện Châu chờ Chư Quận cảm thấy nhức đầu không rảnh phân thân lúc, trùng hợp Triệu Dục dẫn quân chạy tới, nhìn Triệu Dục binh mã và tướng lĩnh, Tào Tháo tràn đầy hoan hỉ, liền vội vàng nên đón nói, Mạnh Đức chờ tướng quân đã lâu, cuối cùng là đem tướng quân cho trông. Triệu Dục dĩ nhiên biết đây là đệ nhất kiêu hùng thủ pháp quen dùng, cho nên khẽ mỉm cười nói, Tào công nghiêm trọng, chúng ta hay lại là bước vào chính sự đi, không biết bây giờ chiến tình làm sao. Ngay sau đó Tào Tháo liền trước mắt chiến hướng đơn giản hướng Triệu Dục đám người kể lại một lần, cuối cùng nói lần nữa, Lữ Bố bây giờ đang ở xuất binh vây công Lưu Huyền Đức, ta đã phái Tào Nhân tướng quân dẫn binh 3.000 đi trước cùng với hội họp chung nhau tấn công Lữ Bố, mà quân ta hành quân lúc gặp gỡ Thái Sơn Khấu Tôn Quan, Nô Đôn, Duân Lễ, Sương 30.000 tặc binh ngăn lại, Nô chuẩn bị phái Hứa Chử tướng quân dẫn quân 10.000 lên chiến. Triệu Dục không chút nghĩ ngợi nói, ừ, ta các tướng sĩ đi xa như vậy chặng đường, đã sớm nín hỏng. Cho bọn hắn một cái luyện tay cơ hội cho đỡ thèm đi. Tướng quân như thế tốt lắm. Tào Tháo dĩ nhiên mừng không kể xiết nói. Triệu Tử Long, mệnh ngươi dẫn bổn bộ đội ngũ cùng Hứa Chử tướng quân hội họp chém chết Thái Sơn Khấu Tôn Quan, Nô Đôn, Duân Lễ, Sương 30.000 tặc binh, chỉ được thắng không được bại, đánh lui quân địch hậu, lập tức chạy tới phía trước chiến trường cùng ta hữu quân hội họp. Triệu Vân lĩnh mệnh. Triệu Vân nói xong cũng cùng Trương Yến cùng mang theo 10.000 nhân mã lên đường. Đại ca, chúng ta đây làm gì? Nhìn mình nhị ca có chiếc có thể đánh, Triệu Cầm Nhi không nhịn được hỏi. Chúng ta Triệu Dục nói xong cười cười, chúng ta đương nhiên là đi đánh Dã Lang, toàn quân lên đường, cực nhanh tiến tới cùng Tào Nhân tướng quân hội họp cộng thảo lữ bố phản tặc. Đem Triệu Dục dẫn quân mã một đường đi vội đuổi cùng Tào Nhân hội họp lúc, Tào Nhân đang bận tấn công Tiểu Bái Thành, thành này chỉ tuy nhỏ, nhưng là cũng là cố hữu cố thủ, trong lúc nhất thời trong không tốt công phá, Tào Nhân chính đang nóng nảy lúc bỗng nhiên gặp một quân mã tới, nhất thời dọa cho giật mình, cho là lữ bố viện quân, liền vội vàng dẫn mấy trăm kỵ nghênh đón, phía trước phương nào nhân vậy, mau hãy xưng tên lên ra. Triệu Dục vung tay lên quát toàn quân, suy sụp ngồi Tào Tháo đưa cho mình chảo hoàng phi điện tiến lên một bước nói, nghe tiếng đã lâu Tào Nhân tướng quân đại danh, hôm nay gặp mặt quả nhiên rất phi phàm a. Nhìn đối phương, Tào Nhân thật là cảm thấy nhìn quen mắt, nhưng là từ đầu tới cuối duy trì cảnh giác nói, ngươi là. Cảm giác Tào Nhân lòng cảnh giác, Triệu Dục không khỏi hơi xúc động, này Tào Nhân quả nhiên trúc ở chiến trường chí tướng, thấy quen thuộc người vẫn như thế nghiêm cấm, không hổ là một người lính xuất thân a. Tào Nhân tướng quân, ta là bị Tào Công nhờ tới xuất binh tiếp viện, nhiều ngày không thấy, chẳng lẽ là Tào Nhân tướng quân quên ở hạ không được, U Châu thứ sử Triệu Dục. Trải qua Triệu Dục vừa nhắc, Tào Nhân nhất thời nhớ tới, vỗ đầu một cái nói, à, nguyên lai là Triệu tướng quân, trách Tào Nhân lô mãng, mong rằng tướng quân chớ trách. Ha ha, tướng quân thuộc về người bận rộn, chúng ta tiểu nhân vật quên cũng là phải, không biết bây giờ chiến huống làm sao. Triệu Dục cố ý mai thái Tào Nhân nói. Đối mặt Triệu Dục cao bưng, Tào Nhân ít nhiều có chút lúng túng, liền tranh thủ trước mắt chiến huống tự thuật nói, này Tiểu Bái Thành mặc dù vững chắc, nhưng là đã đối mặt phá cuộc, hơn nữa Triệu tướng quân đội ngũ, nhất định có thể ở trong nửa canh giờ tướng kỳ công phá, không bằng chúng ta chia ra hai làn sóng, thay nhau đáp lời phát động cường công. Cái này ít nhiều có chút không ổn, cần gì phải lãng phí binh lực đâu rồi, không bằng để cho ta tới thuyết phục bọn họ. Triệu Dục nói xong cũng không để ý tới Tào Nhân kinh ngạc, thúc ngựa tiến lên lệnh những thứ kia công thành các binh lính toàn bộ lui ra, nhìn một chút trên tường thành lính phòng giữ, mở miệng hô, bên trong thành nhân nghe, ta là U Châu Mục Triệu Dục, lần này cùng Tào Công liên thủ, các ngươi chủ công lữ bố đã bị chúng ta bắt, mau khai thành đầu hàng, phàm là đầu hàng, toàn bộ miễn cho nhất tử, nếu không chúng ta định tại trong nửa canh giờ phá thành mà vào, không chừa một ngống. Triệu Dục một phen nhất thời rung động tất cả mọi người, có vài người rất nhanh thì nhận ra Triệu Dục thân phận, chủ yếu hơn là Triệu Dục uy danh, không cần thiết chốc lát, bên trong thành liền truyền lưu khởi Triệu Dục hô đầu hàng. Mặc dù có chút nhân hoài nghi, nhưng là có người lại không nhịn được hỏi thăm, vì sao địch nhân như thế cuồng công, chủ công mình chính là không có phái người tới cứu viện đâu rồi, ngược lại thì địch nhân viện binh đến, không đầu hàng đi nhất định sẽ tử, đầu hàng đối phương đã nói qua, miễn dư nhất tử. Thấy chung quanh binh lính đều tại bởi vì, trên tường thành một giáo úy bộ dáng ra hỏa không nhịn được hô, bên ngoài thành Triệu tướng quân, nếu là chúng ta khai thành đầu hàng, ngươi coi là thật hội thả chúng ta một con đường sống sao. Triệu Dục gặp có triển vọng liền vội vàng tiếp tục cao giọng hô, ta lấy U Châu thứ sử danh nghĩa bảo đảm, chỉ cần thành nội huynh đệ khai thành đầu hàng, toàn bộ miễn cho nhất tử. Quả nhiên tại Triệu Dục bảo đảm thế hạ, tiểu bái trong thành thủ quân môn mở cửa thành ra đầu hàng, Tào Nhân rất mau đem kỳ toàn thể thu nạp và tổ chức, trong nháy mắt chiếm lĩnh tiểu bái thành, những thứ kia đầu hàng binh lính tạm thời được chậm đặt ở trong thành trong quân doanh. Hết thệ các thứ này mới vừa bố trí xong, bên ngoài chiến tình lại phát sinh, chỉ nghe lính gác nói. Lữ Bố dẫn Cao Thuận, Trương Liêu, Trần Cung tới, chính ở dưới thành gào thét, cửa thành thủ tướng chính đang giải phóng cung tên đuổi, nhưng là Lữ Bố từ đầu đến cuối không muốn buông tha, muốn xuất binh công thành. Triệu Dục cùng Tào Nhân nghe xong liền vội vàng chạy tới trên tường thành, đột nhiên gặp Lữ Bố quân sau có một đội nhân mã tới, người cầm đầu kia thị một cái mặt đầy râu tu đại hán, thủ nắm một thanh xà mâu, há mồm liền la lớn, tam tính gian ô, ngươi Trương gia ra lấy ngươi mạng chó tới người này chính là đảo viên ba kết nghĩa yêm nhân Trương Phi. Lữ Bố mị dưới có một tướng thấy nhà mình chủ công được nhục nhất thời giận dữ, vô ngửa cầm thương liền nên đón, cùng kia yến nhân Trương Phi đánh nhau. Người này vóc người nếu so với Trương Phi gầy nhỏ một chút, nhưng là kỳ thương pháp không tầm thường, một cán mai hoa thương cùng con rắn kia mâu quấn quýt chung một chỗ, lao ra trận trận kia lửa đến, Triệu Dục chăm chú nhìn lại, nguyên lai người kia chính là Cao Thuận, trước cùng hắn bao nhiêu đánh đối mặt. Đối mặt Trương Tam gia không muốn sống đấu pháp, Cao Thuận cũng không có lộ ra luống cuống tay chân. Ngược lại thì y y đem chiêu thức biến ảo mở, hai người trong nháy mắt liền giao thủ 40-50 hiệp, chút nào bất phân thắng phụ, Triệu Dục cũng không nghĩ tới giá Cao Thuận lại do năng lực này. Nhưng là hắn nhìn ra được tại đánh xuống, Cao Thuận nhất định phải thua thiệt một ít, tấm này phi đấu pháp quá mức lô mãng, một loại cùng người so chiêu, sợ nhất chính là gặp phải như vậy ra hỏa, không phải là không muốn chết, mà là thật giống như đánh máu gà một dạng rất nhiều chiêu thức đều là đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800 chiêu thức. Đang lúc ấy thì đông nhiên lại tới một đạo nhân mã hạo hạo đãng đãng, rất có thiên quân vạn mã thế, âm thanh giết chóc trong khoảnh khắc vang lên. Chính là Tào Tháo tự mình dẫn đại quân tới, bên người một quân chính thị Triệu Vân Triệu Tử Long, đối mặt như sau tình hình, Lữ Bố tuy là thần dũng cũng khó mà ngăn cản ba mặt bao vây, liền vội vàng dẫn binh mã hướng mặt đông chạy đi. Một đường chạy băng băng thật vất vả có một có thể thở dốc cơ hội, nhưng không nghĩ trước mặt lại lóe lên một quân, cầm đầu một cái mặt đỏ đại tướng tay cầm thanh Long Hiển Nguyệt đao ngăn lại nói, Lữ Bố chạy đâu, Quan Vân Trường ở chỗ này. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 120, 120. Yêu thê không nạp trần cung sách. Lữ Bố cả kinh, cuống quýt đổi lại ngựa nên chiến, nguyên bản là một đường buôn ba hắn sớm đã không còn ý chí chiến đấu, sức chiến đấu giảm bất nhiều, khó khăn lắm cùng Quan Vân Trường giao thủ chiến bình. Còn chưa đấu 10 hiệp, kia Yến Nhân Trương Phi đã từ phía sau đuổi theo chạy tới, Lữ Bố trong lòng kinh hãi, liền vội vàng bỏ lại Quan Vân Trường, cùng Cao Thuận, Trương Liêu mở một đường máu, hướng xuống dưới bi chạy tới. Cũng may Hạ Bi bình yên vô sự, thủ quân Hầu Thành đã sớm biết được tin tức, hướng dẫn một quân ra khỏi thành trước tới tiếp ứng. Tại Triệu Dục liên thủ với Lưu Bị Hạ, Tào Tháo rất nhanh thì chiếm lĩnh Từ Châu hơn phân nửa thành trì. Lại nhắc Tào Tháo lấy được Từ Châu hậu, mừng rỡ trong lòng, hơn nữa bày rượu thiết tiến, đại chư tướng, đầu tiên là một phen khen ngợi, sau đó coi như trước thế cục tiến hành thương nghị. Xem ra Tào Tháo lần này thị thiết tâm muốn nhất cử công phá Lữ Bố, mục tiêu chính là Hạ Bi. Trình Dục dẫn đầu mở miệng trước nói, Lữ Bố bây giờ cũng chỉ có Hạ Bi một thành trì, nếu là chúng ta ép quá mau, cũng chỉ có hai loại kết quả. Một loại là liều mạng đánh một trận tử chiến, một loại là đầu nhập vào viên thuật. Ngồi sau lưng Triệu Dục Quách Gia cũng ngoài ý muốn mở miệng nói, Trình đại nhân nói cực phải, nếu là Lữ Bố cùng viên thuật liên hợp, kỳ thế khó khăn công, đương kim thế cục phải làm phái người phòng thủ Hoài Nam Kính Đường, nội phòng Lữ Bố, ngoại phòng viên thuật. Tào Tháo gặp hai phe trọng lượng cấp mưu thần cùng ra một sách, liền vội vàng truyền ra quân lệnh, ngày kế lấy Tào Tháo cầm đầu, tự mình dẫn chúng quân dẫn binh đánh chiếm Hạ Bi. Hành quân lúc Triệu Dục thừa dịp một ít không cản trở lặng lẽ tướng Quách Gia kéo lại một bên hỏi Phụng Hiếu, trước ngươi tại sao lại đột nhiên cho Tào Tháo hiến kế lại không nói ra núi kia đông phụ cận còn có Tăng Bá, Tôn Quan đám người, những thứ này đều là Lữ Bố binh mã. Nếu là ở chúng ta cùng Lữ Bố giao chiến, những người này xuất binh giáp công, chúng ta định ăn thiệt thòi bất lợi, ta không tin ngươi không có nghĩ tới chỗ này. Đối mặt Triệu Dục hiếu kỳ, Quách Gia khẽ mỉm cười nói, chủ công như thế tín nhiệm ta Quách Gia chết vạn lần không chối từ. Chẳng qua là chủ công chẳng lẽ quên ấy ư, ngày đó ngươi đang ở đây Trường An ám sát Đổng Trác gặp phải Lữ Bố thủ hạ tam đại manh tướng, trong đó bất ngờ chính là kia Tăng Bá. Ngươi còn cùng chi giao thủ, đối với người này rất có tán thưởng, Quách Gia từ chủ công trong lời nói nghe ra muốn thu phục ý, lần này chính là một cái cơ hội, cho nên nói lộ ra này một quân cờ. Mục đích chính là không để cho Tào Tháo đáp lời xuất binh can thiệp, đợi ngày sau chúng ta đánh bại Lữ Bố trở lại lúc, đại khả từ kia trải qua đem thu phục. Triệu Dục trong lòng một trận cảm xúc nói, tốt ngươi cho Quách Phụng Hiếu à, thật là trong bụng ta hồi trùng à, thiếu chút nữa ngay cả ta đều cho lừa gạt, bất quá nếu là chúng ta tấn công Lữ Bố trì hoãn quá lâu, kia Tăng Bá sẽ không tới công. Quách Gia rất là tự nhiên nói, cái này coi là thật cũng sẽ không, chính là hắn dẫn quân tới, cũng khó mà vãn hồi Lữ Bố binh bại cục diện, đến lúc đó thời điểm chỉ cần phái một tướng đi trước ngăn trở Tăng Bá cùng Lữ Bố quân hội họp liền có thể. Hạ Bi trong thành, Lữ Bố tự kiềm chế lương thực đủ. Hơn nữa có tứ thủy chi hiểm, chỉ cần bình yên cố thủ liền có thể không lo, không chút nào phản kích lòng. Hôm nay, Lữ Bố đang ở trong hậu hoa viên nghỉ ngơi, Trần Cung liền vội vàng chạy tới nói, tướng quân, hôm nay Tào Tháo dẫn đại quân tới, cùng ta quân sự chuẩn bị trước xây dựng cơ sở tạm thời, chúng ta phải làm thừa dịp kỳ chưa thỏa tới, xuất binh đánh ra, công hắn cái khó lòng phòng bị, nhất định đại thắng. Nào biết đối mặt Trần Cung diệu kế, Lữ Bố căn bản không dánh để ý tới, khoát khoát tay nói, công thai có chỗ không biết. Quân ta nhiều lần chiến bại, quân tâm có chút hạ xuống, không thể hành động thiếu suy nghĩ, bây giờ hẳn toàn quân sửa chữa, dưới đây bi thành là phòng ngự, gấp rút phòng vệ, chờ đợi đối phương tới công, ra khỏi thành hẳn phải chết nói xong, gặp Trần Cung còn muốn giải thích, không nhịn được khoát khoát tay, để cho lui ra. Đối mặt Lữ Bố loại thái độ này, Trần Cung tựa như ư đã thành thói quen, lắc đầu thở dài rời đi. Vài ngày sau, Tào Tháo doanh trại An Châm xong, dẫn đại quân ép tới gần dưới thành, phái người tiến lên yêu cầu Lữ Bố trả lời. Lữ Bố biết được Tào Tháo tự mình đến công, liền vội vàng bước lên thành lâu. Tào Tháo thấy Lữ Bố hậu thúc ngựa trước nói, Phụng Tiên, ta biết ngươi muốn cùng kia viên thuật thông ra, cho nên dẫn trọng binh đến chỗ này, viên thuật có phản nghịch tội lớn, tội không thể tha. Mà ngươi thân là phi tướng quân có thảo đồng chắc công lao, vì sao vứt bỏ này công hơn nữa đầu nhập vào nghịch tặc, nếu như ta công phá nho nhỏ này Hạ Bi, ngươi không đường có thể trốn, nếu là cơm sáng ra khỏi thành đầu hàng, theo ta cùng phụ trợ Đại Hán Vương Thất. Ta còn có thể đảm bảo ngươi phong hầu vị. Tào Tháo một phen nhất thời nói đến Lữ Bố trong lòng tròng, Lữ Bố do dự một chút nói, Tào công ân, Lữ Bố quen thuộc, hy vọng Tào Công tạm thời lui binh, Vinh ta thương nghị tốt không. Chợt nghe Trần Cung ở một bên mắng to, Tào Á Man ngươi một cái gian tặc, xem tiễn. Tiếng nói lạc hậu chỉ thấy một mũi tên bay ra, chính giữa Tào Tháo huy nắp, cả kinh Tào Tháo suýt nữa từ trên ngựa rớt xuống. Tào Tháo giận dữ, chỉ Trần Cung hung ác nói, khá lắm Trần Công thai, nô thể giết ngươi. Nói xong liền vùng kỳ công thành, Lữ Bố hối hận không thôi, càng đối với Trần Cung trách cứ liên tục. Trần Cung đối với lần này cũng không qua giải thích thêm, chẳng qua là thành khẩn nói, tướng quân ngươi có chỗ không biết, kia Tào A Man là người phương nào, kỳ gian hoạt xảo trá người, nôn ngữ muốn cùng tướng quân thương nghị cùng đảm bảo hắn thất, kỳ thực là muốn phai mở tướng quân tinh thần vậy. Liên tiếp mấy ngày công thành, song phương lẫn nhau hao tổn không ít binh mã, chỉ là đối với công thành cuộc chiến, Triệu Dục Tịnh không có tham gia, như vậy công thành không có bao nhiêu ý nghĩa, hơn nữa tổn thất quá nặng. Đối mặt Tào Tháo cuồng công, Lữ Bố trấn thủ hạ bi cũng rất là cố hết sức, Trần Cung tại Tào Tháo tấn công lui ra hậu, liền vội vàng tìm đến Lữ Bố thương nghị nói, tướng quân, Tào Tháo lần này dẫn quân ở xa tới chinh phạt, tuyệt sẽ không đại trưởng kỳ kháng chiến, bây giờ thế công dần dần yếu bớt, xem ra kỳ phong mang vừa qua, tướng quân thừa dịp đến làn sóng tiếp theo công thành thối lui hậu, dẫn bộ kỵ ra khỏi thành, đóng quân tại chỗ ngoại một nơi, ta tướng xoáy dẫn chúng tướng còn lại sĩ, nhắm thủ thành môn không ra. Nếu là Tào Tháo dẫn quân tấn công tướng quân, ta tự nhiên xuất binh công kích sau đó, nếu là hắn tới công thành, tướng quân liền dẫn bộ kỵ công kích, bất quá mấy ngày, Tào Tháo tất nhiên lương thảo hao hết, chúng ta có thể nhất cử công phá, đây là thế đối chọi. Lữ Bố nghe một chút, nhất thời cảm thấy có lý, liền vội vàng trở về nhà chuẩn bị, thê tử Nghiêm Thị biết được liền vội vàng hỏi, phu quân thu thập hành trang muốn đi trước nơi nào. Đối mặt phu nhân hỏi, Lữ Bố không chút do dự tướng Trần Cung thật sự hiến kế mưu nói cho nàng biết, chưa từng nghĩ Nghiêm Thị nhất thời than thở khóc lóc. Bây giờ đại quân tới, tướng quân không để ý vợ an nguy, cô quân xa ra. Nếu như trong thành có thất, kia Trần Cung đại khả đem chúng ta hiến tặng cho Tào Tháo để cầu an thân, đến lúc đó chúng ta liền không phải là tướng quân nhân. Tướng quân có từng nghĩ đến? Lữ Bố nghe xong nổi lòng nghi ngờ, liền buông tha ra khỏi thành ý nghĩ. Sau ba ngày, Trần Cung gặp Lữ Bố không có bất cứ động tĩnh gì, trong lòng nóng nảy vạn phần, lần nữa tới gặp, nói, Tào Tháo bốn bề dưới sự vây công bi, nếu như không còn sớm xuất binh, tất nhiên bị kẹt. Lần này Tào quân lương thảo rất ít, đã phái người đi hứa xương vật lương, xem ra kỳ thế muốn công ta hạ bi, tướng quân thừa dịp cơ suất dẫn tinh binh đoạn kỳ lương đạo, Tào quân tỷ như bất công tự thối. Lữ Bố nhất thời mừng rỡ, liền tranh thủ tin tức này nói cho Nghiêm Thị, Nghiêm Thị lần nữa khóc thút thít nói, tướng quân tự mình chấn giữ hạ bi, mới bảo vệ bi không phá, nếu là tướng quân ra khỏi thành, kia Trần Cung, Cao Thuận, Trương Liêu đám người có thể thủ hộ ta hạ bi, nếu như có thất, hối hận không thôi. Dĩ nhiên thiếp thân tại Trường An đã bị tướng quân vứt bỏ qua một lần, may mắn được bảng thư cất giấu, mới có thể cùng tướng quân gặp nhau, lần này tướng quân đi xa, cũng không cần đăng. Nhớ nhung ta nói xong nhào vào Lữ Bố trong ngực khóc lớn, kết quả Lữ Bố vẫn đóng cửa không ra, Trần Cung không nhịn được thở dài nói, chúng ta tất chết không có chỗ chôn. Mắt thấy hạ bi ngàn cân treo sợi tóc, Lữ Bố mưu sĩ hứa tỉ, Vương Giai tới hiến kế nói, nay Viên Thuật tại Hoài Nam, thanh thế đại trấn, tướng quân từng cùng hắn từng có hôn ước. Lần này không bằng thư một phong đi Hoài Nam nhờ giúp đỡ, nếu là Viên Thuật xuất binh, trong ngoài giáp công, Tào Tháo tất nhiên đại bại. Lữ Bố nghe xong liền vội vàng tự mình thư, tịnh mệnh Trương Liêu, Hắc Manh hai người dẫn binh 1000, thừa dịp canh hai thiên, một người ở phía trước một người ở phía sau, đảm bảo đến Hứa Tỷ, Vương Giai hai người giết ra Trần Hàng Ngoại, đưa ra cửa ải. Hắc Manh vì an toàn mong muốn đi theo 500 người cùng đi theo hai người đi Hoài Nam, chính mình cùng Trương Liêu dẫn còn sót lại quân mã trở lại, vừa ngộ quan Vân Trường. Chưa giao phong liền bị Cao Thuận dẫn binh cứu đi. Rất nhanh thì có người thông báo Triệu Dục đi Tào Tháo trung quân đại trướng trung họp. Triệu Dục khoát khoát tay cái gì cũng không hỏi, trực tiếp đối với kia lính truyền tin nói, khổ cực, chúng ta lập tức liền đi qua. Đợi người tiểu binh kia sau khi đi, Quách Gia không nhịn được hỏi chủ công, có thể biết, Tào Tháo lần này gấp như vậy để cho chúng ta đi họp vì chuyện gì. Còn có thể có cái gì không phải là vì Lữ Bố mời ngoại viện cùng một, đi thôi, nhìn một chút này lão Tào có cái gì phải nói. Triệu Dục nói xong vung tay lên, mang theo Quách Gia, Triệu Vân cùng Triệu Cầm Nhi ba người cưỡi ngựa một mình đi Tào Tháo quân trướng. Đến trong quân trướng, phát hiện Tào Tháo bên người một ít trọng yếu văn thần, võ tướng đều đã trình diện, ngay cả Lưu Quan Trương ba người cũng đàng hoàng ngồi ở một bên. Triệu Dục bốn người vừa vào trong màn, Tào Tháo liền tự mình nên tới, Triệu tướng quân, nhanh mời ngồi vào, trận chiến ngày hôm nay khổ cực. Triệu Dục há có thể không đoán ra ý hắn, liền vội vàng mỉm cười nói, Tào công thật là ngôn qua. Chúng ta chẳng qua là một cái nhấc tay, nếu bàn về công lao, theo lý Tào công đem cư thủ công A. Mấy vị nhanh mời ngồi vào nói đi, Tào Tháo liền an bài mấy người ngồi tại tay trái mình bên cạnh ngồi, đợi mọi người toàn bộ ngồi xong hậu, Tào Tháo lúc này mới đem lời đề dọn ra, các vị, lần này mời các ngươi tới, thì có chuyện quan trọng thương nghị, kia Lữ Bố mặc dù dũng mãnh, thế nhưng Hạ Bi Thành chưa chắc là đánh lâu không xong. Chẳng qua là hôm qua Lữ Bố sai người phái ra tin sứ, đi Hoài Nam Viên Thuật phương hướng bỏ chạy, ta lo lắng nếu là Viên Thuật nhân cơ hội này đại quân công tới, cùng Lữ Bố trong ứng ngoài hợp, chúng ta chư vị anh hùng không cách nào ngăn cản a, không biết các vị có thể có hà lương sách. Tào Tháo nói xong cố ý đem ánh mắt chuyển hướng Triệu Dục bên này, nhưng không nghĩ Triệu Dục từ đầu đến cuối cúi đầu không nói, tựa hồ không chút nào đem mình lời nói nghe vào, hay hoặc là vốn cũng không có đem chuyện này làm chuyện gì xảy ra. Một bên Lưu Bị liên vội vàng hai tay ôm quyền nói, Tào Công không cần lo lắng, kia Viên Thuật ngày xưa cũng thị bại tướng dưới tay chúng ta, coi như hắn xuất binh hơn nữa cũng không đủ gây sợ, có thể phái huynh đệ của ta ba người dẫn một quân, mai phục ở cửa ải một nơi, định có thể đem đánh lui. Huyền Đức có phần này tâm đủ rồi, nhưng là kia Viên Thuật tổng có mấy chục vạn đại quân, mà huynh đệ các ngươi ba người được Lữ Bố tân bại không lâu, chỉ có mấy ngàn binh lực, sợ rằng khó mà ngăn cản a. Tào Tháo nói xong không nhịn được lắc đầu thở dài. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 121. Triệu Dục đêm khuya mưu tinh binh. Tào Tháo buổi nói chuyện mặc dù tận lực giới thiệu tóm tắt, nhưng chính đâm chọt Lưu Quan Trương ba người chỗ đau, Lưu bị nghẹn ngào một chút, tiếp tục nói, nghe tiếng đã lâu Triệu tướng quân binh tinh lương đủ, hơn nữa tướng quân lại không tốt tham dự công thành cuộc chiến chung, không bằng do Triệu tướng quân dẫn kỳ bộ hạ đi trước cửa ải ngăn cản Viên Thuật quân tốt không? Lưu bị lần này câu hỏi thật ra thì cũng là Tào Tháo muốn hỏi, chẳng qua là lo ngại mặt mũi không liền mở miệng, thấy đối phương đem vấn đề ném hướng mình, Triệu Dục lúc này mới đặt ly trà trong tay xuống nói, mặc dù ta không thích tham dự công thành cuộc chiến, nhưng cũng không muốn đi đánh cái này mai phục chiến. Triệu Dục lời vừa ra khỏi miệng liền đưa đến tại chỗ một mảnh xôn xao, có vài người càng là lộ ra khinh bỉ vẻ mặt, Quan Vũ Trương Phi hai trên mặt người đã sớm chống lại không gọn thần thái. Nhìn Triệu Dục dửng dưng dáng vẻ, Trương Phi vô bàn uống được, ngươi cái tên này, quá đủ kiêu ngạo, lần này tới đánh giặc, ngươi công thành không tham gia, mai phục cũng không tham dự, kia ngươi tới làm gì chẳng lẽ là phải chờ tới chúng ta thủ thắng tranh đoạt công danh không được. Hôm nay sẽ để cho ngươi Trương Tam gia ta tới thật tốt giáo huấn ngươi một chút một phen. Trương Phi tiếng nói vừa dứt, Triệu Dục một bên Triệu Tử Long đã sớm giận dữ, có thể không đợi hắn mở miệng, sau lưng Triệu Cầm Nhi lại đứng ra, một tay chỉ Trương Phi cả giận nói, lớn mật cùng đồ, lại dám đối với đại ca nhà ta vô lễ, tưởng động đại ca nhà ta, còn phải hỏi qua ngươi cô nãi nãi binh khí trong tay của ta mới được. Triệu Cầm Nhi ra sân hiển nhiên nhượng trong sân không ít người làm sức sở, còn có nhiều người cảm thấy rất thị mới mẻ ly kỳ. Vẫn không có chú ý, không biết này hội nghị quân sự chung, khi nào nhô ra một cái nữ hoa hoa tới. Kia Lưu bị thấy Triệu Cầm Nhi miệng lươi bén nhọn, rất sợ Trương Phi thua thiệt, liền vội vàng mở miệng chỉ trích nói, ngươi đàn bà này là người ra sao sĩ không biết lần này thị hội nghị quân sự, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Gặp có người đi ra chê bai chính mình, Triệu Cầm Nhi rất là khó chịu nói, hừ, nữ nhân thì thế nào, ngươi cô nãi nãi ta đi không đổi tên ngồi không đổi họ Triệu Cầm Nhi thì vậy, là ưu châu đại tướng một trong. Nếu là không phục, có thể giáo trường một mình đấu một phen, nếu là... Cầm Nhi. Ngồi xuống đông nhiên, Triệu Dục mở miệng, Triệu Cầm Nhi tuy là không tình nguyện, nhưng ở Triệu Vân cùng Quách Gia dưới con mắt, hay lại là ngoan ngoãn ngồi xuống. Ngay sau đó, Triệu Dục uống vào trong tay nước trà, chậm rãi nói, Lưu Huyền Đức, Trương Tam Gia, hai vị nhân vật anh hùng có cùng nữ nhân cãi và phân thượng, không bằng đa động điểm suy nghĩ một chút, trước mắt trận chiến này nên như thế nào đi đánh. Đánh không thắng địch nhân liền đem tức vẩy vào trên người nữ nhân, há chẳng phải là liên nữ nhân đều không bằng. Triệu Dục một câu đơn giản lời nói nhất thời đưa đến toàn trường nhân cười thật to, nhất là Triệu Cầm Nhi thấy vừa rồi khi dễ chính mình Lưu Bị cùng Trương Phi cắt biết, tâm lý rất là vui vẻ. Lưu Bị tựa hồ sớm đã thành thói quen loại trạng hướng này, cố gắng chấn định nói, ngươi cái tên này, chớ có xính ngoài miệng cường thế, ngươi có bản lãnh tới xử lý dưới mắt chiến cuộc. Triệu Dục căn bản không để ý tới Lưu Bị, chuyển nói với Tào Tháo, Tào đại nhân. Ý theo ta phân tích đến xem, kia Viên Thuật nhất định sẽ không phái binh tiếp viện Lữ Bố, thật sự bằng vào chúng ta có thể tạm thời không cân nhắc này một nhánh quân địch, toàn tâm đi đối phó Lữ Bố quân liền có thể tiếng nói vừa dứt liền đưa tới không ít người lòng hiếu kỳ. Triệu tướng quân vì hà có nắm chắc như vậy kết luận kia Viên Thuật sẽ không trước tới cứu viện như vậy tuyệt không phải trò đùa chuyện, nắm chặt không tốt sẽ chọc trò cho ngươi ta toàn quân bị diệt ta. Tào Tháo nói xong tràn đầy ngưng trọng nhìn Triệu Dục. Chuyện này cũng không thể nói tuyệt đối. Viên Thuật vốn là lòng dạ nhỏ mọi người, trước Lữ Bố giết hắn tín sứ, lại cự tuyệt hắn hôn ước, lấy Viên Thuật lòng nhất định sẽ không dễ dàng đáp ứng Lữ Bố cầu cứu. Lữ Bố như vậy đi trước khẩn cầu đem binh tiếp viện, cũng tất nhiên sẽ đưa tới Viên Thuật lòng kiêu ngạo, đầu tiên là gây khó khăn đủ đường, hơn nữa Lữ Bố vốn là nhiều lời giỏi thay đổi, khiến cho rất nhiều người không phải tin tưởng. Trừ phi nhượng Lữ Bố trước tiên đem con gái đưa tới làm con tin hậu, mới có thể nguyện ý xuất binh cứu rút, cùng với phân sai binh lực phòng ngự viên thuật, chúng ta không bằng gấp rút phòng ngự, để phòng ngừa Lữ Bố lần nữa chạy thoát vòng vây mới được. Triệu Dục đem sự kiện vừa phân tích, tại chỗ một số người không khỏi gật đầu khen, thật là cảm thấy có đạo lý. Tào Tháo mảnh nhỏ cân nhắc tỉ mỉ hắn lời nói hậu, phương mới lộ ra vui sướng, cười to nói, tiếng người Triệu Thứ Sử trí dũng song tuyệt, quả nhiên không sai, mỗi lần gặp nhau, Thứ Sử đại nhân cũng có thể rực rỡ hào quang a, có Thứ Sử đại nhân tại, ta Đại Hán không lo vậy. Ngay sau đó Tào Tháo đổi mặt nghiêm túc, hướng về phía bên người Trừng Tương đạo, trọng nghe lệnh, lập tức khởi, đều doanh trại nghiêm ngặt phòng thủ, nếu có tiết lộ Lữ Bố cùng quân sĩ người, hết thể dựa theo quân pháp xử trị. Sau đó Tào Tháo lại dự định bày đơn giản tiệc rượu, chiêu đãi Triệu Dục đám người, lại bị cự tuyệt. Triệu Dục hai tay ôm quyền nói, Tào đại nhân, bây giờ Lữ Bố người kia còn không có giải quyết, chúng ta vô tâm uống rượu ăn mừng à, đợi chúng ta trở về, nghĩ đến rượu kế bắt Lữ Bố sau khi, định nhượng thừa tướng đem trước ăn mừng đồng thời bổ túc. Ha ha, Triệu tướng quân nói chuyện quả thật là nhượng nhân nghe hoan hỉ, nếu tướng quân kiên định như vậy, kia Mạnh Đức liền không nữa giữ lại, Mạnh Đức cung hậu tướng quân giai âm. Chờ ra Tào Doanh sau khi, Quách Gia cùng Triệu Vân đều là mặt đầy hiếu kỳ hỏi chủ công, tiếp theo có tính toán gì không có thể có bắt Lữ Bố lương sách. Quách Gia càng là không nhịn được nói, chủ công coi là thật coi là kia viên thuật sẽ không phái binh tới cứu, nếu là xuất hiện cái này nhỏ bé tỷ lệ, đối với ta quân đả kích có thể là không như bình thường. Đúng vậy, chủ công, Lữ Bố bây giờ đã là trong lồng thú, trước khi chết nhất định muốn làm một phen vùng vây dây chết, nếu như kia viên thuật chân phái binh tới cứu viện, bằng vào chúng ta cùng Tào Tháo trước mắt binh lực mà nói, khẳng định không cách nào ngăn cản, không bằng trước thời gian làm khá hơn một chút phòng ngự. Triệu Vân cũng phân tích nói. Phụng Hiếu tiên sinh nói cực phải, Tử Long rất là đồng ý, trước chúng ta đánh với viên thuật một trận, đem đại bại, chắc hẳn kia viên thuật đã sớm đối với hận chúng ta thấu xương. Lần này Lữ Bố đi cầu, viên thuật chắc chắn xuất đại quân tới công, thần nguyện dẫn một quân đi trước tại cửa ải nơi mai phục, ngăn trở viên thuật chi quân. Hai người các ngươi nói đều có lý, bất quá không cần phải lo lắng. Chúng ta chỉ để ý an tâm chuẩn bị đối phương Lữ Bố được, ta biết hai người các ngươi làm việc từ trước đến giờ tận tụy, chỉ là chúng ta lần này cũng không phải là phải toàn lực chinh phạt Lữ Bố, hơn nữa bởi vì Tào Tháo không làm không được làm bốn tử sống. Nếu là chúng ta bang kia Tào Tháo đánh bại Lữ Bố, giết chết Viên Thuật, chiếm lĩnh Kỳ Châu quận, đối với chúng ta có gì chỗ tốt, nhưng là hắn lao Tào đánh Hoàng đế Thiên Tử cờ hiệu tới làm việc, chúng ta không làm không được làm dáng vẻ mà thôi, nếu là kia Viên Thuật chân phái binh tới, chúng ta liền rút lui. Tới ở hiện tại mà. Triệu Dục khẽ mỉm cười tiếp tục nói, bây giờ ta cũng không có đường biện pháp, chúng ta muốn làm là được trở về thật tốt ngủ. Về ngủ lúc này không chỉ thị Quách Gia cùng Triệu Vân kinh ngạc, ngay cả luôn luôn không tốt tham dự quân chính hội nghị Triệu Cẩm Nhi cũng không nhịn được kinh hô lên, Tào Tháo cùng Lưu Bị đều muốn pháp nghị cách tấn công Hạ Bi, bắt Lữ Bố, chúng ta vì sao phải về ngủ, lúc này mới vừa qua khỏi lúc nghỉ trưa phân đâu rồi, đại ca có phải hay không đùa thôi. Tuyệt đối không có đùa, chính là muốn về ngủ. Không chỉ thị ta muốn đi ngủ, các ngươi trở về đều phải cẩn thận ngủ, hơn nữa sau khi trở về doanh trại còn phải hạ lệnh toàn quân tướng sĩ trừ đứng gác lính gác ngoại, còn lại hết thảy đều phải nghỉ ngơi. Đại ca này là vì sao? Ba người lần nữa phát ra kinh thiên tiếng hô. Đối mặt ba người khen vẻ mặt, Triệu Dục nháy nháy mắt nói, không nghỉ ngơi cho khỏe, hơn nửa đêm trong làm sao có tinh thần cùng tinh lực bắt Lữ Bố. Đợi mọi người sau khi trở về, Triệu Vân, Quách Gia hai người liền ra lệnh, khiến cho toàn thể tướng sĩ tại trong vòng 5 phút nhập trướng nghỉ ngơi. Dĩ nhiên trừ luân phiên lính gác, người trái lệnh quân pháp xử trị, mặc dù mọi người cũng không biết ý gì, nhưng là cũng không khỏi không dựa theo quân lệnh làm việc. Đêm đó, tinh bố giữa không trung, lấy Triệu Dục cầm đầu vũ châu trong quân trướng, để lộ ra một cổ sắc thái thần bí, giờ tuất chừng, toàn quân tổng cộng chia làm tam quân, mỗi cái chờ xuất phát. Đợi mọi người cả đợi xong lúc, Triệu Dục suy nghĩ một chút nói, Phụng Hiếu, lần hành động này bắt Lữ Bố rất là nguy hiểm. Vì toàn cục lo nghĩ, ngươi chính là dẫn một quân chấn giữ quân doanh đi, để tránh phòng ngừa có nhàn tản địch nhân nhiễu tập. Quách Gia hết sức rõ ràng Triệu Dục lo âu, cũng bất quá nhiều miễn cưỡng, hai quả đấm ôm một cái hướng về phía Triệu Dục nói, nếu chủ công hạ lệnh, kia Quách Gia liền tôn kính không bằng tòng mệnh, chấn thủ quân trướng yên tĩnh chờ chủ công khải hoàn. Thật ra thì, Quách Gia lần này đối với Triệu Dục quyết định phi thường giật mình, vốn là chính mình luôn luôn thích binh kỳ hiểm chiêu, lại không nghĩ tới chủ công mình càng là một cái kỳ nhân. Làm ra quyết sách thường thường lớn hơn chợt nhân ý đoán. Càng là có thể đem đương kim mỗi cái chư hầu cùng lòng người phân tích thấu triệt, một điểm này so với từ bản thân cái thật sự đầu nhập vào Viên Thiệu mà nói, đơn giản là khác biệt trời vực, từ đó cũng kiên định chính mình càng đáp lời trung thành. Triệu Dục lại nói, Tử Long, ngươi cùng Trương Yến tướng quân cùng dẫn một quân, mai phục ở Hạ Bi Thành đi thông cửa ải dọc đường, nhất định phải ngăn cản Lữ Bố đi lại, không được sai lầm. Đợi Lữ Bố quân rút lui lúc, các ngươi liền toàn quân đuổi theo, đem bọn họ chạy về thành đi, cắt chớ để cho bọn họ trên đường vòng qua các ngươi chạy trốn, lượng quân lúc giao thủ, không cần phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần đem giết lùi là được. Triệu Vân cùng Trương Yến đồng thời lĩnh mệnh nói, mời chủ công yên tâm, chúng ta nhất định toàn lực ngăn trở, định sẽ không bỏ qua Lữ Bố người nào chạy thoát. Nói xong hai người liền dẫn đội ngũ đi mai phục nơi. Chờ lưỡng quân sau khi rời đi, Triệu Dục chỉ còn lại 5.000 binh lính, còn lại 15.000 nhân mã, có 5.000 cho Triệu Vân ngăn trở Lữ Bố chạy trốn, 10.000 binh lính xây dựng cơ sở tạm thời trong quân, truyền đạt cuối cùng một đạo mệnh lệnh nói, ta làm chủ tướng, Triệu Cầm Nhi vì phó tướng, toàn bộ quân sĩ theo ta cấp tốc bí mật tiến tới, Thiết Mạc nhượng quân địch phát hiện hành tung. Tuất giờ hợi phân, Hạ Bi trong thành, Lữ Bố toàn thân chiến giáp bọc, tay cầm phương thiên hỏa kích, dưới khố xích thố bảo mã, phía sau là hai đại chiến tướng Cao Thuận cùng Trương Liêu cùng với 3.000 thiết kỵ, mỗi cái vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn tình hình, này đến giống như là một nhánh đội cảm tử, duy chỉ cùng người khác bất đồng thị Lữ Bố bên người một nhung trang bọc thân 15-16 tuổi cô gái trẻ tuổi. Thân hình cùng Triệu Cầm Nhi chênh lệch không dứt, tỉ mỉ ô tóc đen dài, giáp trụ với trên hai vai, hơi lộ ra nhu mỹ, có chút lỏng tán đếm tóc dài theo gió nhẹ phiêu động, lộ ra đường như thế phong thái, khi thì khả ái, khi thì thành thục, khiết da trắng giống như ngọc phấn. Một đôi đại mắt to lóe lên, phảng phất so với trên trời tinh không càng lóng lánh, tiểu tiểu môi đỏ như son cùng ngọc phấn kiểu da thịt phối hợp càng lộ ra rõ ràng, một đôi lúm đồng tiền rải rác tại gò má hai bên, nhàn nhạt cười một tiếng, như ẩn như hiện, như thiên tuyến kiểu khả ái, một thân kim ý khôi giáp mặc lên người, uy phong lẫm lẫm. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 122, 122. Triệu Vân tái chiến Lữ Ôn Hầu. Đống nhiên tiểu nữ tử kia hướng về phía một bên Lữ Bố nói, phụ thân đại nhân, không cần lo lắng cho ta, thử nghĩ Lữ Linh Khỉ cũng không phải hạng người bình thường, bằng trong tay của ta hỏa kích, người bình thường chớ có gần thân ta cạnh, con gái cả đời chung quy là ảo tưởng chung cùng cha thân đồng thời trên chiến trường kề vai chiến đấu, lần này cũng coi là con gái một phen tâm nguyện. Cái này kêu Lữ Linh Khỉ nữ tử không là người khác, chính là Lữ Bố ruột thịt con gái độc nhất, cũng là cùng Viên Thuật hôn ước nhân vật chính. Lần này Hạ Bi Thành bị bao vây, duy chỉ đem mình đưa cho Viên Thuật, đổi lấy viện quân, mới có thể giải trừ Hạ Bi nguy hiểm cơ, thân vì đệ nhất thiên hạ phi tướng quân con gái duy nhất, há có thể không có có chút tài năng. Lữ Linh Khỉ từ nhỏ đã đi theo ở bên cạnh cha, nhìn phụ thân chinh chiến chinh phạt, đã sớm yêu thanh kia phương thiên hỏa kích, còn ở còn tấm bé lúc liền quen thuộc Lữ Bố thương cung phương pháp, có thể nói hoàn toàn thừa kế cha y bát. Là cha có như ngươi vậy con gái đủ rồi. Lữ Bố nhìn một bên con gái, suy nghĩ trải qua không lâu lắm, có lẽ hai người liền vô duyên gặp lại, trong lòng một trận tắc nghẹn, liền vội vàng kêu quá thân hậu ái tướng nói, Cao Thuận, Trương Liêu. Có mặt tướng hai người liền vội vàng tiến lên một bước nói. Một hồi ra khỏi thành, ta ra lệnh hai người các ngươi phải không tiếc bất cứ giá nào bảo vệ tốt tiểu thư, các không thể có một chút sơ suất. Xin đem quân yên tâm, mặt tướng chắc chắn liều chết bảo vệ tiểu thư an toàn. Toàn quân lên đường. Toàn quân một đường đi vội, đi tới hơn 10 dặm địa, đống nhiên một trận nhọn đến phá không phong thanh phá vỡ không trung, không đợi mọi người có phản ứng, chỉ thấy đầy trời mưa tên đánh tới, Lữ Bố chờ người thất kinh, liền vội vàng vung động binh khí trong tay tới ngăn hồ sơ. Có chút thân thủ tướng sĩ thượng năng quét xuống đánh tới mũi tên, đáng thương kia phía sau không ngừng đi đường bọn quân sĩ, thình lình được này một trận mưa tên trực tiếp đòi lấy tánh mạng, 3.000 quân sĩ trong nháy mắt liền hao tổn mấy trăm người. Cuối cùng một mũi tên lạc hậu, hai bên trong bụi cỏ trong nháy mắt toát ra vô số nhân ảnh đến, cầm đầu nhất tuổi trẻ tiểu tướng trường thương trong tay vung lên, hô lớn, giết cho ta, không muốn thả đi một cái địch nhân. Nghe thanh âm này không khó đoán được người này chính là Triệu Vân Triệu Tử Long. Sát ra tiếng nói vừa dứt, thành đoàn quân sĩ giống như hoàng hà lưu thủy một loại từ ba phương hướng mãnh liệt tới, trong nháy mắt liền bao Lữ Bố còn thừa lại đội ngũ. Nhìn lại Lữ Bố quân vốn là kế hoạch thật tốt, không nghĩ tới lại đột nhiên chúng mai phục. Đầu tiên là đối mặt địch nhân vòng thứ nhất mưa tên liền tổn thất nặng nề, còn không chờ ổn định quân tâm, bốn phía chính là phô thiên cái địa tới địch nhân. Nếu là ở ban ngày, song phương biết được quân tình lời nói, Lữ Bố binh lính cũng sẽ không về phần như thế, dù sao Lữ Bố xuất lĩnh thị 3.000 thiết kỵ, mà Triệu Vân thị 5.000 hỗn hợp binh chủng. Chẳng qua là ở nơi này ban đêm thình lình chung đối phương đánh bất ngờ, đầu tiên ở trong lòng liền tinh thần liền giảm bớt nhiều, trong bóng tối kia vô số chiếu sáng cây đuốc đến thành đòi mạng u minh quỷ hỏa. Từng cái sông về phía mình quỷ hỏa đều là hướng mình tới lấy mạng. Ngay tại Lữ Bố liều chết phản kháng lúc, bỗng nhiên trẻ tuổi kia tiểu tướng tay cầm hàn quang thiết thương, dưới khố trắng như tuyết như ngọc bạch mã tọa kỵ, một người một ngựa bái Lữ Bố vọt tới. Lữ Bố, trốn chỗ nào, còn không xuống ngựa chịu trói. Một tiếng này còn như rồng gầm một dạng tại Lữ Bố bên thai nổ vang, nhất thời hù dọa Lữ Bố giật mình. Lữ Bố liền vội vàng theo tiếng kêu nhìn lại, lại phát hiện kia áo dài trắng tiểu tướng thật là quen thuộc, không nhịn được la lên, Triệu Tử Long. Lữ Bố này một kêu không quan trọng, sau lưng các tướng sĩ toàn bộ kinh ngạc đến ngây người, vốn là vừa mới khôi phục ý chí chiến đấu trong nháy mắt hóa thành hư không, này Thường Sơn Triệu Tử Long uy danh đã sớm truyền bá cả tên đại hán. Một người một ngựa độc đấu phi tướng quân Lữ Bố cùng một, có người nào không biết, một người xông Viên Thiệu trận doanh đánh lui Hà Bắc số Viên danh tướng. Nếu là này hơn 2000 thiết kỵ ổn định quân tâm lực tổng hợp phản kháng, đối phương trong lúc nhất thời trong cũng không cách nào tùy tiện đánh chết, nhưng là Triệu Tử Long tam tự tựa hồ thành thí thần gọi. Những người này vốn là đi theo Lữ Bố siêu, vượt qua, nhập ngũ là vì vô địch quân đoàn, vô địch thiết kỵ vinh dự. Nhưng là bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng chính mình tướng quân lại thua ở một cái Thường Sơn đi ra tiểu tướng, bây giờ lại gặp phải đối phương mai phục công kích, có không ít người thậm chí quên phản kháng, nghẹn ngào hô, thị Triệu Tử Long A. Nhìn bộ hạ mình được đối phương rung động, Lữ Bố giận dữ, huy động trong tay Phương Thiên Hỏa kích tướng trước mặt nhất tiểu binh chém thành hai khúc, hướng về phía Triệu Vân quát lên, Triệu Tử Long. Ngươi chớ có khinh người quá đáng, an ta một kích nói xong cũng bái đối phương tiến lên. Đối mặt Lữ Bố bởi vì tức giận nóng nảy mà có chút sốc xếp chiêu thức, Triệu Vân khinh miệt nói, hừ, sợ ngươi sao? Đồng thời trong tay Long Đảm Lượng Ngân Thương cũng bái đối phương đâm tới, hai cái thần binh đồng thời đụng vào nhau, phát ra đinh thai nhức óc cầm thanh, cả kinh chung quanh các tướng sĩ vô không kinh ngạc, hai người cũng chân rối rít lùi lại một bước, hai tay tê dại, đồng thời lẫn nhau đánh giá đối phương, mỗi người chiêu thức lần nữa hủ ở hải ra. Thế gian này hai đại cao thủ lần nữa tỉ thí, cơ hội này giống như là bóng rổ người bay rót đan đối với bóng đá cầu vương tệ lệ, huống chi đây là hai người lần quyết đấu thứ hai, giống như ngươi mua vé số chung một cái 5 triệu, sau đó lại mua nhất trường, lại trúng 5 triệu như thế. Trước hai người có một giao phong, nhưng là hiện nay vị trí cảnh tượng bất đồng, so với chính là tâm tính, một điểm này rõ ràng Triệu Vân càng chiếm ưu thế, Lữ Bố biết rõ gặp phải Triệu Tử Long là rất khó khăn sống qua quan, chỉ có thể bác nhất bác. Hơn nữa phải là đánh nhanh thắng nhanh. Hai vị đương kim trên đời hiếm hoi tuyệt thế siêu cấp manh tướng đang ở trong thiên quân vạn mã giằng co, song phương cách nhau chưa đủ 100 mét xa, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt như có thực chất, lẫn nhau lấy không khí vì mưu giới, lấy ý chống lại, lấy khí ngăn địch, lấy sát ý lẫn nhau thở, bốn phía không khí cũng giống như theo hai người khí thế trở nên ngưng động. Chung quanh các binh lính giống như là thương lượng xong một loại không dám vào bên cạnh hai người nửa bước. Rất sợ một cái làm động tới nhược nộ đến hai người liền sẽ phải gánh chịu hồn phi yên diệt. Đông nhiên, Lữ Bố động, đoạt chiếm tiên cơ, hét lớn một tiếng, trong tay Phương Thiên Hỏa kích tại hai tay gian huy động như cuồng phong ác ma, mang theo sát ý vô biên, quyển tập đến chung quanh vô số dưỡng khí, tạo thành lăng không sát chiêu phô thiên cái địa bái đối diện Triệu Tử Long đánh tới, rất có gió cuốn mây tan thế, đây chính là Lữ Bố vẫn lấy làm kiêu ngạo kích pháp hoa cốt cuồng sa nói khen một ít tiểu giống với cắt bay đá chạy. Nhìn Lữ Bố kia kinh người sát ý, Triệu Vân cười nhạt nói, đến tốt lắm. Ở đối phương sát chiêu đến lúc, Triệu Vân không chút hoang mang, trong tay Long Đảm nhưng ở này trong hàn ý vi vi rung rung, phát ra một tia rất nhỏ doanh động âm thanh, tựa hồ không kịp chờ đợi muốn cùng đối phương đánh một trận. Dưới khố Ngọc Sư Tử thấy đối diện vọt tới máu đỏ xích thố, lại không nhịn được làm ra lao xuống thế. Giờ phút này Triệu Vân cũng không nhịn được toàn thân hưng phấn, Long Đảm, Ngọc Sư Tử, liên hai người các ngươi ra hỏa cũng không nhịn được hưng phấn ấy ư, kia tiểu bông ra đánh một trận đi. Trong nháy mắt, Triệu Vân hai chân kẹp một cái, dưới khố Ngọc Sư Tử giống như cấp tốc đạn một dạng nhanh chóng vọt lên phía trước đi, trong bóng đêm kéo qua một đạo ngân quang bóng người. Trong khoảnh khắc, Triệu Vân Long Đảm đã cùng Lữ Bố Phương Thiên Hỏa kích lần nữa đụng vào nhau, lần này không có trước hướng trước như vậy phát ra đinh thai nhức óc cầm thanh, hai người binh khí giao phong hậu, trong nháy mắt kéo ra. Lữ Bố đột nhiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng vũ động Phương Thiên Hỏa kích, như Thái Sơn áp đỉnh một dạng khí thế càng hơn thiên quân vạn mã thế. Nhìn lại kia Triệu Tử Long, trong tay Long Đảm cực nhanh đâm ra, thương ảnh giống như quỷ mị hiện lên, hư hư thực thực quả thực nhượng nhân hoa cả mắt, căn bản không dánh phân biệt thật giả, thương pháp vừa nhanh vừa độc vừa chuẩn, từng chiêu trực công lấy Lữ Bố bộ vị yếu hại. Xảo quyệt Long Đảm thương sắc nhọn, giống như ngân xà quay quanh một loại thật nhanh khó dây dưa, khoái thương một chiêu ra khỏi, đến tiếp sau này không ngừng, lực bộc phát càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản, chiêu này công kích cực nhanh, nhưng là đắt trong nháy mắt lực bộc phát. Liên tiếp nhiều chiêu thi triển, Lữ Bố cũng là bị bức phải gần người không phải, chỉ có thể toàn lực phòng ngự, trên người nhiều chỗ chiến bào được phá vỡ, cũng may đều là ngoài ra hoa thương, đối với Lữ Bố này cựu kinh sa trường chiến thần mà nói giống như trò đùa. Nhưng là Lữ Bố không dám chút nào khinh thường, từ lúc chính mình mười mấy tuổi xuất đạo tới nay, gặp phải đại tướng vô số, đối thủ vô số, nhưng là có thể thương tổn đến chính mình nhưng lại chưa bao giờ có một người. Chỉ có hắn Triệu Tử Long. Dần dần Triệu Vân thương pháp tệ đoan xuất hiện, đang điên cuồng sử dụng ra nhiều chiêu sau khi, Triệu Vân thể lực cũng đang giảm xuống, công kích chiêu thức không có trước gác liệt cùng cực nhanh. Cái này làm cho Lữ Bố có một tí thở dốc không đường, thừa dịp bất ngờ, trong tay phương thiên hỏa kích nhanh chóng chém xuống tới, thẳng đến Triệu Vân đầu, mắt thấy Triệu Vân thương chiêu không thu, không danh né tránh, liền vội vàng hai chân liền vội vàng căng thẳng, dưới khố chiếu dạng ngọc sư tử giống như là có linh tính một dạng chợt về phía sau nhanh chóng tối lui, tránh thoát một kiếp. Trở lại, càn quét bắt phương. Lữ Bố một chiêu được thế, sát ý nổi lên bốn phía, lúc này trọng đoạt tiên cơ, phản công là hơn, thế phải đem đối phương đánh bại. Lữ Bố cùng là lập tức trưởng binh tác chiến cao thủ, biết rõ Triệu Vân trước tốc độ cao thương pháp sau khi thể lực tiêu hao, cố ý thi triển bá đạo thế công làm đối phương không có chút nào chống đỡ. Uy lực một chiêu thắng được một chiêu, lực sát thương một chiêu ác qua một chiêu càn quét bát phương giống như là tên, phương thiên hỏa kích chặn ngang từ cánh hông công kích, thẳng đến Triệu Vân thắt lưng, tốc độ dị thường cực nhanh, như vậy chiêu thức thường thường làm đối phương không cách nào ngăn cản. Triệu Vân tựa hồ xem sớm ra hắn ngon chiêu. Tại hắn ra chiêu trước liền hai chân vào kẹp ngọc sư tử lui về phía sau đi, kia phương thiên hỏa kích suýt nữa cắt đến ngọc sư tử lông. Lữ Bố một chiêu lại thất hậu, cũng không dừng lại trực tiếp từ đỉnh đầu vạch qua một vòng hậu, lần nữa đánh tới, tốt như lưu tinh cầu một dạng vẫn là cánh hông công kích. Lần này Triệu Vân không có thời gian đang tránh né, tinh mắt nhanh tay cầm lòng đảm trực tiếp đâm về kia phương thiên hỏa kích, lại trực tiếp từ phe kia thiên kích tiểu trong miệng giếng xuyên qua, hai cái thần binh cứ như vậy chiếc chung một chỗ không thể động đậy. Triệu Vân thấy vậy liền vội vàng định rút ra long đảm, nhưng không nghĩ kia Lữ Bố cố ý đem binh khí thượng thiêu, khiến cho hai người binh khí đừng cùng nhau nữa, không cách nào tùy tiện rút ra, nếu là Triệu Vân không dùng sức níu lại long đảm, kia long đảm tướng rất dễ dàng được Lữ Bố đánh bay. Lần này kết quả lại lệnh Triệu Vân không nhịn được cau mày một cái, nếu là luân thương pháp, tốc độ, chính xác, Triệu Vân không chút khách khí dám cùng Lữ Bố quyết một thư hùng. Nhưng là nhược đến phiên so đấu khí lực lời nói, chính mình rõ ràng muốn so với đối phương kém hơn một chút. Một điểm này Triệu Vân không thể chối, hơn nữa hai nhân mã thượng tác chiến, nếu như mất đi binh khí, vậy mình khoảng cách bại cũng sẽ không xa. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 123. Nặng nghề hổ lao khốn phi tướng. Mắt thấy trong tay long đảm dần dần cởi ly bản thân điều khiển, đối diện Lữ Bố lại không nhịn được bật cười. Ha ha, Triệu Tử Long, ngươi tự tin như vậy. Không nghĩ tới lần này hay lại là kỳ xoa một chiêu đi, lần này ta liền muốn rửa nhục trước, cho ngươi nếm thử một chút bại mùi vị. Nói xong hai tay nắm ở phương thiên hỏa kích lực lượng chợt đề cao, trong nháy mắt liền đem kia long đảm cho thiêu bay lên. Đang lúc Lữ Bố đắc ý lúc, thình lình đối diện một nhánh chân hướng chính mình bề mặt đập đến, Lữ Bố kinh hãi, không thèm để ý còn lại, liền vội vàng thu hồi cánh tay trái tới bảo vệ bề mặt. Phanh một tiếng, một cước kia kết kết thật thật đạp tại tay trái mình trên cổ tay. Cánh tay nhất thời một trận chết lặng. Nguyên lai ngay tại Lữ Bố dùng sức khơi mào long đàm lúc, Triệu Vân mắt thấy chạy không khỏi kiếp này, dứt khoát nhảy một cái lập tức, mượn Lữ Bố khơi mào binh khí man lực nhảy lên, hai tay nắm chặt long đàm, đồng thời được Lữ Bố thiêu bay lên, Lữ Bố đến lúc đó thành người lực nhấc lên cơ, hơn nữa ai Triệu Vân này một cái trọng đạp. Mặc dù không có gì đáng ngại, nhưng là đến khẩu thịt béo lại chân chạy tới, Lữ Bố không khỏi giận dữ. Sắc. Lữ Bố thật giống như tập tràn đầy tức lon bột một dạng trong nháy mắt bộc tức, tốc độ công kích cùng sức mạnh công kích chợt tăng, không để ý chút nào cùng chính mình thể lực và thương thế, hét lớn một tiếng khu đến bảo mã dơ cao phương thiên hỏa kích giống như ác ma giáng thế, lại bái đối diện Triệu Vân sông tới giết, giống như hắc vân bước từ từ, phương thiên hỏa kích thật sự cơ múa chung quanh mơ hồ sen lẫn một tia tiếng sấm. Sặc. Triệu Vân lại gắng gượng chịu đựng một kích này, hai binh khí đụng nhau lần nữa phát ra hoành thiên tiếng. Giống như tiếng nổ một dạng ngay cả mấy giang ngoại Triệu Dục trong mơ hồ cũng rất giống nghe được cái này cổ âm thanh. Lực đạo to lớn khiến cho Triệu Vân giơ lên hai cánh tay tê dại, hai tay cơ hồ không cầm được long đảm, Lữ Bố hiển nhiên cũng không còn dễ chịu hơn, đang đứng ở giận dữ chung hắn thấy chính mình chiêu thức được đối phương tùy tiện ngăn trở, giống như cái tự do phong khoáng hài đồng một dạng lại một lần nữa giơ lên phương thiên hỏa kích bái Triệu Vân bổ tới, Triệu Vân cắn chặt hàm răng vẫn lần nữa giơ lên long đảm để che, vẫn toàn lực đỡ được. Chẳng qua là hai người miệng hùm đã tê dại tới cực. Điểm. Lần này Lữ Bố không ở chém. Nhanh chóng rút về phương thiên hỏa kích, biến hóa chém làm thích, từng chiêu đâm thẳng hướng Triệu Vân đầu gian, mà trong cùng một lúc, Triệu Vân cũng bắt một tia thời gian rảnh rỗi, trở tay liền thích, mục tiêu cùng là đối phương đầu. Hai người đối mặt với đối phương đâm tới hung khí, như cũ không loạn trong tay chiêu thức, đồng thời về phía sau khẽ cong thắt lưng tránh thoát đi. Hảo thương pháp, không hổ là phi tướng quân Lữ Bố. Ngươi cũng không kém, thường thắng tướng quân Triệu Tử Long. Trở lại hai người giờ phút này lại có một loại anh hùng tiếc anh hùng cảm giác, đồng thời vung động binh khí trong tay lần nữa liều mạng tới. Hai người thương pháp cùng kích pháp cùng là đương kim siêu nhất lưu chiêu số, hai người chiêu thức chung cùng là cả công lẫn thủ, Triệu Vân thương pháp thị siêu cấp tốc độ siêu cấp kỹ xảo cao cấp lực lượng, mà Lữ Bố là cao cấp tốc độ siêu cấp kỹ xảo lực lượng siêu cấp. Phụ thân, quân địch quá mức hung mãnh, chúng ta hay lại là rút lui đi, các tướng sĩ không chống đỡ được ngay tại hai người chuẩn bị lần nữa bính sát lúc, Lữ Bố bên thai bỗng nhiên chuyển tới một trận vội vàng âm thanh. Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Lữ Bố không nhịn được dừng lại trong tay chiêu thức, tĩnh tĩnh nhìn chung quanh tình hình, phát hiện mình mang dẫn 3.000 thiết kỵ đã tổn thất hơn nữa. Chỉ có số ít tướng sĩ lưng tựa lưng tụ thành một đoàn liều chết chống cự, ngay cả Cao Thuận, Trương Liêu hai viên đại tướng, ở đối phương biển người bao vây chiến trung cũng có vẻ hơi mệt mỏi. Những thứ này các tướng sĩ thị Lữ Bố một tay mang ra ngoài, xem đến mọi người bị này bị thương nặng, Lữ Bố lòng như lao cắt, nếu là ở mang xuống, chết đi huynh đệ gặp nhau càng nhiều, không khỏi hướng về phía đối diện Triệu Vân nói, Triệu Tử Long, lần này tạm thời xóa bỏ, hy vọng kiếp sau có thể có cơ hội lại đánh với ngươi một trận, đến lúc đó nhất định phải phân ra cái cao thấp. Đối mặt Lữ Bố bực này thần tướng, Triệu Vân hai quả đấm ôm một cái nói, được, lần kế Triệu Vân định sẽ không tha ngươi đi. Triệu Tử Long, nếu là ngay từ đầu ta ngươi cũng không phải là khắc chủ, chúng ta định sẽ trở thành không đánh nhau thì không quen biết hảo huynh đệ, cáo tử. Lữ Bố nói xong, dắt ngựa mà quay về, xuất lĩnh còn sót lại bộ đội nhanh chóng lao ra một cái vòng đây, nhanh chóng xuống phía dưới bi thành phong tới. Chờ đến Lữ Bố sau khi đi, tại Triệu Vân dưới mệnh lệnh, số ít binh lính bắt đầu quét dọn chiến trường, một bên Trương Yến không nhịn được đi lên trước để Lữ Bố bỏ chạy phương hướng nói, tướng quân, chúng ta cứ như vậy để cho chạy Lữ Bố sao? Triệu Vân không chút nghĩ ngợi, nhìn Lữ Bố thân ảnh từ từ đi xa, thở dài một tiếng nói, đúng vậy, ta cũng không muốn thả Lữ Bố đi, chẳng qua là đây cũng là không có cách nào sự, kia Lữ Bố thân là đường kim đệ nhất mãnh tướng tuyệt không phải hư danh, cái kia hai cái bộ tướng Cao Thuận cùng Trương Liêu cũng là hiện thời mãnh tướng, ngay cả nữ nhi của hắn cũng không phải nhân vật bình thường. Nếu là có đại ca, tam đệ cùng thái sử từ tướng quân tại, định có thể một lưới bắt hết bọn họ, chỉ bằng vào ta một người thật sự là khó mà vây khốn bọn họ. Húng chi đại ca bọn họ đã sớm ở trước mặt mai phục đã lâu, chắc hẳn chính là Lữ Bố dựa dẫm vào ta chạy trốn, cũng sẽ không dễ dàng trở lại trong thành. Tướng quân nói cực phải, bất quá như ta thấy, kia Lữ Bố đương kim đệ nhất mãnh tướng gọi tựa hồ muốn đổi nhân, có tướng quân tại, hắn Lữ Bố khó mà quan danh đệ nhất thiên hạ. Nói xong, Trương Yến liền đối với Triệu Vân toát ra một cổ sùng kính ý, sớm lúc trước hai người lúc giao thủ, Trương Yến vẫn ở bên cạnh chém chết này địch tướng, hoàn toàn tướng hai người chiến đấu một màn không lọt nhìn ở trong mắt. Khi thấy kia phi tướng quân Lữ Bố dũng mãnh lúc, Trương Yến toàn bộ tim cũng nhảy lên đến cuống họng, không nghĩ tới chính mình chủ tướng Triệu Vân cũng không phải nhân vật bình thường, có thể cùng kia Lữ Bố đấu bất phân thắng phụ, lần này càng là chứng thật lúc trước thật sự nghe được tin nhảm, hổ lao quan lực chiến phi tướng quân Lữ Bố. Được, nhanh lên sửa sang lại toàn quân, do ngươi dẫn đội thương binh cùng người chết toàn bộ trở lại quân doanh, đám người còn lại theo ta lập tức lên đường, cùng đại ca hội họp, bảo đảm đại ca an toàn. Vâng, tướng quân. Lại nói Lữ Bố hộ tống Lữ Linh Khỉ sau khi thất bại, liền dẫn tàn binh trở lại, chỉ lát nữa là phải đến Hạ Bi thành lúc, chợt phát hiện phía trước có một phe nhân mã, liền vội vàng dừng bước, toàn quân tràn đầy phòng bị nhìn đối phương. Đông nhiên, kia trong đám người đi ra một người, cưới một con ngựa trắng, áo giáp bạc áo dài trắng, tay cầm trường thương nói, Lữ tướng quân, thật là đã lâu không gặp, tại hạ đã sớm chờ đã lâu. Nhìn kia thân ảnh quen thuộc, tại cộng thêm kia thanh âm quen thuộc, Lữ Bố không khỏi kinh hãi nói, là ngươi, U Châu Mục Triệu Dụ. Ừ, chính là tại hạ, Lữ tướng quân trí nhớ thật là tốt, ra người này chính là Triệu Dục, ngay tại Lữ Bố từ dưới bi thành đi ra lúc, Triệu Dục mới vừa xuất lĩnh đội ngũ đường vòng đi tới Lữ Bố trở lại đường phải đi qua mai phục ở đây, mục đích chính là cho đối phương tới một đủ tận đàm ạ. Lữ Bố mặc dù tâm sinh tật hận, nhưng là cũng không khỏi không bội phục đối phương trí mưu cùng vũ dũng, chẳng qua là dưới mắt sống chết trước mắt, phải xông qua đối phương trở lại trong thành, nếu là thời gian kéo dài càng lâu, đưa đến kia Tào Tháo cùng Lưu Quan Trương ba người tới. Vậy mình lần này thật là được mệnh tang nơi này. Vì thế, Lữ Bố không khỏi đổi trở lại tươi cười nói, Triệu tướng quân, ta ngươi trước còn từng thị đồng minh, hôm nay vì sao phải đao binh gặp nhau, nếu là niệm đến tình xưa, phụ tiên kính xin tướng quân nương tay cho, bỏ qua cho chúng ta một con ngựa tốt không? Lúc này đến phiên Triệu Dục kinh ngạc, vốn chỉ muốn luôn luôn tâm cao khí ngạo Lữ Bố thấy chính mình khẳng định tức không đánh lên đến, không nói hai lời, giơ phương thiên họa kích liền vũ động sát chiêu bái chính mình vào tới. Vì thế chính mình vừa rồi buồn chán chung không khỏi liên tưởng 7-8 cái lời mở đầu, lại không nghĩ rằng đối phương yêu cầu hòa. Cái này đến không là vấn đề, chỉ là chúng ta nhiều người như vậy ở nơi này chờ ngươi lâu như vậy, suýt nữa được này trong đùi có con muỗi cho cắn chết, mỗi người trên người đều không dưới 10 vướng mắc, những thứ này vướng mắc cộng lại tối thiểu cũng phải mập một cân, ngươi xem ta gần đây đang muốn giảm cân đâu rồi, nhưng bây giờ trọng lượng cơ thể tăng thêm, nếu là ta cứ như vậy thả ngươi đi, làm sao không phụ lòng đằng sau ta các tướng sĩ đây. Triệu Dục nói xong, nhất thời đưa đến sau lưng toàn thể một trận cười ầm lên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới chính mình chủ soái lại là như vậy một cái thích nói giỡn nhân, vốn là không khí khẩn trương cũng biến thành hòa hoãn. Bất qua ý nói lại khiến cho trong lòng mỗi người trở nên cẩn thận, bởi vì chính mình chủ công đã đem ý tứ nói rất rõ ràng, không đánh là không có khả năng. Ngươi ai nhìn Triệu Dục kia mặt đầy tự rêu bộ dáng, Lữ Bố tức không đánh lên đến, mới vừa muốn phát tác, chỉ cảm thấy nơi cổ họng bay vọt, một cổ máu tươi suýt nữa từ miệng trùng phương ra, được chính mình cường nuốt xuống. Xem ra là chính mình mới vừa rồi cùng kia Triệu Tử Long liều mạng chiêu lúc, tiêu hao quá nhiều thể lực, đoạn đường này chạy như điên lại bị đối phương này một kích, suýt nữa hộp máu, nếu là như vậy chắc chắn hao tổn sau lưng các tướng sĩ quân tâm. Mặc dù Lữ Bố cố nén, nhưng là vẫn được bên người Lữ Linh Khỉ thấy rõ, liền vội vàng phục tiến thân tử đạo, phụ thân, ngươi tốt không? Lữ Bố nhẹ nhàng phun một ngụm cả giận, ta không sao, xem ra là cha lần này là muốn chiến tử ở đây, chẳng qua là thương hại ngươi. Phụ thân đừng sợ. Ngươi bị thương trên người, nhượng con gái thay ngươi hội hội tiểu tử kia. Lữ Linh Khỉ nói xong không cho Lữ Bố đáp ứng, dục ngựa tiến lên, ngay trước lượng quân diện, tay cầm phương thiên chỉ tay đến Triệu Dục nói, họ Triệu, ngươi mật dám đánh với ta một trận. Vọng lên trước mắt cái này so với chính mình rõ ràng gần 2 tuổi tiểu nha đầu, Triệu Dục không khỏi có chút xỏa lăng nói, ách nữ nhân ta không đả nữ nhân. Tựa hồ cảm nhận được đối phương khinh miệt, Lữ Linh Khỉ không nhịn được có chút tức giận nói, hừ, chớ xem thường nữ nhân. Chắc chắn cho ngươi ăn không ôm lấy đi. Triệu Dục không chút nghĩ ngợi nói, ngươi là ai này Lữ Bố quân có phải hay không không ngợi, lại phái cho nữ hoa hoa xuất chiến. Tìm chết, ta là đương kim thiên hạ đệ nhất phi tướng quân Lữ Ôn Hầu Lữ Bố con gái Lữ Linh Khỉ thị vậy, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng cha ta đánh một trận, nếu là ngươi sợ chết, hãy mau tránh ra, bằng không đợi cô nãi nãi trong tay phương thiên kích chém ngươi đầu làm ngươi hối hận không kịp kia Lữ Linh Khỉ nói xong cũng muốn làm xuất chiến đấu công kích chuẩn bị. Máy này từ thật giống như ở nơi nào nghe qua, thế nào cảm giác quen thuộc như vậy ngươi chính là Lữ Bố con gái thật trẻ tuổi, tốt xinh xắn à, nếu là thật cho ngươi trốn thoát, há chẳng phải là tiện nghi viên thuật lao tiểu tử kia, bất quá ta chân không có thói quen cùng nữ nhân động thủ à. Triệu Dục tự nhủ, nhìn đối diện Lữ Linh Khỉ mặt đầy khổ não. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 124. Triệu Dục khua thương chiến Lữ Bố. Đang lúc Triệu Dục nhức đầu lúc, đột nhiên bên người thoáng qua một người, chỉ thấy người kia một thân đỏ bừng khôi giáp, nội khỏa hỏa hồng cầm y, dưới khố một hỏa hồng chiến mã, thủ nắm một thanh đen nhánh trùng tua, thương, đỏ trường thương. Thủ phát một người một ngựa đứng ở Triệu Dục trước mặt chỉ đối diện Lữ Linh Khỉ nói, chỉ bằng ngươi còn muốn cùng ta đại ca so chiêu, để cho ta Triệu Cầm Nhi tới hội hội ngươi. Lần này, toàn trường tất cả mọi người nhãn quang lượng. Ở nơi này dạng trên chiến trường khi nào xuất hiện qua hai nữ nhân đan đả độc đấu, huống chi thị loại này tuyệt sắc tiểu mỹ nhân một mình đấu, hai phe quân sĩ đồng thời lâm vào một trận trong hưng phấn. Kia Lữ Linh Khỉ khi nhìn đến đối phương trong trận doanh đi ra một cái cùng mình tuổi tác, ăn mặc một số gần như tương phản nữ từ lúc, không khỏi hơi sừng sờ, ngay sau đó khôi phục dĩ vãng trạng thái bình thường nói, không nghĩ tới còn có thể nơi này đụng phải một vị nữ tướng quân, đến đây đi nói xong, liền một ngựa hướng Triệu Cầm Nhi xông tới giết. Triệu Cầm Nhi tính cách cũng là thuộc về cái loại này thẳng thắn tính chất, nhìn đối diện nữ tiểu tướng vọt tới cũng khó mà ép ngưỡng hưng phấn trong lòng, đánh một cái suy sụp hạ liệt diễm hòa phượng, cũng bái đối diện Lữ Linh Khỉ phong tới. Hai vị nữ tử bính sát mặc dù không có nam nhân cái loại này dã man và khí thế tình cảnh, nhưng là hai người này võ lực đều là không thể xem thường, một là đương kim đại hán phi tướng quân Lữ Bố con gái, một là thường sơn thường thắng tướng quân Triệu Tử Long muội muội. Đem hai người rục ngựa gặp nhau lúc, Lữ Linh Khỉ vì đoạt chiếm tiên cơ, tay nâng phương thiên hỏa kích dành trước đánh ra, bay thẳng đến Triệu Cầm Nhi đầu gian chém tới, chiêu thức này cùng Lữ Bố kích pháp có chút tương tự. Nhưng là Triệu Cầm Nhi đã không phải hạng người bình thường, trường thương trong tay trực tiếp liền nên đón, hai người binh khí đụng vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy âm thanh. Triệu Cầm Nhi nhanh chóng thu hồi chiêu thức, thương hoa run lên, mũi thương huyễn hóa ra vô số ánh sáng hướng Lữ Linh Khỉ đâm tới. Tốc độ cũng dị thường nhanh chóng, giống như linh xà lẻ lưỡi một dạng người bình thường rất ít có thể nhìn ra súng này hoa thật thể. Coi như có thể làm được con mắt đi theo kỳ ảnh, nhưng là thân thể nhưng là không làm được. Nhưng là lần này Triệu Cầm Nhi tựa hồ có hơi xem thường Lữ Linh Khỉ, dù sao đối phương thị thừa kế đệ nhất thiên hạ phi tướng quân Lữ Bố huyết thống, đối mặt sông tới mặt vô số thương hoa, Lữ Linh Khỉ không loạn chút nào trận cước. Y y đem hóa giải, tốc độ kia cùng thương pháp tuyệt không lại Triệu Cẩm Nhi bên dưới. Hai người đấu lần đầu tựa hồ giang thượng, chiêu thức từ đầu đến cuối không có thay đổi, càng ngày càng nhiều thương hoa, kích hoa lóe lên, ở nơi này u ám trong bóng đêm lộ vẻ đến mức dị thường quỷ dị, liên tiếp liều mạng 40-50 chiêu sau khi, Triệu Cẩm Nhi không khỏi nhíu mày. Vốn là chỉ một chiêu này, linh xà lẻ lươi thị lợi dụng cực kỳ nhanh chóng độ đâm ra một đòn, do xét thực lực đối phương đồng thời dẫn dụ đối phương đánh ra, nhưng không nghĩ thực lực đối phương không thua kém chi mình, hơn nữa có thể đuổi theo chính mình tốc độ, đem chính mình thương pháp y y hóa giải, liên tiếp liều mạng nhiều như vậy chiêu hậu, vẫn không thấy đối phương đến nói. Bất đắc dĩ, Triệu Cẩm Nhi không thể làm gì khác hơn là chiêu thức biến đổi, hét lớn một tiếng, trong nháy mắt buộc phát ra chính mình mãnh liệt tiểu vũ trụ. Trong tay khẩu súng lấy càng nhanh chóng độ cùng lực lượng bái đối phương trung bộ mánh nào qua, lần này lệnh Lữ Linh Khỉ có chút ứng phó không kịp. Một mực cùng đối phương liều mạng chiêu, thế muốn liều cái ai thắng ai thua không nghĩ tới đối phương đống nhiên biến chiêu, chính mình suýt nữa đến nói, đối mặt cực nhanh đâm về phía mình nếu không trường thương, không chút nghĩ ngợi xoay cổ tay một cái, gắng gượng tướng đối phương binh khí đụng ra, trở tay chính là đâm một cái, tốc độ cũng hết sức nhanh chóng, ngược lại thì lệnh Triệu Cẩm Nhi có chút không thể nào phòng bị. Một chiêu này chính là Lữ Bố Long Vực Biển C. Tốt. Thấy như vậy một màn, Lữ Linh Khỉ phía sau Lữ Bố đám người cũng không nhịn được kêu thành tiếng. Đồng nhiên, kia Triệu Cẩm Nhi, vung tha trong tay thương chiêu, thân thể về phía sau khẽ cong, Lữ Linh Khỉ phương thiên kích liền từ trước ngực mình vạch qua, Triệu Cẩm Nhi dựa thế đưa tay đem đối phương phương thiên kích vững vàng bắt, chợt vừa kéo, mượn lực tướng kia Lữ Linh Khỉ kéo đến trước người mình. Tay trái trường thương trở tay chuyển một cái, đưa tay bái Lữ Linh Khỉ thắt lưng bắt đi. Hai tay vừa dùng lực, gắng gượng tướng đối phương từ trên ngựa kéo tới đi xuống, trực tiếp trở hàng thổ thả tại chính mình trên lưng ngựa. Cứ như vậy Triệu Cẩm Nhi lại bắt sống đối phương một thành viên tướng lĩnh, hết thảy các thứ này thật sự là quá đột ngột, ngay cả sau lưng Triệu Dục cũng không thể kịp phản ứng. Soái ngây ngô lần này đến phiên Triệu Dục kinh hô. Xông lên a, nhanh cứu tiểu thư vậy mà, Lữ Bố trong trận doanh không biết ai kêu một tiếng, Lữ Bố đội ngũ trực tiếp liều chết xông tới, cũng may Triệu Dục xuất lĩnh binh lính sớm đã làm tốt chuẩn bị. Chỉ thấy Triệu Dục vung tay lên, sau lưng 5.000 tướng sĩ cũng nên đón, Triệu Dục mình thì tay cầm trường thương hổ hồn, dạng chân chảo hoàng phi điện vọt tới Triệu Cẩm Nhi bên người, bảo hộ ở kỳ tả hữu hai bên, lưỡng quân liều chết xung phong chung một chỗ, Lữ Bố đội ngũ trong lúc nhất thời trong cũng không thể tới gần người. Lúc nhàn rỗi sau khi, Triệu Dục hướng về phía Triệu Cẩm Nhi mỉm cười nói, hảo muội muội, chân không đơn giản, lại có thể bắt sống Lữ Bố con gái, đợi sau khi trở về, đại ca nhất định thật tốt khen thưởng ngươi. Triệu Cẩm Nhi phản đối Triệu Dục cười láo linh nói, hắc hắc, bắt sống Lữ Bố con gái có cái gì, đối đại với ta một hồi tiến lên bắt sống Lữ Bố, đại ca tại khen thưởng ta cũng không mượn. Ngươi này xú nha đầu, đừng quá kiêu ngạo, cực kỳ coi trọng nha đầu này, kia Lữ Bố liền giao cho đại ca ta nói xong, Triệu Dục liền xách hổ hồn bái Lữ Bố xông tới giết. Lữ Bố, an ta một thương trong lúc nói chuyện, Triệu Dục trong tay hổ hồn đã thẳng đâm về Lữ Bố bề mặt, uy lực không thể khinh thường. Lữ Bố sớm biết Triệu Dục thương pháp bất phàm. Võ công chiêu thức càng là xuất quỷ nhập thần, đối mặt này đâm tới một thương, lại không dám trực tiếp ra chiêu ngăn cản, chỉ có thể giơ lên phương thiên hỏa kích toàn lực để che. Triệu Dục cũng sớm liền nghĩ đến sẽ không dễ dàng có thể kích phá Lữ Bố phòng ngự, một chiêu sau khi, dò xét tính hạ thấp xuống ép, lại ép bất động một chút chút nào, xem ra chính mình cùng Lữ Bố so với khí lực tới không thể nghi ngờ là tự mình chuốc lấy cực khổ. Ngay sau đó, Triệu Dục nhanh chóng chiêu thức biến đổi, tay trái tay phải một đổi nhau. Mũi thương xoay ngược lại về phía sau, báng súng từ phía sau từ dưới đoạn lướt qua tuần hướng lối vào, định khơi mào Lữ Bố trong tay phương thiên hỏa kích. Lữ Bố vạn vạn không nghĩ tới đối phương hội đến như vậy một tay, trong tay phương thiên hỏa kích suýt nữa được đối phương thiêu bay ra ngoài, tốt tại chính mình phản ảnh quá nhanh, hai tay gắt gao bắt. Một đòn chưa thành, Triệu Dục lần nữa ra chiêu, lợi dụng thương ưu thế, nhanh chóng tấn công đến, mặc dù Triệu Dục thương pháp không bằng Triệu Vân cùng Thái Sử Tử, nhưng là đam mê sử thương hắn. Từ khi chuyển kiếp đến trong lịch sử này, từ nhỏ đã học tập thương pháp cùng côn pháp, càng là đã lệ dân gian không ít cao thủ sư phó. Sau đó suốt ngày cùng Triệu Vân, Thái Sử từ hai đại siêu cấp đùa bỡn thương cao thủ chung một chỗ, sâu sát hai người chỉ điểm, thương pháp nhanh chóng tăng lên. Thương pháp trước phải luyện tập thính lực, hai mã tướng đóng, binh khí vừa đụng, khẩu súng giống như linh xà, theo trong tay đối phương binh khí liền dây dưa đi vòng qua, đại tướng giết địch từ trước đến giờ đều thích quen dùng chiêu này. Càng một ít thần binh trường thương vượt là có sinh mạng vũ khí sắc bén, thương sử thật tốt tựa như cùng bát quái âm dương đạo lý, cong liền muốn thẳng, thẳng lại phải cong, châm tả sẽ hướng ngược lại hữu, thiêu trước mặt sẽ phách về phía sau. Đối phương càng khí lực vô cùng, sử dụng binh khí nặng manh tướng, thì càng tốt đánh, nếu như đối phương binh khí đem mình thân thương đỉnh cong, ba súng chuyển một cái, dựa thế đầu súng hoặc cán thương bắn ra, lại phản kích đối phương đi qua, khiến cho đối phương không biết làm thế nào, nhân chỉ phải không ngừng cho thương lấy năng lượng cùng dung hợp một nơi, thương dĩ nhiên là thành ngươi một cái khác phân thân. Triệu Dục biết rõ Lữ Bố lực đại vô cùng, nếu là so đấu khí lực, tại chính mình bên người thần chỉ có Điển Vi mới có thể thắng qua hắn, nếu là so đấu thương thuật kỹ xảo, vậy chỉ có Triệu Vân có thể có phần thắng, mà chính mình ưu thế duy nhất chính là tốc độ, vượt qua Triệu Vân tốc độ, dù là chẳng qua là sai bách. Bách một giây, đối với Triệu Dục mà nói đều là ưu thế. Đối mặt Triệu Dục siêu tốc thương chiêu, Lữ Bố phòng ngự rất là cố hết sức, suốt đêm không có nghỉ ngơi cho khỏe, cộng thêm vừa rồi một đường qua lại chạy như bay tiêu hao, chủ yếu nhất là cùng Triệu Vân một mình đấu hao tổn không ít thể lực. Nhưng là Triệu Dục thương chiêu một thương mau hơn một thương, một chiêu ác qua một chiêu, dần dần xông phá Lữ Bố phòng ngự, đồng nhiên Triệu Dục một chiêu mánh hổ xuống núi, uy lực cố gắng hết sức hung mãnh, trực tiếp từ trên cao đi xuống bái Lữ bể mặt bổ tới. Một chiêu này nếu không phải ngăn cản chắc chắn đầu một nơi thân một nẻo, Lữ Bố càng sẽ không nghĩ tới đối phương liên tiếp cuồng công sau khi, còn có nhiều khí lực như vậy, không chút do dự hai tay bắc lên phương thiên hỏa kích chặn một kích này. Phốc xích một cổ máu tươi từ Lữ Bố trong miệng phun ra, trong chớp nhoáng này, Lữ Bố liền mất đi toàn bộ năng lực phòng ngự, giống như một mực bị bắt săn kẹp kẹp lại dã lang, chờ đợi thợ săn giết. Tướng quân, phụ thân, cách đó không xa, Cao Thuận, Trương Liêu, cùng với bị bắt làm tù binh Lữ Linh Khỉ đều thấy như vậy một màn, ba người tan nát tâm can đều, định tưởng muốn vọt qua tới. Nhìn miệng phun máu tươi Lữ Bố, Triệu Dục cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại thì thu hồi hổ hồn, ngồi chảo Hoàng Phi Điện lui về phía sau mấy bước nói, trước ngươi liền thụ quá thương. Ho khan một cái hộp máu sau khi, Lữ Bố lại vừa là một trận ho khan, từ từ mới nói với Triệu Dục, thứ sử đại nhân, nếu là ngươi có thể bỏ qua cho Lữ Bố nguyện ý đầu nhập vào đại nhân, giúp đại nhân nhất thống thiên hạ. Không biết đại nhân nguyện ý hay không, Lữ Bố một phen nhất thời khiến cho Triệu Dục ngây người. Nhất thống thiên hạ cái ý nghĩ này Triệu Dục không phải là không có nghĩ tới, chẳng qua là quá mức xa xôi, người khác như vậy hùng tầm có thể lý giải, nhưng là hắn Triệu Dục quen thuộc lịch sử tâm tình, biết rõ trong lúc này chật vật cùng gian khổ. Chính mình một tay trông coi vũ châu trước mắt thượng phát triển ổn định, nếu là muốn nhất thống thiên hạ, thì nhất định phải không ngừng chinh chiến đánh dẹp, võ có Triệu Vân, Thái Sử Tử, Điển Vi, văn có Quách Gia, Tuân, Điền Phong. Mấy người kia tất cả là đương kim trên đời hàng tình, mặc dù như thế nhưng mình vẫn là gấp thiếu nhân viên, nếu như có Lữ Bố gia nhập, giống như cùng mánh hổ thêm cánh, thế không thể đỡ. Thấy Triệu Dục do dự, Lữ Bố lần nữa nhỏ giọng nói, thứ sử đại nhân, không biết ý của ngươi như thế nào. Mà đang ở này một biết thời gian, Cao Thuận cùng Trương Liêu hai người đã chạy tới Lữ Bố bên người cẩn thận thủ hộ tại hai bên, thấy tình hình như thế, Triệu Dục biết rõ mình đang muốn cùng Lữ Bố đánh xuống đã là không có khả năng. Coi như là Lữ Bố bị chút thương, mình cũng không đủ năng lực có thể đồng thời cùng ba người này đối kháng, vì vậy liền phất tay lệnh toàn quân dừng lại tấn công, trọng chỉnh chiến đội. Lữ tướng quân, đánh nhau trước Triệu Dục quả thực không biết người đã thụ quá thương, anh hùng không thừa dịp người gặp nguy, lần này các ngươi liền tạm thời trở về đi thôi, chờ ngươi chữa khỏi vết thương thế hậu, chúng ta đang đánh hoàn trận này. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 125. Triệu Tử Long Mỹ tiểu thê. Triệu Dục lần này quyết định không thể nghi ngờ nhượng Lữ Bố đội ngũ vừa mừng vừa sợ, những người này đều biết, nếu là thật tại đánh xuống, nhất định là toàn quân bị diệt, tất cả mọi người đều đã ôm hẳn phải chết quyết tâm, không nghĩ tới đối phương lại thả một con đường sống. Xem tiểu thuyết mời nhớ. Lữ Bố càng là không tưởng tượng nổi hỏi thứ sử đại nhân coi là thật muốn thả ta Lữ Bố trở về thành. Toàn quân nghe lệnh chuẩn bị trở về doanh, người trái lệnh chém. Triệu Dục nói xong lại chuyển nói với Lữ Bố, Lữ tướng quân, lúc này ngươi dù sao cũng nên tin đi, khi nhìn chúng ta lần sau tại lễ ra mắt thị một loại khác cảnh tượng. Triệu Dục nói xong cũng chuẩn bị dẫn đội rời đi. Nhưng không nghĩ kia Lữ Bố lần nữa mở miệng nói, thứ sử đại nhân, vậy tiểu nữ có thể hay không? Lữ tướng quân, ta nhớ ngươi yêu cầu quả thực có chút quá nhiều, lần này ngươi đánh với Tào Tháo một trận người trong thiên hạ đều biết, ta bản cùng ngươi chính là đối địch, tự mình để cho chạy ngươi đã là xúc phạm quân lệ. Ta ngươi giữa trận doanh cũng không thiếu sẽ có mật thám, khiến cho nữ cũng coi là chúng ta lần này trinh phạt ngươi chiến lợi nhuận thắng được, nếu như thị hạ bi thành ngày sau được công phá, khiến cho nữ rơi vào tay Tào Tháo, kỳ hạ chẳng có thể biết. Và lại ta nghĩ rằng lệnh nữ tại ta trong quân doanh tuyệt đối nếu so với tại hạ bi thành hoặc là viên thuật nơi đó càng an toàn đi, ta lấy nhân cách bảo đảm lệnh nữ an ủi, không biết Lữ tướng quân tin hay không. Triệu Dục lại nói cố gắng hết sức thẳng thừng, không chút nào cho Lữ Bố một chút tình cảm. khiến cho Lữ Bố sắc mặt khó coi dị thường. Đối phương lời nói, Lữ Bố cũng phi thường minh bạch, muốn sẽ yêu nữ sợ rằng là không có khả năng, thời gian kéo dài quá lâu chỉ càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Cười khổ một hồi sau khi, Lữ Bố chỉ hai tay ôm quyền hướng Triệu Dục nói, Lữ Bố cả đời chỉ này một nữ, xin đại nhân mạnh khỏe sinh chiếu cố, Lữ Bố ở chỗ này cảm ơn. Nói xong, Lữ Bố liền cố nén đau lòng chỉ huy còn thừa lại đầu quân phản hướng trong thành, lúc gần đi vẫn không quên hồi mâu nhìn bị bắt Lữ Linh Khỉ liếc mắt, mắt thần hết sức phức tạp. Đợi Lữ Bố quân sau khi đi, Triệu Dục cũng mang đám người trở lại quân doanh, trên đường lại gặp phải Triệu Vân đội ngũ tới tiếp viện, hai người nói chuyện với nhau sau khi, liền đồng thời trở lại quân doanh. Trở về sau đó không lâu, Triệu Dục do dự một chút hay là đem Quách Gia cùng Triệu Vân hai người lặng lẽ la lên chính mình trong doanh trướng. Chủ công, kêu hai chúng ta tới có chuyện gì phân phó? Vì vậy, Triệu Dục liền đem Lữ Bố muốn đầu dựa vào chuyện mình nói cho hai người, chỉ thấy hai người đều là mặt đầy bình tĩnh, sự tình chính là như vậy, không biết hai người các ngươi thấy thế nào? Triệu Vân suy nghĩ một chút không khỏi nói, chủ công, lấy Tử Long đến xem, chuyện này không ổn. Quách Gia cũng đồng ý Tử Long tướng quân lời nói. Nghe hai người lời nói hậu, Triệu Dục lắc đầu cười khổ nói, cái này ta cũng biết không ổn, chẳng qua là trong lòng ít nhiều có chút mâu thuẫn, cho nên lần này gọi tới nhị vị liền là muốn cho hai người các ngươi lên cho ta giờ học, cũng chính là nói một chút. Quách Gia cùng Triệu Vân hai người liếc mắt nhìn nhau rồi nói ra, chúng ta biết rõ chủ công cầu hiền nước khác, yêu tài nóng lòng, kia Lữ Bố cố nhiên dũng mãnh vô cùng, nhưng là chủ công chớ quên Đinh Nguyên, Đồng Trác giao hấn, còn có kia Từ Châu Lưu bị Lưu Huyền Đức cũng là bởi vì tham lam Lữ Bố võ nghệ. Kết quả hưởng công ném Từ Châu không nói, còn giống như chó nhà có tang. Triệu Vân cũng liền bận rộn ở một bên phụ hòa nói, Quách Gia tiên sinh nói cực phải, Vân cùng Lữ Bố giao thủ, cảm thấy người này cực kỳ tàn bạo thủ lạn, nếu là ngày khác hậu gây bất lợi cho chủ công, kia hối hận không kịp, lấy chủ công hoài vọng, chỉ cần chờ đợi thích hợp thời cơ tự nhiên có vô số anh kiệt tới đầu nhập vào, mong rằng chủ công thận trọng. Ha ha, các ngươi nhị vị không cần khẩn trương, ta cũng không phải dung chủ. Chuyện này trong nội tâm của ta sớm có ý tưởng chỉ là không cách nào định đoạt mà thôi, hai người các ngươi cho ta nói thuật ta đều hiểu, cũng cho ta vang lên một cái nông phu cùng xà cố sự. Triệu Dục nói xong vô vô hai người bả vai. Nông phu cùng xà hai người hiển nhiên là vì nghe nói qua như vậy cố sự, không khỏi hiếu kỳ nhìn về Triệu Dục. Ách câu chuyện này nói là một cái điền canh lão nông tại mùa đông tuyết rơi thiên lý đốn tuổi về nhà, ở trên đường trong tuyết phát hiện một cái lạnh cóng xà, lão nông phát hiện xà này còn chưa chết. Liền đem xà này thả tại trong lòng ngực của mình. Dùng chính mình nhiệt độ cơ thể tới cứu xà, chỉ chốc lát xà tỉnh lại, há mồm liền cắn về phía nông phu, cuối cùng nông phu tử, xà nên ngang chạy trốn. Chủ công ý là này Lữ Bố chính là độc xà kia, mà nông phu chính là được Lữ Bố thật sự làm phản các chư hầu, chủ công bực này điện cố thật là quá kinh điển, Quách Gia thật sự là bội phục. Ha ha, đâu có đâu có. Báo cáo đang lúc ba người vừa nói vừa cười lúc, bên ngoài bỗng nhiên chuyển tới lính truyền tin vội vàng âm thanh. Ba người trố mắt nhìn nhau, Triệu Dục hướng về phía ngoài nói, vào đi. Chủ công, bên ngoài tới rất nhiều Tào đại nhân binh mã, đạt tới 10.000 nhiều, chính chạy tới nơi đây. Cái gì kia Tào Tháo đây là ý gì? Triệu Vân tức giận nói. Quách Gia suy nghĩ một chút đề nghị, nhất định là vì chủ công tùy ý để cho chạy Lữ Bố sự kiện tới, chủ công cắt không thể cứng lại, tu đến hành sự cẩn thận. Mặc kệ nó, binh tới tướng đỡ phân nước tới đất ngăn, tuy là hắn Tào Mạnh Đức có 3 đầu 6 tay, chúng ta cũng phải hội hắn một hồi. Nhìn hắn chơi đùa cái quỷ gì cho gian. Triệu Dục nói xong cũng xoay người đi ra doanh trướng. Quân doanh đại sổ sách chung, Triệu Dục, Tào Tháo, Lưu Bị mấy người tất cả đang ngồi, bên trong sân bầu không khí lộ ra rất là quỷ dị. Hồi lâu Triệu Dục từ đầu đến cuối cùng mọi người dùng bữa uống rượu, không chút nào nói chuyện này, cuối cùng Tào Tháo đám người không chịu được tính tình nói, Triệu Thứ Sử, lần này chúng ta tới thì có một chuyện không biết. Tào đại nhân có chuyện chỉ để ý nói đến, Triệu Dục nghe. Tào Tháo cười híp mắt nói, nghe nói Triệu Thứ Sử đêm qua phái binh mai phục, liên tục 2 lần đánh bại kia Lữ Bố, chỉ là vì sao sẽ thả đi kia Lữ Bố? Tào đại nhân từ nơi nào nghe tới tiểu nhân sang nôn, chủ công nhà ta làm gương tốt, không để ý cá nhân an ủi một mình truy kích Lữ Bố, để tránh cho Lữ Bố cùng Viên Thuật lưỡng quân liên hợp, không biết chủ công nhà ta tại đặt mình vào nguy hiểm lực chiến Lữ Bố lúc, các vị tướng quân lại ở nơi nào, chẳng lẽ là tại doanh trung ngủ? Thử hỏi các ngươi có ai có thể lấy lực một người địch Lữ Bố cùng kỳ dưới quyền Cao Thuận, Trương Liêu 3 viên đại tướng? Quách Gia không đợi Triệu Dục mở miệng liền giành nói trước, trong lời nói có nhiều đối với tại chỗ mấy người khiển trách ý, lần này càng là nói đến Triệu Dục trong đầu, nếu không phải là giờ phút này trường hợp đặc thủ, Triệu Dục chân muốn đứng lên vỗ tay khen hay. Lời nói này đồng thời lại khiến cho toàn trường tất cả mọi người xấu hổ không ngừng, một bên Lưu Bị mở miệng nói, Triệu Thứ Sử thần dũng, mọi người đều biết, chúng ta lần này tới trả làm một sự, nghe nói tướng quân dưới quyền đại tướng bắt sống kia phản tặc Lữ bố con gái. Lưu đại nhân tin tức có thể thật linh thông à, quả thật có chuyện này, không biết Lưu đại nhân hỏi cái này làm gì. Triệu Dục nói xong mắt lạnh nhìn về phía Lưu Bị. Nhưng không nghĩ Lưu Bị đối mặt Triệu Dục mắt lạnh lại không chút nào vì động, tiếp tục nói, không biết Triệu Thứ Sử có thể hay không đem kia Lữ bố con gái dẫn tới, chúng ta có lời muốn hỏi. Lưu Bị nói xong, Triệu Dục thì nhìn hướng chung quanh đám người, phát hiện những người này tựa hồ đã sớm thương lượng xong tựa như, biết lần này là không tránh khỏi, liền đối với bên người Triệu Vân nhỏ giọng nói, ngươi đi tự mình đem Lữ tướng quân con gái mang đến, dặn dò nàng không nên nói bậy bạn. Chỉ chốc lát Triệu Vân liền mang theo Lữ Linh Khỉ đi tới chung trong quân trướng, Lữ Linh Khỉ toàn thân chỉnh tề, mặt mũi không chút tạp chất, không chút nào một tên tù binh dáng vẻ, đứng ở bên trong trướng nhìn toàn bộ tướng lĩnh diện không có chút nào nhút nhát. Bất quá Lữ Linh Khỉ dung mạo bao nhiêu lệnh bên trong trướng không ít người lộ vẻ xúc động, đa số người tuyệt đối không ngờ rằng kia Lữ bố lại có một cái quốc sắc thiên hương con gái bà bối, không trách kia Viên Thuật nguyện ý đem nàng ở dễ tác chính mình con trai độc nhất con dâu, nếu là tướng mạo một dạng cũng tuyệt đối vào chẳng nhiều Viên Thuật lao tiểu từ mắt. Kia Lưu Bị sắc mê mê xem qua nghiện sau khi liền mở miệng nói, Triệu Thứ Sử này có chút không ổn đâu, người này theo lý làm tặc quân tù binh, vì sao nhìn tại đắt trong quân doanh bị cực tốt đãi ngộ. Tù binh liền chắc có một tù binh dáng vẻ, há có thể như vậy, nếu là như vậy Triệu Thứ Sử không bằng đem người này giao cho ta, do ta mang về nghiêm ngặt thẩm vấn. Triệu Dục biết rõ Lưu Bị lão hồ ly này lòng mang ý đồ xấu, không khách khí chút nào nói, thẩm vấn không biết Lưu đại nhân tưởng muốn thẩm vấn cái gì. Đương nhiên là nghiêm hình ép cung, khiến cho nàng nói ra Hạ Bi trong thành binh lực, lương thảo cùng phòng ngự, để chúng ta ngày sau tấn công Hạ Bi. Lưu Bị nói xong tiếp tục híp mắt nhìn đứng ở nơi đó Lữ Linh Khỉ. Một đôi mắt tại trên người đi bơi. Cái đuôi hồ ly rốt cuộc lộ ra, Triệu Dục từ tốn nói, Lưu đại nhân cái này không được đâu, ngươi nếu là muốn mang đi nàng, nói với ta cũng không có dùng, thật ra thì ta đem không cái nhà này, ngươi chính là hỏi ta nhị đệ Triệu Tử Long đi. Triệu Dục vừa dứt lời, tại chỗ nhân toàn bộ ngạc nhiên, Triệu Dục thân là ưu châu mục chi chủ toàn quân thống soái, vì sao còn làm không đồng nhất cái nữ tù binh chủ Triệu Vân cùng Lữ Linh Khỉ hai người cũng đồng ý là một bộ không hiểu vẻ mặt. Này mắc mơ gì đến Tử Long tướng quân này tặc nữ là ngươi bắt được, ngươi lại thị một quân chi chủ, chẳng lẽ là ngươi nói chuyện còn không hữu hiệu. Lưu Bị bên người Trương Tam gia không nhịn được hướng về phía Triệu Dục mở miệng hét. Đối mặt Trương Phi gầm to, Triệu Dục cũng không cấp cho trả lời, lẩm bẩm, thật ra thì tối hôm qua quân ta tướng cô gái này lúc trở về, gặp mặt mũi tuấn tú, hơn nữa Ngô gia nhị đệ thượng chưa lấy vợ, cho nên ta liền làm chủ, đàn bà này từ nay về sau chính là ta nhị đệ kết tóc thế tử, cũng chính là ta em dâu. Cho nên nói các ngươi lời muốn nói tù binh đã không tồn tại, nếu là ngươi môn cố ý muốn đem ta em dâu cũng chính là quân ta đại tướng Triệu Tử Long phu nhân bắt đi, chúng ta đây có mặt mũi. Nào trở lại Vũ Châu thành đây huống chi một mình ngươi liền Tử Châu đều không phòng giữ được gia hỏa có tư cách gì tới bắt ta Vũ Châu người đâu. Triệu Dục vừa mở miệng, Triệu Vân cùng Lữ Linh Khỉ hai người nhất thời kinh hãi, bất quá hai người như cũ biểu hiện cố gắng hết sức chấn định, dường như cũng chỉ có một chiêu này mới có thể giữ được Lữ Linh Khỉ. Gặp đại ca của mình ở thế yếu, một bên quan nhị ca cũng quắc mắt thụ nhăn nói, hừ, nàng là phản tặc Lữ bố con gái, há có thể cho phép như ngươi vậy, phải đưa nàng giải về nghiêm ngặt thẩm vấn. Ta xem ai dám mọi người ở đây dây dưa lúc, bên ngoài bỗng nhiên vang lên kêu gào một tiếng âm thanh, toàn trường lập tức trở nên yên lặng, tiếng nói lạc hậu, chỉ thấy từ bên ngoài lều đi vào một nữ tử, bất ngờ chính là Triệu Cầm Nhi. Chỉ thấy kỳ bước nhanh đi tới Lữ Linh Khỉ trước mặt đem hộ ở sau lưng, hướng về phía Lưu quan trường đám người nói. Ừ, các ngươi mấy tên này, thân là võ tướng không đi ra trận giết địch, chạy đến nơi đây uy hiếp một cái cô gái yếu đuối đến, thật không biết xấu hổ. Phải biết trong miệng các ngươi lời muốn nói người thị bản cô nương tự tay bắt, giờ phút này nàng đã là ta chị dâu, nếu người nào dám đối với nhà ta chị dâu bất kính, đừng trách ta Triệu Cầm Nhi trở mặt không nhận nợ, đừng nhìn ta thị một nữ tướng, định bằng trong tay khẩu súng lấy tính mệnh của hắn. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 126. Ký sách nước Yêm Hạ Bi. Triệu Cầm Nhi này xuất diễn hoàn toàn ra Triệu Dục dự liệu, ngay cả hắn cái này tự biên tự diễn đạo diễn cũng không biết tiểu nha đầu này tại sao lại chạy đến nơi này thêm đùa giỡn. Tiểu thuyết miễn phí mời nhớ. Kia Triệu Cầm Nhi đăng tràng lời kịch sau khi nói xong, lại trực tiếp đi về phía Tào Tháo trước mặt. Bị dọa sợ đến Tào Tháo tay trái tay phải bên Hứa Chử cùng Lý Điển hai người liền vội vàng đi lên một bước bảo hộ ở kỳ hai bên trái phải. Nhưng không nghĩ Triệu Cầm Nhi hai quả đấm ôm một cái hướng về phía Tào Tháo nói, Tào đại nhân, mong rằng đối với ta nhị ca Triệu Vân Triệu Tử Long không xa lạ gì đi. có Hứa Chử cùng Lý Điển Trừng nhị tướng hộ thân. Tào Tháo định thần một chút nói, Tử Long tướng quân trung dũng hiệp nghĩa, là ta Đại Hán chi trung thần mãnh tướng vậy, mạnh đức há có thể không biết. Triệu Cầm Nhi tiếp tục nói, như thế tốt lắm, nhà ta nhị ca rất sớm đã đi ra đem thân đền ơn nước, từ chưa bao giờ làm có lỗi với Đại Hán sự, cho tới nay đấu tranh anh dũng chém chết địch tướng, vì Đại Hán lập được công lao hán mã. Bây giờ ta nhị ca thật vất vả tìm được một vị tâm nghi nữ tử đều vì vợ chồng, lại cũng bị người lao đi nghiêm hình đánh khảo, hỏi do Tào đại nhân, nếu là đại nhân phu nhân bị người nắm lên thẩm vấn, đại trong lòng người hội có ý kiến gì? Tại Triệu Cầm Nhi một phen sâu sắc lời nói đi qua, Triệu Dục không nhịn được ở trong lòng khen lớn nói, dây, thật là quá dây, cô gái nhỏ này tài ăn nói coi là thật khá tốt ta, lại dám cầm này Tào Mạnh Đức làm ví dụ, chẳng lẽ nghĩ tới đây, không khỏi đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Quách Gia, chẳng lẽ là cái này quỷ tài tiểu tử đem cô gái nhỏ kia điều giáo? Ha ha, Cầm Nhi cô nương không hổ là nữ tướng quân a, thật là mày liều không nhường mày dâu, lần này là một hiểu lầm, nếu cô gái này đã cùng Tử Long đều vì vợ chồng, chuyện kia thì dễ làm. Ở chỗ này chúng ta liền chúc mừng Tử Long tướng quân cùng Lữ phu nhân bạc đầu giai lão, đợi chiến sự kết thúc chúng ta hồi triều lúc, chắc chắn hướng thiên tử khởi bẩm, sắp phong Tử Long tướng quân quan tước. Tào Tháo nói xong ý vị thâm trường nhìn một bên Triệu Tử Long. Triệu Vân dĩ nhiên không ngốc, hai quả đấm ôm một cái hướng về phía thừa tướng nói, Triệu Vân cảm ơn Tào đại nhân. Cứ như vậy, chỉnh sự kiện tại Triệu Dục đạo diễn một cái mỹ lệ lời nói dối bên dưới kết thúc, bất quá từ nay về sau, toàn quân trên dưới không người không biết không người không hiểu, Triệu Vân cưới một quốc sắc thiên hương con dâu, chắc hẳn coi như hai người không theo. Cũng là không có biện pháp sự. Phải biết tại thời cổ sau khi nữ nhân trọng yếu nhất chính là danh tiếng, tiếng tên này có lúc so với tánh mạng đều trọng yếu hơn. Bây giờ cơ hồ tất cả mọi người đều biết nàng Lữ Linh Khỉ thị Triệu Vân vợ chồng son, nàng còn làm sao chạy thoát. Tiền hí mới vừa xong, Tào Tháo liền bắt đầu thêm đùa giỡn, Triệu Thứ Sử, chuyện bây giờ đã giải, chúng ta không bằng thương lượng một chút làm sao tấn công Hạ Bi đi. Cái này tùy ý. Triệu Dục nói xong, nhìn một chút Lữ Linh Khỉ cùng Triệu Cầm Nhi hai người, kia Lữ Linh Khỉ tự nhiên biết nguyên do, hướng về phía Triệu Dục, Quách Gia cùng Triệu Vân thi lễ nói, thúc thúc cùng phu quân thảo luận quân sự, Linh Khỉ bất tiện ở chỗ này. Xin được cáo lui trước. Nói xong cũng cùng Triệu Cầm Nhi cùng đi ra bên ngoài lều. Chờ sau khi hai người đi, kia Tào Tháo mới tiếp tục nói, không biết Thứ Sử đại nhân có thể có rượu sách. Cái này hay là hỏi hắn đi. Nói xong, Triệu Dục chỉ bàn kể cận Quách Gia. Quách Gia không biết Triệu Dục vì hà tự tin như vậy đem chính mình mang ra đến, nhưng nhìn đến mọi người đều thị đưa ánh mắt chuyển hướng mình, cũng liền hớn hở nói, tại hạ có nhất kế, kế này thắng hùng binh 200.000, không cần phí người nào, Hạ Bi thành có thể lập phá. Quách Gia lời này vừa nói ra, toàn trường nghị luận ầm ĩ, đa số là không tin, chỉ coi Tác Thị một câu khoác lác mà thôi. Nhưng là Tào Tháo biết được Triệu Dục có thể đem người này dọn ra chẳng đến, nhất định có đầy đủ lòng tin, huống chi trước cùng với liên thủ lúc tác chiến, từng nhiều lần gặp qua người này, không khỏi vui vẻ nói, cái gì, có thể hay không nói tới. Quách Gia diện tảo mọi người nhất định nói, kế này sách là Thủy Lưu phá bố, ngày xưa, Lữ Bố từng lửa đốt Bục Dương, hôm nay Tào đại nhân có thể quyết nghi, tứ nước. Thủy Yêm Hạ Bi. Tào Tháo mừng rỡ, liền vội vàng truyền xuống quân lệnh, khiến cho các tướng sĩ liền có thể trở lại quân doanh, dẫn đội ngũ Đào Nghi Thủy cùng Tứ Thủy, chuẩn bị Thủy Yêm Hạ Bi. Cơ hồ vận dụng đại nhiều hơn phân nửa binh lực, rất nhanh hai bờ sông nước được quyết, mãnh liệt nước giống như thần binh lao thẳng về phía kia nhỏ yếu Hạ Bi thành, trong khoảnh khắc toàn bộ Hạ Bi thành thượng chỉ có đông môn không có nước, còn lại đều môn đều đã được Thủy Yêm qua. Chúng tướng sĩ liên tiếp báo lên, nhìn trong thành đại thủy, Lữ Bố lại thờ ơ không động lòng. Không gặp nói, ta có xích thố mã, độ thủy giống như đất bằng thẳng, sợ gì những thứ này sau đó cùng vợ thiếp cả ngày uống rượu, bởi vì tiểu sắc quá độ ngày càng tiêu giảm, một ngày lấy kính tự chiếu, phát hiện trong kính chính mình thất vì màu gốc, không khỏi thất kinh, ngay sau đó hạ nghiêm mật quân lệnh, trong thành phạm là có uống rượu người, chém tất cả. Ít ngày nữa, Lữ Bố trong quân doanh có hơn 10 ngựa được người phu xe đánh cắp, chuẩn bị hiến tặng cho Lưu Bị Lưu Huyền Đức, bắt kiện tướng hầu thành phát hiện lập tức dẫn người đuổi theo, đem ngựa phu chém chết. Tịnh đuổi mất đi ngựa. Sau khi trở lại chúng tướng sĩ như muốn cùng với ăn mừng, hầu thành cất đến 5-6 bầu rượu, chuẩn bị cùng mấy vị tướng sĩ cùng uống, nhưng là sợ Lữ Bố cấm rượu lệnh, liền cầm trước mấy bầu rượu để dâng cho Lữ Bố. Tịnh tướng nguyên do chuyện nói một lần, nhưng không nghĩ kia Lữ Bố giận dữ, bổ tướng quân mới vừa hạ cấm rượu lệnh, ngươi lại tự mình trưng cất rượu, người đâu, cho ta lôi ra chém. Một bên Tống Hiến, Ngụy Tục nghe xong liền vội vàng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, tướng quân, giờ phút này chính là lượng quân giao chiến, Lục Dùng người, cố nhiên tự mình chém chết đại tướng, cùng ta quân bất lợi à, huống chi hầu thành tướng quân cho tới nay đi theo tướng quân vào sinh ra tử, xin tướng quân khai ân à. Nhiều ngày chiến sự thất lợi, Lữ Bố trong lòng sớm có oán khí, như cũ không lưu tình nói, hừ, hắn cố ý không tuân theo quân ta lệnh, hôm nay thì nhìn của mọi người tướng trên mặt, phạt ngươi 100 quân côn. Chúng tướng sĩ lần nữa khẩn cầu, tướng quân không thể à, 100 quân côn đi xuống, hầu tướng quân giống như phế nhân một dạng, bây giờ chiến huống khẩn cấp, mong rằng tướng quân khai ân à. Thấy mọi người cầu xin tha thứ, Lữ Bố trong lòng vẫn tức giận bất bình nói, vậy thì phạt nặng 50 quân côn, ai đang cầu xin tha, cùng một trong số đó khởi thụ hình. Mọi người không khỏi mất hết ý chí, chỉ có thể trơ mắt nhìn hầu thành bị này quân trướng, ngay sau đó chừng đỡ đem tiếp tục trở về phủ trung. Ngay đêm đó, Tống Hiến, Ngụy Tục chờ tướng trước tới thăm, hầu thành khóc kể lể, hầu thành cảm ơn nhị vị tướng quân, hôm nay nếu không phải nhị vị liều mạng cứu rút, hầu thành tất nhiên mất vậy. Tống Hiến bi phẫn nói, Lữ Bố cả ngày chỉ lo quyến luyến kỳ thê tử, căn bản không phòng chừng tánh mạng của bọn ta. Ngụy Tục cũng chặt nói tiếp, bây giờ binh lâm thành hạ, trong thành bốn bề đã có ba mặt được thủy vây khốn, chúng ta tất nhiên chết không có chỗ chôn. Tống Hiến khàn khàn nói, Lữ Bố không có chút nào nhân nghĩa, chúng ta không bằng vứt tới đi làm sao. Đây là tuyệt không phải đại trượng phu vậy, không bằng chúng ta bắt Lữ Bố hiến Tào Công, đồng thời nhờ cậy Tào thừa tướng làm sao. Hầu Thành liền vội vàng nói, ta là bởi vì đuổi theo mã mà bị này tội, mà Lữ Bố thật sự lệ thuộc vào cũng là xích thố mã. Nếu là hai vị tướng quân có thể mở ra đông môn, ta trước lấy trộm xích thố mã hiến tặng cho Tào Công. Như thế tốt lắm. Đêm khuya, Hầu Thành cố nén trên người đau đớn len lén đi tới trong chuồng ngựa, tướng Lữ Bố xích thố mã đánh cắp, chạy như bay đi suốt đông môn, Ngụy Tục đã sớm mở cửa thành ra đem thả ra, Tịnh giả bộ ra khỏi thành đuổi theo. Hầu Thành một đường chạy thẳng tới Tào Tháo doanh trại, báo cho biết ý đồ, mới đầu mọi người nghi ngờ không ngừng, nhưng nhìn đến Hầu Thành thật sự hiến ngựa thật là Lữ Bố xích thố mã lúc, mới không khỏi tin tưởng. Sau đó Tào Tháo làm người ta viết xuống bảng viết, đại tướng quân Tào Tháo đặc chỉ phụng minh chiếu, lần này tới đánh dẹp Lữ Bố, nhược người nào chống lại, phá thành lúc, chém đầu cả nhà, từ tướng giáo, cho tới thứ dân, nhược có người có thể bắt Lữ Bố, hoặc là hiến kỳ thủ cấp người, trọng thăng quan phần thưởng. Triệu Dục trong quân trướng, Quách Gia từ tiền tuyến phải đến tình báo, trước tiên thông báo Triệu Dục nói, chủ công, Hầu Thành được Lữ Bố quân trưởng hình phạt ghi hận trong lòng, lấy trộm xích thố mã hiến tặng cho Tào Tháo. Xem tình hình, Tào Tháo tối nay sẽ đại quân dưới quyền công phá Hạ Bi Thành, bây giờ Lữ Bố mất đi xích thố mã giống như mất đi nanh vuốt lá hổ, bị bắt chẳng qua là vấn đề thời gian, không biết chủ công có tính toán gì không. Lữ Bố thật sự thua ở với ba giờ, một không được tướng sĩ dân tâm, hai không nghe bên người trung thần tướng sĩ nói, ba không thôi đại sự làm trọng, cho nên mới có người phản bội, Lữ Bố chi bại nhất định ngay tại buổi sáng ngày mai, Lữ Bố có thể không cứu. Nhưng là bên người mấy viên đại tướng nếu là lúc đó mệnh tang thật sự là đáng tiếc, cho nên. Triệu Dục nói tới chỗ này, không khỏi hơi lung túng một chút, bởi vì chính mình thật sự là quá là rõ ràng những thứ này lịch sử kết quả. Lữ Bố mệnh tổn hại Bạch Môn lâu hậu, những người còn lại trừ Trương Liêu ngoại đều bị chém đầu, mà Tang Bá cũng là thị bởi vì lúc trước chiến sự tránh qua một kiếp này, sau chuyện này cũng thuộc về Tào Tháo. Chủ công là đang vì làm sao thu phục những người đó mà lo lắng sao thần đã có một biện pháp, có thể thử một lần. Quách Gia nói xong khẽ mỉm cười. Triệu Dục nghe xong ngừng lúc hưng phấn nói, có biện pháp gì mau mau nói đi. Quách Gia nằm ở Triệu Dục bên thai thần bí nói, chủ công chỉ cần. Nghe được Quách Gia rượu sách hậu, Triệu Dục trong lòng khen lớn, không khỏi tán dương, kế này sách nhất định có thể được, chẳng qua là không biết có thể hay không lừa gạt kia Tào Tháo mới được. Ngay tại Triệu Dục dẫn mọi người chuẩn bị ngàn vạn Tào doanh lúc, đồng nhiên từ trong doanh trướng chạy ra một người, ngay trước toàn trường tất cả mọi người diện phốc thông một tiếng quỳ lạy tại Triệu Dục trước mặt. Khiến cho Triệu Dục không thể không kéo chính mình chiến mã nói, Linh ỷ cô nương, ngươi đây là ý gì? Linh Khỉ có một chuyện kính xin thứ sử đại nhân, xin tướng quân tắc thành nói xong, Lữ Linh Khỉ lần nữa không để ý tại chỗ nhân toàn bộ diện, phục lệ trên đất. Linh Khỉ có chuyện gì chỉ để ý nói đến, không cần như vậy. Triệu Dục nói xong hướng về phía quỳ lệ trên đất Lữ Linh Khỉ đưa tay ra thế, bên người Triệu Cẩm Nhi liền vội vàng từ trên ngựa nhảy xuống, đi tới nơi này cái trên danh nghĩa là chính mình chị dâu trước mặt, đưa nàng đỡ dậy. Tiểu nữ biết gia phụ lần này thì khó thoát tại kiếp, chẳng qua là kính xin thứ sử đại nhân có thể tự tay sát cha ta. Lữ Linh Khỉ tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều là kinh hãi. Triệu Dục cũng đồng dạng là thất kinh hỏi, cái gì Linh ỷ cô nương đây là ý gì? Gia phụ cho tới nay dã tâm bừng bừng, tự cao tự đại, lại hưu dung vô mưu, không nghe được công thai tiên sinh đám người diệu kế, cố mà rơi vào hôm nay bực này ruộng đất. Kia Tào Tháo cùng Lưu Bị đám người xưa nay chính là gia phụ địch thủ cũ. Nếu là gia phụ rơi vào trên tay nhất định sẽ không tốt lắm, cho nên xin thứ sử đại nhân tự tay cho gia phụ một cái khoái hoạt. Ninh Kỳ chết trận xa trường cũng không cần chết ở trên tay người khác, nếu không gia phụ chắc chắn sống không bằng chết, Linh Khỉ chỉ cầu xin đại nhân trông nom việc nhà phụ thi thể trả lại cho Linh Khỉ, còn lại hoàn toàn không có sở cầu. Lữ Linh Khỉ nói xong đã là lệ rơi đầy mặt. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 127, 127. Ra sức bảo vệ hãm trận doanh Cao Thuận. Triệu Dục không khỏi vì Lữ Linh Khỉ loại này lựa chọn cảm giác sâu sắc bội phục, chịu đựng đau nhức khẩn mời người khác cho cha mình một cái kết, vì chính là thành tựu phụ thân dũng mãnh, chỉ có được chết trận hùng sư không có bị tù binh hùng sư. Thủ phát. Linh ỷ cô nương như thế tâm đức, tại hạ nhất định toàn lực hoàn thành cô nương tâm nguyện. Dọc theo đường đi, toàn quân chỉnh tề hướng Tào Doanh trung hành quân đi tới, chính gặp chuẩn bị lên đường Tào Tháo cùng Lưu Bị đám người. Thật xa, Tào Tháo liền phát hiện Triệu Dục quân hướng nơi này chạy tới. Nhìn sau lưng từng cái uy phong lẫm lẫm quân sĩ, trong lòng không khỏi rất là cảm khái, chính mình nếu có thể hữu một nhánh quân đội như vậy thật là tốt biết bao, liền vội vàng nên đón, Triệu tướng quân, cuối cùng đem ngươi chồng, có chư vị đích thân ra tay, kia Lữ bố nhất định giống như trong lòng cô lang. Triệu Dục hai tay ôm một cái nói, Tào thừa tướng quá khen, có Tào đại nhân thân đốc, toàn quân trên dưới quân tâm sĩ khí như hồng a. Báo cáo chủ công, hạ bi trên cửa thành đã treo lên cờ trắng đang lúc hai người nói chuyện với nhau lúc. Đồng nhiên từ bên ngoài chạy tới một tên mật thám ngựa không ngừng vó câu nói. Lữ bố Bạch Môn Lâu mất mạng, xem ra Lữ bố cuối cùng thẩm phán rốt cuộc đến, Triệu Dục nội tâm giờ phút này lại trở nên có chút phức tạp. Ha ha, xem ra Lữ bố lần này thì khó thoát tại kiếp, toàn quân nghe lệnh, tấn công Hạ Bi Thành. Sắt Tào Tháo một tiếng quân lệnh, mấy chục ngàn đại quân toàn bộ điều động, mục tiêu nhắm thẳng vào Hạ Bi Thành. Lúc này, Hạ Bi bên ngoài thành tiếng kêu chấn, sắt vang kinh thiên. Thủ thành quân sĩ nhìn thấy bên ngoài công thành quân sĩ người ta tấp nập nhất thời kinh hãi, liền vội vàng một đường chạy như bay thông báo Lữ bố. Lữ bố biết được hậu ngựa không ngừng vó câu mang theo thân tín chạy tới tiếp viện, nhìn dưới thành rậm rạp chẳng chịt công thành tướng sĩ kinh hãi, liền vội vàng sách phương thiên hỏa kích, tự mình leo thành thủ hộ, đều môn điểm thị. Lúc này mới biết nói buôn lậu hầu thành mất đi chiến mã, trong lòng tức giận trực công tâm mạch, cố nén lửa giận chỉ huy trọng quân sĩ từ trời sáng trực đả đến trưa, Tào quân mới thoáng rút lui. Nhìn lui ra Tào quân, Lữ bố rốt cuộc thở phào một cái, lại tựa vào cột cửa thượng ngủ say đứng lên. Vừa lúc đó, một mực không thấy thị Tống Hiến không biết từ chỗ nào toát ra, lặng lẽ quát lui chừng quân sĩ. Trước đem Lữ bố để ở một bên phương thiên hỏa kích lấy đi, liền cùng Ngụy Tục chuẩn bị vừa động thủ một cái tướng Lữ bố trói lại. Đến lúc đó Tào quân đã lặng lẽ công giới thành, thấy như vậy một màn, nội tâm kích động vạn phần. Tống Hiến cùng Ngụy Tục hai người mới vừa đem Lữ bố dùng dây thừng buộc chặt lại. Lữ bố đột nhiên từ trong ngộng thức tỉnh, vội vàng kêu kỳ tả hữu, lại bị Tống Hiến cùng Ngụy Tục hai người cầm đao giết lùi. Ngay sau đó chỉ thấy Tống Hiến tay cầm cờ trắng một chiều, Tào binh nhất thời binh lâm thành hạ, Ngụy Tục nhìn dưới thành Tào Tháo đám người hét lớn, Tào công, nô lấy bắt sống Lữ bố vậy. Tào Tháo mừng rỡ liền vội vàng chuẩn bị xua quân vào thành, lại bị Hạ Hầu Huyên ngăn lại, ngửa đầu cửa đối diện trên lầu hai người nói, hai vị tướng quân cũng làm Lữ bố phương thiên hỏa kích ném đi xuống. Tống Hiến thấy vậy liền vội vàng nhặt lấy Lữ bố phương thiên hỏa kích không để ý Lữ bố cho mắng, thẳng từ cửa lầu thượng ném xuống đến, Tào quân thấy vậy lúc này mới cùng nhau chen vào. Một mực cố thủ Hạ Bi Thành cứ như vậy bất công mà phá, Cao Thuận cùng Trương Liêu chấn thủ Tây Môn biết được chuyện này, muốn tới cứu cũng không lại được thủy vây khốn, liều chết xung ra, lại bị nặng nghề Tào binh trong ngoài giáp công, song song bị bắt. Trần Cung thấy vậy biết đã không thể cứu vãn, đoạt mã mà chạy hướng Nam Môn, lại bị đã sớm mai phục từ hoàng bắt lấy được. Đợi hết thể nguy cơ tiếp xúc hậu, Tào Tháo mới tại Lưu Bị tam huynh đệ cùng với Triệu Dục đám người cùng đi tiến vào Hạ Bi trong thành, lập tức hạ lệnh thối lui thật sự quyết nước, tịnh gián ra bảng chỉ an ủi trăm họ. Tại Bạch Môn Lâu Thượng, Tào Tháo, Lưu Bị, Triệu Dục ba người ngồi chung, những người còn lại thủ hộ cùng chung quanh, Tào quân thủ hạ tướng sĩ tương đám người bắt tới, cầm đầu chính là Lữ Bố. Lữ Bố mặc dù vũ dũng, nhưng là lại được dây thừng bó thành một đoàn, liên tiếp khốn hai vòng, không thể động đậy phân nửa. Dọc theo đường đi không ngừng dùng rằng, đem mang tới Tào Tháo đám người trước mặt lúc, Lữ bố không khỏi cầu xin, Tào công, này trói buộc thật chặt, xiết thật sự là khó chịu, có thể hay không thoáng mở trói một chút. Tào Tháo nhìn bị trói giống như bánh trưng như thế Lữ bố, cố nén nụ cười nói, buộc nhân dĩ nhiên có thể lỏng một ít, nhưng là buộc mánh hổ phải buộc được ngay một ít. Lữ bố ảo não lắc đầu một cái, đột nhiên thấy đứng thẳng ở một bên hầu thành, Ngụy Tục, Tống Hiến ba người không lo lắng đến đứng ở một bên, phẫn nộ nói. Ngày thường ta đợi chư vị không tệ, hôm nay vì sao các ngươi cùng tới phản ta? Tống Hiến ngược lại nổi giận Lữ bố nói, ngươi thân là tướng quân thống soái, chỉ nghe từ thê thiếp nói như vậy, binh lâm thành hạ, không chút nào nghe theo tướng sĩ chi sách, không để ý tới chúng ta tướng sĩ sống chết, cái gì gọi là không tệ một câu nói nhất thời khiến cho Lữ bố á khẩu không trả lời được. sau đó mấy vị quân sĩ áp giải Cao Thuật tới, Tào Tháo nhìn người này cố bưng lên một bộ nghiêm túc vẻ mặt nói, ngươi có gì ngôn? Cao Thuận từ trước đến giờ thuần khiết uy nghiêm, tiêu dũng có chí, trung thành nhân nghĩa, đối mặt Tào Tháo đại quân từ không ý kỵ, lần này bởi vì làm chủ tướng Lữ Bố duyên cớ toàn quân thảm bại, nhưng là Cao Thuận không có một điểm oán hận. Đối với Tào Tháo giả nhân giả nghĩa càng tựa như không gọt với cố, lạnh rên một tiếng đưa ánh mắt chuyển hướng một bên, không chút nào cho Tào Tháo một chút tình cảm. Tào Tháo giận dữ, nô cho ngươi tình cảm, ngươi lại không biết điều, cho ta lôi ra chém. Tào Tháo tiếng nói vừa dứt, hai bên tướng sĩ liền vội vàng áp giải Cao Thuận chuẩn bị rời đi. Chậm đã bỗng nhiên trong đám người có người mở miệng, mọi người theo tiếng kêu nhìn lại lại thấy chính là Tào Tháo bên người Triệu Dục. Tào Tháo trong lòng mặc dù có tức giận, nhưng như cũ hòa hoãn hỏi không biết Thứ Sử đại nhân có chuyện gì. Triệu Dục hai quả đấm ôm một cái nói, Tào đại nhân, Triệu Dục có một chuyện muốn nhờ. Gặp Triệu Dục có chuyện nhờ chính mình, Tào Tháo mừng rỡ trong lòng, Tào Tháo một lòng muốn thu phục Triệu Dục. Chẳng qua là lo ngại mặt mũi hoặc là lo lắng bị cự tuyệt mới khó mà mở miệng. Thứ Sử đại nhân cùng Mạnh Đức quan hệ thế nào, có chuyện chỉ để ý nói đi, không cần khách khí như vậy. Triệu Dục liền vội vàng nói, Tào đại nhân, người này giết không được à, không biết đại nhân hay không còn nhớ ban đầu ở xuống đại nhân, một mình lẻn vào Trường An ám sát Đồng Trắc cùng một. Cái này, Mạnh Đức dĩ nhiên nhớ, Thứ Sử đại nhân anh hùng hành động vĩ đại, thiên hạ người nào không biết người nào không hiểu. Chẳng qua là chuyện này cùng hắn có quan hệ gì? Tào Tháo hiếu kỳ hỏi. Ngày đó tại hạ một mình lẻn vào, gặp ngay phải Cao Thuận tướng quân áp giải một nhóm nạn dân vào thành, không nghĩ nhóm kia nạn dân chung có ta hai vị người nhà, Cao tướng quân không tiếc không tuân theo quân lệnh thả ta hai vị người nhà, ân này tỉnh tại hạ một mực vô để báo đáp. Sau đó tại hạ ám sát Đồng Trác chuẩn bị thoát đi Trường An, không muốn bị Đồng Trác hộ vệ phát hiện, gần 10.000 đại quân bao vây, lại ngộ Lữ Bố thủ hạ bắt kiện tướng, nếu không phải Cao Thuận tướng quân nương tay cho, Dung tại hạ chính là thiên binh thần tướng cũng không cách nào chạy thoát. Sau đó vì có thể đủ báo đáp cao ân của tướng quân nước, hai chúng ta kết làm huynh đệ khác họ, không cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng sinh, chỉ cầu cùng tuổi cùng ngày cùng tháng chết. Lần này chúng ta ao binh gặp nhau, nếu là ở hạ chính mắt nhìn Cao tướng quân bị chết, nếu không phải đứng ra, vậy tại hạ làm trái đại trượng phu ý, xin Tào công khai ân, nếu không nếu là không thể báo cáo Cao Thuận ân của tướng quân, tại hạ không nói thẹn với thế nhân. Triệu Dục nói xong cố ý đứng đang bị trói đến Cao Thuận trước mặt, từ trong hành động tựa hồ thể phải đảm bảo đến Cao Thuận. Trải qua Triệu Dục vừa nói như thế, Tào Tháo lớn tiếng cười ha ha một tiếng nói, nếu người này là Triệu tướng quân huynh đệ kết nghĩa, ta ha có thể hao tổn tướng quân cánh tay, Mạnh Đức liền giúp người hoàn thành ước vọng, đem người này trả lại cho tướng quân, toàn bằng tướng quân xử trí. Tại hạ đa tạ Tào đại nhân nói xong, Triệu Dục tự mình đi tới Cao Thuận trước mặt, từ một bên binh lính bên hông rút ra bội đao. Tướng giới hạn Cao Thuận trên người dây thừng rắc rắc một tiếng chặt đứt, đem đối phương ôm lấy cười nói, ha ha, huynh đệ, chúng ta rốt cuộc tại đoàn tụ. Lần này coi như quả thực nhượng chuẩn bị bị chết Cao Thuận không tưởng được, lòng biết rõ hắn tự nhiên thị minh bạch Triệu Dục hành động, trong lòng rất là cảm kích, nhìn Triệu Dục lại kích động có chút không nói ra lời, há mồm một cái nhưng là ngôn ngữ không ra. Sau đó từ Hoàng Áp giải Trần Cung đi tới, nhìn Trần Cung, Tào Tháo nhạc khởi tới, công thai vẫn khỏe chứ à. Sao vô ngày xưa uy phong A Mạnh Đức có một chuyện không biết, công thai ban đầu vì sao không đi theo ta à? Trần Cung hừ lạnh nói, ngươi tâm thuật bất chính, đi theo ngươi làm trái ta Đại Hán trung thành, cho nên khí ngươi rời đi. Tào Tháo nghe một chút trong lòng căng thẳng, không vui nói, ta tâm thuật bất chính vậy ngươi đi theo Lữ Bố lại là vì sao? Trần Cung đem mặt đường hướng một nơi nói, hừ, Lữ Bố mặc dù hữu dung vô mưu, nhưng không giống ngươi như vậy âm hiểm gian trá. Công thai tự nhận đa mưu túc trí, nhưng liền hôm nay đến xem. Vì sao rơi vào như thế ruộng đất? Ta Tào Tháo cố ý cười nhạo nói. Trần Cung trợn mắt nhìn bị trói ở một bên Lữ Bố liếc mắt hừ lạnh nói, chỉ hận người này không nghe ta ngôn, nhược nghe theo ta ngôn, chưa chắc bị bắt, đến lúc đó ai thắng ai bại còn chưa nhất định là ai đây. Tào Tháo tiếp tục nói, chuyện hôm nay lại nên làm như thế nào có thể tưởng tượng trong nhà mẹ già. Chuyện cho tới bây giờ, Trần Cung chỉ có bị chết mà thôi, ngâu nghe thấy lấy hiếu trị thiên hạ người, không sợ nhóm người thân, thi nền chính trị nhân từ khắp thiên hạ người. Không dứt nhóm người tự, mẹ già thê tử chi tồn vong, cũng ở chỗ Minh Công Nhĩ, thân ta vừa bị bắt, mời gần liền lục, cũng không nhớ mong nói xong Trần Cung liền thẳng đi đi xuống lầu, nhìn một màn này, Triệu Dục tiện tay hướng về phía sau lưng Triệu Cầm Nhi vung tay lên, Triệu Cầm Nhi mượn cớ nhanh chóng rời đi. Nhìn Tào Tháo cảm khái đang lúc, Lữ Bố cẩn thận rời đến Lưu Bị bên người nói, hiền đệ vì thượng khách, hôm nay lại bố vì tù nhân, hiền đệ không bằng kính xin Tào công một lời cứu trợ chi vi huynh định không quên hiền đệ ân tình. Lưu Bị như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Chuyện này, Tào Tháo phục hồi tinh thần lại, Lữ Bố liền vội vàng nên đón nói, Tào công sở dĩ lo lắng chẳng qua chỉ là ở chỗ Lữ Bố, bây giờ Lữ Bố đã bị bắt, đáy lòng cố gắng hết sức chết phục, bây giờ Tào Công thân là đại tướng quân, Lữ Bố nguyện làm phó chi hiệp trợ Tào Công cộng thảo thiên hạ lo gì không chừng. Nghe được Lữ Bố nói như vậy, Tào Tháo trong lòng còn có lay động, đưa ánh mắt chuyển hướng Triệu Dục cùng Lưu Bị hai người nói, hai vị cảm thấy thế nào? Triệu Dục biết rõ mình không tiện nói ra bất luận là quyết sách gì, trong lòng đã sớm phỏng đoán ra Lữ Bố kết quả lâm vào yên lặng, thừa dịp còn lại đám người nói chuyện đang lúc, đã ẩn thân sau đó, lặng lẽ hạ cửa thành lầu, mà kia Lưu Bị gặp Tào Tháo có chút động tâm, sâu xa nói, Tào Công chẳng lẽ quên Đinh Nguyên, đồng chắc mau giao hấn. Lưu Bị một phen vừa đúng chỉ ra Lữ Bố không có chút nào tín nghĩa, Lữ Bố nhất thời giận dữ, trợn mắt nói, lỗ thai đại tài thị không nhất nói tín nghĩa đồ trải qua Lữ Bố như vậy một ổn nào. Tào Tháo nhất thời vô hứng thú, phất tay nói, kéo xuống treo cổ chết. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 128. Triệu Dục giao chiến Lữ Phụng Tiên. Đại nhĩ tặc, chẳng lẽ ngươi quên Viên Môn xạ kích thua thiệt ta ngày đó cứu ngươi, không nghĩ tới ngươi cũng không nói tín nghĩa. Đông nhiên có một người hét lớn, Lữ Bố thất phu, thân là đại trượng phu vậy, chết có gì đáng sợ mọi người tìm kiếm. Chỉ thấy hai đao phủ thủ trói một tên võ tướng ủng đến, mà nhưng vào lúc này Triệu Dục đã lại lặng lẽ đi xuống cửa lầu, tay cầm hổ hồn, nhảy qua chảo hoàng phi điện trực tiếp vượt qua đang bị ký thác hướng pháp trưởng nơi Lữ Bố ba người, lúc này tướng Lữ Bố hai bên trái phải quân sĩ quát lui, cùng Lữ Bố lẫn nhau nhìn chăm chú. Thứ sử đại nhân đây là ý gì, chẳng lẽ là phải cứu Lữ Bố không được? Lữ Bố trong mắt giấy lên điểm một cái sinh tồn hy vọng. Triệu Dục nhìn Lữ Bố hồi lâu không nói lời nào. Cho đến chờ đến có tào binh lúc chạy tới mới chậm rãi mở miệng nói, Lữ tướng quân tới hôm nay mức độ này, chỉ trách ta đã không có năng lực cứu ngươi, chẳng qua là ta ứng nhân thỉnh cầu phải cho Lữ tướng quân một thông khoái, lấy tướng quân oai danh há có thể mệnh tang cùng bực này dung binh tay. Vậy đại nhân thị tới cho Lữ Bố một cái kết, lúc này, đã có đông đảo tào quân tay cầm đao phủ tướng hai người đoàn đoàn bao vây. Đông nhiên Triệu Dục trong tay hổ hồn thoáng một cái, lóe lên hai đạo hồng quang, kia Lữ Bố trên người thật sự giới hạn dây thừng lại rối rít cắt ra. Lữ Bố không chút nào giải nhìn mình có thể sống động hai tay, lăng lăng đến đang nhìn mình trước mặt cưỡi chiến mã tay cầm hổ hồn một thân giận dữ sát khí Triệu Dục. Cẩn thận, Lữ Bố hắn chuẩn bị trốn chung quanh đao phủ binh không biết ai kêu một tiếng, những người còn lại tất cả trốn bỏ ra, kêu một tiếng này kêu trong nháy mắt liền đưa tới toàn thể tướng sĩ chú ý, không ngừng có số lớn tướng sĩ hướng bên này chạy tới. Lữ Bố, tuy là trả lại ngươi phương thiên hỏa kích cùng xích thố bảo mã. Chỉ dựa vào ngươi lực một người cũng thì không cách nào chạy thoát này mấy trăm ngàn đại quân bao vây. Linh ỷ cô nương không muốn ngươi chết với phàm phu thuộc tử tay, tại ta trước khi tới hướng ta thỉnh cầu, chẳng qua là không biết ngươi thì nguyện ý chết tại anh hùng chiến trường hay lại là muốn chết với đao phủ thủ bên dưới. Nếu là ngươi nguyện ý, Triệu Dục nguyện ý lấy ngươi một trọi một quyết tử chiến một trận, hoàn thành ngươi phi tướng quân Lữ Bố cuối cùng một trận hành động vĩ đại, nhượng hậu nhân đa số ngươi Lữ Bố ghi nhớ này một phong công chiến tích. Triệu Dục nói xong hai mắt nhìn chăm chú Lữ Bố, cả người trên dưới đều để lộ ra vô hình chiến ý. Nghe được Triệu Dục một phen hầu, Lữ Bố thật là kích động hai tay liền ôm quyền nói, Lữ Bố đa tạ thứ sử đại nhân ý tốt, không nghĩ tới ta Lữ Bố dục huyết phấn chiến cả đời, chưa bao giờ bị người coi trọng, chỉ có thứ sử đại nhân ân đức cho ta, Lữ Bố nguyện ý cùng thứ sử đại nhân hoàn thành này khoáng thế đánh một trận. Như thế cho giỏi. Triệu Dục nói xong, tay nâng hổ hồn, chỉ kêu bao vây một tên tào binh đạo. Làm phiền ngươi đi thông báo Tào đại nhân, liền nói Triệu Dục muốn cùng Lữ Bố hoàn thành một trận tâm nguyện cuộc chiến, kính xin Tào đại nhân đem Lữ Bố phương thiên hỏa kích cùng xích thố mã trả lại. Tên kia Tào binh mới đầu không có phản ứng kịp, khi biết được Triệu Dục muốn cùng Lữ Bố quyết một thư hùng lúc, trong lòng vạn phần kích động, như vậy cũng tốt so với tại thế kỷ 21 trong cuộc sống, một cái trạch nam đi ở trên đường đột nhiên thấy đối diện tới hai cái tuyệt thế nữ thần Phạm Băng Băng cùng Lý Băng Băng, loại kích động đó tâm tình thì không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Được Triệu Dục thật sự đích thân chọn, Tào binh bỗng nhiên hưng phấn chạy về phía cửa thành lầu, một đường la lớn, Triệu Dục tướng quân muốn cùng Lữ Bố quyết chiến, Triệu Dục tướng quân muốn cùng Lữ Bố quyết chiến. Đang chuẩn bị giết Trương Liêu chuyện, Tào Tháo đột nhiên nghe xuống phía dưới ồn ào, hậu nhất thời dừng lại, tính nhìn kia quân sĩ một đường chạy như bay chạy về phía trên cổng thành. Bẩm báo chủ công, Triệu Dục đại nhân muốn cùng Lữ Bố quyết một thư hùng. Cái gì, kể cả Tào Tháo, cửa lầu thượng toàn bộ quân sĩ cũng không nhịn được thất kinh. Tào Tháo liền vội vàng hỏi: Lời này ý gì, ngươi lại nói tưởng tận tới kia? Tào binh liền đem nguyên do chuyện không sót một chữ báo ra. Triệu tướng quân quả nhiên không giống vật thường, người đâu, tướng Lữ Bố phương thiên hỏa kích cùng xích thố mã mang đến trả lại cho Lữ Bố, chúng ta liền cùng ở nơi này Bạch Môn lâu thượng thưởng thức này khoáng thế quyết chiến. Chút ít giữa, đã có nhân tướng Lữ Bố phương thiên hỏa kích cùng xích thố mã mang đến giao cho tại Bạch Môn lâu trước đất chống chờ Lữ Bố. Lữ Bố lần nữa nhặt Phương Thiên Họa kích nhảy lên xích thố mã hầu, nhất thời giống như thiên binh thần tướng một dạng bốn phía đất cắt trần khởi, sát ý trùng thiên. Lữ Bố tướng kia Phương Thiên Họa kích ở trong tay nhanh chóng cuồng vũ, sau một lúc hướng về phía Triệu Dục lời thề son sắt nói: "Thứ sử đại nhân ân Lữ Bố tâm lĩnh, từ trước tới nay, cùng đại nhân nghiêm túc giao thủ đánh một trận cũng là ta Lữ Bố tâm nguyện, Lữ Bố tới cũng." Nhìn đối diện Lữ Bố, Triệu Dục cả người trên dưới nhiệt huyết sôi trào, lang lăng nói: "Lữ Ôn Hầu, đến đây đi." Triệu Dục chờ giờ khắc này đã đợi sau khi đã lâu. Giá hai người đồng thời thúc ngựa mà đi, Thiên Lý Mã Xích Thố cùng Trảo Hoàng Phi Điện chạy gấp bay vùn vụt, trong nhấp nháy cũng đã gặp nhau. Lữ Bố ỷ vào Phương Thiên Họa kích khá lâu, chính mình khí lực khá lớn, đoạt trước một bước nhấc tay tới công, một chiêu khí thôn sơn hà giống như Thái Sơn áp đỉnh một dạng suýt nữa bức bách trải qua thần kinh bách chiến Triệu Dục có chút không thở nổi. Nhưng là ngược lại, càng đối mặt thực lực mạnh mẽ đối thủ, Triệu Dục chiến ý liền càng thêm dày đặc, khỏi bệnh thêm mãnh liệt. Tới tốt hai đại siêu cấp cao thủ tỷ thí, không có chút nào hư chiêu dò xét, vừa lên tới chính là tuyệt chiêu bùng nổ. Đối mặt Lữ Bố thực lực mạnh mẽ sát chiêu, Triệu Dục không có lộ ra khẩn trương chút nào, tay phải tay cầm hổ hồn thân thương, tay trái nắm chặt hổ hồn báng súng, tại hai binh gặp nhau trong nháy mắt, nắm chặt báng súng tay trái dùng sức một cái, hổ hồn trong nháy mắt đánh ra, thẳng nên hướng Lữ Bố bổ tới Phương Thiên Họa kích. Hai cây thần binh đụng vào nhau, phát ra sơn hồng một loại tiếng nổ lớn. Đồng thời hổ hồn cũng sắp Phương Thiên Họa kích công kích đường đi đạn hướng một bên. Giờ phút này hai mã đã như muốn đan chéo mà qua, Triệu Dục nhanh chóng cong người, tướng hổ hồn từ bên trên vòng qua chính mình sau lưng, vọt thẳng đến sắp tách ra Lữ Bố đâm tới, hồi mã thương. Mới đầu được Triệu Dục trong tay hổ hồn bắn lên Phương Thiên Họa kích còn chưa thu hồi lại, đối phương hồi mã thương cũng đã đâm tới, Lữ Bố không dám khinh thường, dứt khoát mượn Phương Thiên Họa kích về phía sau bắn lên quán tính, trực tiếp một tay cầm kích trong nhà lực đạo cùng tốc độ. Hướng hổ hồn đâm tới phương hướng đập tới, trực tiếp tướng hồi mã thương chiêu cho phá giải, tốc độ nhanh cùng công kích tinh chuẩn vừa đúng. Này ngắn gọn một cái chạy nước rút tương bính, mỗi người nhất công nhất thủ nhìn như chỉ có đơn giản hai chiêu tỉ thí, lại đã chấn kinh chúng quanh toàn bộ người đang xem cuộc chiến. Hai người thủ chiêu tỉ thí, công kích mà qua lẫn nhau ghìm chặt ngựa dây cương, quay đầu ngựa lại sau đó mới thứ công kích tới, lần này Lữ Bố cố ý đổi lại xích thố đi vị trí, lại cùng Triệu Dục cùng thẳng tắp chạy băng băng mà tới. Hai người như cũ nhanh chóng chạy gấp, chỉ lát nữa là phải đụng vào, song phương trong tay binh giới đóng sắp một bộ đụng đồng thời, bính sát mấy chiêu sau khi, đống nhiên Lữ Bố nhanh chóng một chiêu tướng Triệu Dục trong tay hổ hồn văng ra, một tiếng quát to loạn vũ xuân thu. Chỉ thấy Lữ Bố hai tay cầm Phương Thiên Họa kích cử chỉ đỉnh đầu, hai tay nắm chặt Phương Thiên Họa kích giống như thiên binh thần tướng phách thiên cái địa liền bái trước mặt Triệu Dục đập tới, trong tay Phương Thiên Họa kích càng là ở giữa không trung vạch ra vô số kích hoa. Tốc độ nhanh giống như trời giáng sao chổi một dạng uy lực càng là rất phi phàm, giống như gặp thần sắt thần gặp Phật đồ Phật thế. Vọng này Lữ Bố tuyệt kỹ, trên khán đài chúng tướng sĩ không khỏi trong lòng than thầm, này Lữ Bố không hổ là đường kim thiên hạ đệ nhất phi tướng quân, chỉ bằng vào này một kích pháp liền đủ rồi hoành hành Đông Hán. Sớm bởi vì lo lắng Triệu Dục mà từ cửa lầu thượng xuống tới Triệu Vân, Quách Gia, Cao Thuận cùng Trương Yến đám người nhìn Lữ Bố như thế thần uy cũng không khỏi vì Triệu Dục đổ mồ hôi hột. Triệu Vân cùng Cao Thuận hai người càng là nắm chặt binh khí trong tay, dự bị Triệu Dục một khi thất lợi, hai liền chuẩn bị xông lên, Trương Yến đã từ lâu bắc loan cùng, nhắm thẳng vào Lữ Bố lưng. Mọi người ở đây vì Lữ Bố kích pháp than thở lúc, Triệu Dục lại không loạn chút nào trận cước, lấy một chiêu kỳ quái thương pháp tướng Lữ Bố loạn vũ xuân thu toàn bộ đỡ được, này lại một lần nữa một công một thủ giao phong. Ngắn trong nháy mắt cũng đã liều mạng gần 5-60 chiêu có thừa, dần dần Lữ Bố thương pháp chiêu thức chậm lại, uy lực cũng tựa hồ yếu mấy phần. Ở một bên phòng bị hồi lâu Cao Thuận, gặp Triệu Dục không chút nào bại trận thế, vẻ mặt không khỏi thoáng buông lỏng, trong lòng rất là bội phục nói, Tử Long tướng quân, có thể biết chủ công khiến cho súng gì pháp, uy lực nhìn như bình thường, lại có thể đem ta ra tương, có thể tướng Lữ Bố kích pháp toàn bộ đỡ được. Triệu Vân nhìn chằm chằm hai người đánh nhau chậm rãi phải nói, cái này ta cũng không biết, Tử Long cũng là lần đầu gặp chủ công khiến cho thương này pháp, bất quá chủ công bộ này thương pháp chung có mấy cái chiêu thức đến lúc đó cảm thấy quen thuộc. Đây chắc hẳn chính là chủ công tuyệt học độc môn một trong thái cực thương pháp đi. Cao Thuận ngửi vào kinh ngạc vạn phần nói, thái cực thương pháp quả thật cùng người khác bất đồng a, chủ công thật là thần nhân vậy. Rồi một cái thứ sử đại nhân, không nghĩ tới ngươi thương pháp lợi hại như vậy, ta Lữ Bố liên tiếp tấn công hơn 70 chiêu cũng không có thể công phá ngươi phòng tuyến. Đối mặt Lữ Bố khen, Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, Lữ tướng quân kích pháp cũng rất phi phàm, lại đánh ta cơ hồ không còn sức đánh trả chút nào, hôm nay có thể cùng Lữ tướng quân công bình đánh một trận. Thật sự là ta cả đời mơ mộng nói chuyện sau khi, Triệu Dục trong tay hổ hồn không chút nào quên thừa dịp một tia không đương bái Lữ Bố đâm tới. Một thương này mặc dù vừa vội vừa mãnh, nhưng là Lữ Bố vẫn tránh thoát đi, sâu xa nói, thứ sử đại nhân, Lữ bố tự biết hôm nay khó thoát này thai ách, chẳng qua là không biết Ngô gia tiểu nữ bây giờ làm sao có thể hay không mời đại nhân thả nàng một con đường sống. Triệu Dục tự nhiên biết ý hắn, lúc này đáp lại, Lữ tướng quân xin yên tâm, mấy ngày trước đây Tào Tháo cùng Lưu Bị dẫn người tới quân ta doanh muốn giải đi Linh ỷ cô nương, nhưng là ta đã vì đó chặn một kiếp này. Hơn nữa sau này lại cũng không có người chạy tới tổn thương Linh ỷ cô nương, bởi vì nàng đã là ta nhị đệ Triệu Tử Long vợ chồng son, về phần tướng quân người nhà, xin mời thứ cho tại hạ không thể ra sức. Hai nhân trong lúc nói chuyện, binh khí trong tay vẫn không quên lẫn nhau bính sát, biết được gái nữ đã là nổi tiếng thiên hạ Triệu Tử Long vợ lúc, Lữ bố trong lòng sáng tỏ thông suốt. Trên mặt càng là chất lên một trận vui mừng nói, thứ sử đại nhân đối với Lữ bố ân đức, Lữ bố chỉ có kiếp sau lại báo cáo, chẳng qua là còn có một sự muốn nhờ, ta Lữ bố một tiếng chinh chiến vô số, từ đầu đến cuối tiếu ngạo quần hùng, có thể bại vào ngươi và Triệu Tử Long tay, cũng là một chuyện may lớn, vẫn tốt hơn mất cùng những đao phủ thủ đó. Lữ bố tự biết hết thảy các thứ này tất cả bởi vì Tào Tháo cùng Lưu Bị nguyên cớ, chẳng qua là ta Lữ bố thiết kỵ thiên hạ, lại muốn được kia Tào Tháo lao tặc thật sự tóm thâu. Lữ bố hy vọng sau khi chết, Châu Mục đại nhân có thể hết mình thật sự có thể đem ta thiết kỵ tướng sĩ cùng nhau thu hẹp, ngày sau nếu là có cơ hội đánh dẹp Tào Tặc định không nên khách khí, cũng coi là đối với Lữ bố một loại an ủi. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 129, 129. Lữ bố Bạch Môn lâu mất mạng. Lữ tướng quân xin yên tâm, Triệu Dục nhất định hết sức hoàn thành người tâm nguyện. Xem tiểu thuyết mời nhớ. Nói xong Triệu Dục trong tay hổ hồn dùng sức đâm một cái, đánh về phía kia phương thiên hỏa kích, hai người với nhau lần nữa tách ra khoảng cách. Tựa như có lẽ đã giao phó chính mình toàn bộ di ngôn, Lữ bố tâm tình thật tốt, hướng về phía Triệu Dục cất cao giọng nói, thứ sử đại nhân, này một lần cuối cùng giao phong, hy vọng là ta ngươi một kích tối hậu, đến đây đi. Lữ tướng quân, xem chiêu nói xong, Triệu Dục liền vỗ ngựa bay nhanh, giữa hai người khoảng cách vốn cũng không phải là rất xa, trong nhấp nháy liền muốn lần nữa va chạm vào nhau. Đột nhiên Triệu Dục ghì dây cương một cái, mình cũng trong nháy mắt về phía trước nhảy lên, bởi vì quán tính, cả người phi phát hướng xông tới mặt Lữ bố, mà trong tay hổ hồn cũng nhắm thẳng vào Lữ bố nơi bùng tim. Không chỉ thị đám người chung quanh, ngay cả Lữ bố cũng tuyệt đối không ngờ rằng Triệu Dục sẽ có một chiêu này, chẳng qua là kêu bách. Bách một giây thời gian, hai người cũng đã không hẹn mà gặp, Triệu Dục hổ hồn chính xác không có lầm xuyên qua Lữ bố tim, tướng Lữ bố từ xích thố trên lưng đụng bay ra ngoài rớt xuống đất. Triệu Dục cũng nắm chặt hổ hồn cùng theo Lữ bố đồng thời nhảy trên đất. Toàn trường mọi người không khỏi trợn mắt hốt mồm, không thể tin được trước mắt một màn này, Đông Hán đệ nhất mãnh tướng Lữ bố bại, mà kia bị giật mình xích thố mã giống như người điên một loại vọt vào Tào đội quân trung, liên tiếp đụng vào hơn 10 người, mới bị một đám người chết mệnh ngăn lại an tĩnh lại. Triệu Dục rút về chính mình hổ hồn, phát hiện Lữ bố đã nhắm mắt lại, đệ nhất mãnh tướng cứ như vậy vẫn lạc, Triệu Dục trong lòng ít nhiều có chút thương cảm, nhìn lại kia xích thố mã cũng đã rơi vào Tào binh tay. Thật là cảm thấy đáng tiếc. Liền tranh thủ Lữ bố rơi xuống ở một bên phương thiên hỏa kích vứt cho cách đó không xa Triệu Vân, tịnh lệnh cao thuận tướng Lữ bố thi thể nhấc trở về, lúc này mới cùng theo Quách gia đồng thời trọng đăng Bạch Môn lâu. Triệu Dục mới vừa leo lên một tầng cuối cùng nấc thang, Tào Tháo liền chào đón ôm lấy nói, Triệu thứ sử võ công cái thế thật là ta đại hán chi phúc a. Tào đại nhân nặng lời, kia Lữ bố trước cùng ta có qua đụng chạm, tại Trường An lúc đã từng âm thầm bắn ta một mũi tên, lần này cho nên muốn cùng với rửa nhục trước. Mạo phạm Tào đại nhân quân lệnh, mong rằng đại nhân thứ tội. Triệu Dục nói xong hai tay ôm quyền chuẩn bị hướng Tào Tháo nhận tội. Lại bị Tào Tháo một loại ngăn lại, nói, thứ sử đại nhân cùng ta giống như người nhà, không cần như vậy khách khí. Nói xong, Tào Tháo kéo Triệu Dục đi vào cửa thành lầu bên bờ hướng về phía dưới người ta tấp nập các tướng sĩ lớn tiếng nói, bây giờ Lữ bố lấy cái chết, quân ta đại hoạch toàn thắng, tối nay toàn quân bày tiệc rượu đãi tam quân tướng sĩ. Chủ công anh minh phía dưới toàn quân tướng sĩ tập thể hoan hô nói, đồng nhiên Triệu Dục phát hiện Tào Tháo sau lưng chẳng biết lúc nào nhiều xa lạ tướng lĩnh, liền vội vàng ghé mắt nhìn lại, phát hiện người kia bất ngờ chính là Lữ bố cựu tướng Trương Liêu. Nguyên lai liền tại chính mình vừa rồi hạ đi tìm Lữ bố lúc, kia Tào Tháo chuẩn bị chém chết Trương Liêu bị quan vũ cứu, tịnh đem thu phục, Triệu Dục trong lòng không khỏi đau xót, giống như tự nhìn thượng nữ thần có lão công một loại đau lòng. Ngay đêm đó, Tào Tháo xếp đặt tiệc rượu, tiến xin tất cả quân liên minh sĩ. Triệu Dục chỉ đem Quách gia này một ít hộ vệ đi, những người còn lại là toàn bộ dừng lại ở trong quân doanh sửa chữa phòng bị. Trong bữa tiệc, Tào Tháo chờ tướng không ngừng rượu mời Triệu Dục, may vào lúc này thay rượu số độ cực thấp, tựu giống với rượu đế một dạng ngay cả Triệu Dục này không biết uống người uống rượu đều có thể uống cái một cân, cho nên cũng miễn cưỡng ý đỡ được. Tựu qua 30 tuổi hậu, Tào Tháo lần này mở miệng nói, lần này phá bố nhờ có Triệu Thứ Sử cùng Huyền Đức tương trợ, tối nay tạm thời dùng cái này đến kính chi, ngày mai hai vị hãy theo cùng ta đồng thời đi Hứa Xương ra mắt hoàng thượng, lấy tấu công trận. Nếu là đánh giặc chơi đùa tâm nhãn, Triệu Dục có nắm chắc cùng này lao tào đấu đấu, nhưng là mở ra thượng vấn đề chính trị, Triệu Dục thì có thật sự bất tiện, liền vội vàng đưa ánh mắt chuyển hướng một bên Quách Gia. Chỉ thấy Quách Gia bình tĩnh một chút gật đầu, Triệu Dục rồi mới hồi đáp, kia Triệu Dục thì đa tạ Tào đại nhân ý tốt, trước Triệu Dục liền nghe thấy Hứa Xương tại Tào đại nhân quản chế hạ phồn hoa hưng thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, hơn nữa Hứa Xương trong thành càng là mỹ nữ như mây à, lần này vừa vặn mượn cơ hội này đi Hứa Xương bơi một cái à. Ha ha, Thứ Sử đại nhân thật là nói đùa, đến lúc đó Mạnh Đức nhất định kết thúc địa chủ ý, nhất định Thứ Sử đại nhân không uổng công chuyến này à, tới làm ly. Triệu Dục doanh trung trong quân trong đại trướng, Triệu Dục, Triệu Cầm Nhi, Cao Thuận đám người ngồi quay quần một chỗ, mỗi cái mặt lộ vẻ thần sắc. Lữ Linh Khỉ từ bên ngoài đi vào thấy bên trong nhà mấy người lúc nhất thời sững sờ, Cao Thuận tướng quân, Trần Cung tiên sinh, hai người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Thuận gặp qua đại tiểu thư. Trần Cung gặp qua đại tiểu thư. Hai người nói xong cũng rồi rít bái Lữ Linh Khỉ lại đi, được Lữ Linh Khỉ tiến lên một bước tiếp lấy nói, hai vị nhanh đứng dậy nhanh, có thể hay không nói cho ta biết kết quả xảy ra chuyện gì? Cao Thuận than thở một tiếng yên lặng không nói, Trần Cung lắc lắc đầu nói, hôm nay Tào quân chỉ huy toàn lực tấn công, Tống Hiến, Ngụy Tục đám người làm phản Tào tặc, Hạ Bi Thành không đánh tự thua, chúng ta tất cả trở thành tù nhân. Vốn là ta cùng với Cao tướng quân đồng thời bị chết, không nghĩ U Châu Mục Triệu Dục đại nhân động thân đứng ra, đầu tiên là cùng Tào Tháo cầu tha thứ, cứu Cao tướng quân, sau đó lại phái Triệu Cầm Nhi tướng quân đi theo đặt phó ta đi pháp trưởng hai gã đao phụ thủ, lấy số tiền lớn thu mua hai người. Mới đầu hai người không theo, Triệu Cầm Nhi tướng quân sẽ dùng kiếm gác ở đao phủ thủ cần cổ, mới ép hai người đem ta thả, tìm đến một tên người chết thế theo ta thay áo vận, Trần Cung mới nhặt về một cái mạng. Cao Thuận cũng chặt nói tiếp, chúng ta bản thân lấy cái chết đi theo Lữ tướng quân, không nghĩ Triệu đại nhân đối với ta hai người nói, nam tử hán đại trượng phu có thể có giãn, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Nếu là tìm chết đó chính là nhắm mắt lại sự tình, nhưng là muốn báo thù khả năng liền phải nhịn phần này thống khổ và cứu hận, còn sống càng thống khổ hơn so với cái chết. Triệu đại nhân thị hiếm thấy một minh chủ, hai vị nếu là đầu nhập vào chi, định có thể thành tựu một phen công danh, từ nay về sau các ngươi cùng ta tại tối cao hạ phân chia, các ngươi chủ công chỉ có Vũ Châu Thứ Sử Triệu đại nhân, mà ta chỉ thị Tử Long tướng quân phu nhân. Lữ Linh Khỉ nói những lời này khiến cho Cao Thuận cùng Trần Cung hai người yên lặng không nói, trong lòng có nhiều phiền sự. Chị dâu, đây là đại ca hắn từ Tào quân trong tay giành được Lữ tướng quân binh khí Phương Thiên Hỏa Kích, đại ca cố ý phân phó ta muốn đích thân giao cho ngươi bảo quản. Triệu Cầm Nhi nói xong từ phía sau cầm qua một cái thật dài bọc, cởi ra túi kia khỏa sau khi, thật sự lộ ra bất ngờ chính là Lữ bố Phương Thiên Hỏa Kích. Lữ Linh Khỉ nhìn cái thanh này lại cũng không thể quen thuộc hơn binh khí lại không nhịn được có chút hai mắt phiếm hồng. Hồi lâu Triệu Vân cũng lặng lẽ nói, phu nhân, đại ca hắn đã hoàn thành ngươi tâm nguyện, tự tay cùng Lữ tướng quân quyết chiến, đưa Lữ tướng quân lên đường, hợp phái nhân đem thi thể trả lại, để cho phu nhân tự mình an táng. Linh Khỉ đa tạ chủ công cùng phu quân. Lữ Linh Khỉ nói xong cũng một mình nắm Phương Thiên Hỏa Kích lui ra ngoài, Cao Thuận cùng Trần Cung thấy vậy lẫn nhau nhìn một cái, Triệu Vân đối với hai người nói, nhị vị đã đầu nhập vào chủ công nhà ta, nhưng Lữ bố dù sao cũng là hai vị chủ cũ. Lữ Linh Khỉ chắc là nên vì Lữ bố mai táng tế bái, hai vị có thể cùng nhau đi tới để báo ngày đó chung lòng thần phục. Sau chuyện này chủ công còn có một sự hy vọng hai vị hỗ trợ. Hai người vừa nghe nói Triệu Vân lời muốn nói thì Triệu Dục có chuyện mời hai người hỗ trợ, mà không phải phái hai người đi làm việc, trong lòng rất là cảm khái, nhất thời trước tiên đem tế bái Lữ bố một là để ở một bên, hỏi tới nói, không biết Tử Long tướng quân nói chuyện gì. Triệu Vân không chút nghĩ ngợi nói, chủ công trước hắn ngay từ lúc Trường An lúc từng cùng một vị tên là Tang Bá tướng quân đã giao thủ, chủ công đối với Tang tướng quân thân thủ rất là tán thưởng. Lần này Tào Tháo cùng Lữ bố quyết chiến, Tang tướng quân cùng Trần Cung tiên sinh tại Duyện Châu phụ cận phục kích Tào quân, chính là chủ công phái ta đi trước tấn công, yêu cầu ta chỉ có thể đem hai vị đánh lui, không thể gây tổn thương cho hai vị. Sau đó Lữ tướng quân bị vây công, Tang tướng quân muốn tới cứu lại lúc này đã trễ, bây giờ vẫn ở chỗ cũ trong rừng núi khuất phục. Cho nên chủ công muốn kính xin hai vị hỗ trợ, mời Tang Bá tiên sinh gia nhập quân ta trận doanh. Nghe Triệu Vân lời nói hậu, Cao Thuận cùng Trần Cung trong lòng hai người một mảnh thản nhiên, đối với Triệu Vân thi lễ nói, Tử Long tướng quân xin yên tâm, chúng ta nhất định đem việc này làm xong. Ngay kế, Triệu Dục, Quách Gia cùng Triệu Vân ba người đổ thường cùng theo Tào Tháo phản hướng Hứa Xương ra mắt Hán Hiên Đế, Triệu Cầm Nhi, Lữ Linh Khỉ, Trương Yến, Cao Thuận, Trần Cung, Tang Bá chờ chúng tướng sĩ là dẫn đại quân trở lại U Châu. Mặc dù trong lúc bởi vì một ít sai lầm nhỏ mà không có thể thu phục Trương Liêu này viên tuyệt thế danh tướng, nhưng là có thể thu Cao Thuận, Trần Cung, Tang Bá, Lữ Linh Khỉ bốn người này, Triệu Dục cũng đã rất là biết đủ. Cùng với tại bốn người này dưới danh nghĩa lại thu hẹp một ít chạy tứ tán Lữ Bố tàn quân, trong đó Lữ Bố thiết kỵ 800 người, hãm trận doanh 300 người, những người còn lại đếm không hết. Hứa Xương Tào Tháo trong phủ thừa tướng, Triệu Dục ba người ăn uống sau khi liền núp ở ngủ bên trong nhà tán gẫu nói, Phùng Hiếu, Tử Long, ngươi nói này gặp Hoàng thượng có cái gì quy củ không, ta lớn như vậy hay lại là lần đầu vào cung gặp Hoàng đế này, chẳng lẽ là thật muốn quỳ xuống ta cho tới bây giờ chỉ quỳ lệ nhà ta lão tử, huống chi người Hoàng đế kia tiểu nhi còn nhỏ hơn ta rất nhiều. Quách Gia liền vội vàng nói, chủ công, này gặp Hoàng đế chuyện tuyệt không phải cho đùa, đại hán kia Hoàng đế là Chân Long Thiên Tử, Vạn Kim Khu, lần này lễ phép coi là thật không thể sơ sót. Nếu không phải chủ công không hiểu những lễ tiết này, ngày mai vào điện lệ thấy thiên tử lúc, chủ công có thể xem chúng ta hai ánh mắt làm việc. Triệu Dục bĩu môi một cái nói, được rồi, chỉ có thể như thế, không thích nhất nhiều phiền toái như vậy quý củ, bất quá Tào Tháo nói mấy ngày gần đây trong triều có rất nhiều sự còn không có xử lý, cần hôm sau mới gặp người hoàng đế kia tiểu nhi, ngược lại chúng ta giờ phút này không có chuyện gì không bằng ra phố chơi một chút đi cũng coi trộm một chút này bên ngoài đại thành thị cảnh đẹp làm sao. Triệu Dục nói xong đưa ánh mắt chuyển hướng hai người, tựa hồ đang trưng cầu hai người ý kiến. Triệu Vân khẽ mỉm cười mở miệng nói, nếu đại ca mở miệng, kia Tử Long nguyện ý toàn bộ hành trình đi cùng. Quách Gia ở một bên làm bộ cười khổ nói, hai vị đều đã nói, kia Quách Gia cũng chỉ đành phụng mệnh hành sự, bất quá Gia có lời ở phía trước, đi ra ngoài mua đồ du ngoạn, Gia cũng sẽ không thanh toán một phần ngân lượng nha, Gia tiền tài có thể đều giao cho thế tử, cho nên người không có đồng nào. Triệu Dục cười vỗ hai người bả vai nói, ha ha, yên tâm đi. Coi như là vì đệ muội nghĩ tới hạnh phúc, hai chúng ta vị làm ca ca cũng không dám làm thịt ngươi à, bất quá chúng ta nếu đi tới Tào Tháo địa bàn, kia hết thể phải làm có Tào Tháo trả tiền mới là à, nếu không thì không phải lộ vẻ cho chúng ta rất xem thường Tào Tháo. Ha ha, đại ca nói cực phải, quả thật hẳn kia Tào Tháo trả tiền. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 130. Ba nhân kết bạn du hứa đô. Tào Tháo thuộc hạ biết được Triệu Dục đám người muốn tại Hứa Xương bên trong thành du ngoạn, liền lập tức phái người đưa tới một ít vàng bạch ngân cùng với bộ phận bạc vụn, còn chuẩn bị sai người xe ngựa hộ tống. Dĩ nhiên Triệu Dục chỉ nhận vàng cùng bạch ngân, mà cự tuyệt xe ngựa hộ tống, ba người cảm thấy đi bộ du nhai càng có ý tứ. Không thể không nói Hứa Xương phồn hoa quả thật lệnh ba người mở rộng ra mắt thấy, rộng rãi đường phố trực tiếp giống như ngân hà thẳng quán thông toàn bộ Hứa Xương thành, kỳ phồn hoa không kém chút nào năm đó phồn thịnh Lạc Dương. Thành trấn hai bên đường phố tràn đầy chiếm đạo kinh doanh trăm họ, mỗi người buôn bán đến có thể đổi chút tiền tài vật tư, chắc hẳn những thứ này đều là dân chúng được sinh tồn kinh doanh, cũng là duy nhất nguồn kinh tế. Thấy những thứ này phi thường náo nhiệt cảnh tượng, Triệu Dục không khỏi ảo tưởng kỳ thế kỷ 21 chung những thứ kia náo nhiệt phố buôn bán, bên trong tồn tại đủ loại màu sắc hình dạng thương nhà, có đồng phục, có mỹ thực, có đồ trang sức vân vân. Mọi người sẽ vì kia một khối hai khối lợi ích lẫn nhau trả giá đến. Bất quá khách hàng từ đầu đến cuối không có người bán khôn khéo, đem khách hàng tốn sức miệng lưỡi đòi lại kia mấy đồng tiền lúc, cũng không biết đã rơi vào người bán cám dỗ trong bẫy. Hậu thế lưu truyền thời cổ sau khi nhiều loại ăn vặt, nhưng là nhắc tới cũng chỉ có thể toán có 10% mà thôi, thậm chí còn không tới. Trung Hoa ăn vặt ngàn năm tinh túy bắt nguồn ở chúng ta các tổ tiên một chút xíu tích lũy, đừng xem những thứ này ăn vặt lộ ra nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng những thứ này là ngưng tụ chúng ta các tổ tiên trí tuệ. Nếu để cho Triệu Dục nói mình có cái gì sở trường lời nói, một trong số đó chính là đánh nhau, hai chính là mỹ nữ, thứ ba ngay cả khi ngủ, thứ tư mà chính là ăn, nếu là ngủ, không người quản hắn khỉ gió, định có thể ngủ một giấc cái ba ngày ba đêm. Nếu là có đồ ăn ngon, hắn tuyệt đối là một cái có thể hoàn mặt đầy mỉm cười nhìn lão giả, lộ ra vô cùng thân hòa lực, không có một tí cái giá, từ đó khiến cho lão giả thở phào một cái, bất quá như cũ trong lo lắng đề phòng. Nguyên nhân như vậy công tử ca môn thật sự là không đắc tội nổi. Ông chủ có thể hay không cho chúng ta chọn mấy bộ quần áo, chọn mấy món cô nương trẻ tuổi quần áo. Triệu Dục dứt lời trông chừng tiệm trong treo trên tường đồng phục, không nhịn được trong lòng khen ngợi, mặc dù đây là nhất gia rất là bình thường thợ cắt may, so với trong thành những thứ kia sang trọng xa hoa thợ cắt may chế tác tinh xảo nhiều. Nghe Triệu Dục lời nói hậu, lão giả rất là khổ sở nói, cô nương trẻ tuổi quần áo cái này không có vấn đề. Chẳng qua là ta lo lắng mấy vị hội coi thường bổn điếm vải vóc cùng lao phu tay nghề a. Lao tiên sinh ngươi khiêm tốn, nhất lưu thợ cắt may cũng sẽ ra tam lưu tay nghề, tam lưu thợ cắt may cũng sẽ ra nhất lưu tinh phẩm. Triệu Dục một câu nói mới vừa mở miệng, chỉ thấy đối diện lão giả đã đứng ngẩn ngơ ở, đôi mắt giả mua trùng tựa hồ lóe lên ánh sáng hoa, ngay sau đó Triệu Dục lại nói tiếp, vị kia đứng ở sau quầy chắc là tài xế ngài khuê nữ đi, ngươi liền dựa theo nàng nhỏ bé cho ta làm ra 3 cái kích thước quần áo đến, mỗi một kích thước quần áo muốn 5 cái, tổng cộng là 15 bộ quần áo, toàn bộ dùng các ngươi nơi này tốt nhất vải vóc cùng kim chỉ. Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, vị lão giả kia cùng với phía sau hắn con gái nhất thời sững sốt, hai người hồi lâu cũng không nói ra một câu. Thấy đối phương không nói lời nào, Quách Gia tiến lên một bước khẽ gật đầu nói, lão tiên sinh có hay không có khó khăn gì mà không chịu tiếp tục chúng ta sống? Hả? Không không không, ta vừa rồi chỉ là có chút quá kích động, giống ta chờ nhỏ như vậy tiệm khi nào nhận lấy bực này đại sống. Lão giả nói xong cũng đi trước quầy bên lấy ra sổ sách bắt đầu ghi chép, mấy vị tổng cộng muốn đặt 15 bộ quần áo, toàn bộ cực kỳ tốt vải vóc cùng kim chỉ, mỗi bộ quần áo thị 50 đồng tiền, tổng cộng là 750 đồng tiền. Mấy vị chỉ cần muốn nộp 50 văn tiền thế chân, sau 3 ngày là được tới lấy hàng. Cái gì tiền thế chân không tiền thế chân, nơi này là 2 lượng bạc trắng, trừ những thứ kia chi phí là, còn lại chính là các ngươi chế biến phí, ngươi lại thu cất. Triệu Dục nói xong cũng lấy ra 2 lượng bạc vụn đặt ở trên quầy, ngay sau đó vừa nghiêng đầu, liếc thấy treo trên tường trẻ nít đồng phục, không khỏi cười nói, những hài tử này đồng phục cũng là chủ quán ngươi làm. Mới đầu chủ tiệm lão giả còn đắm chìm trong Triệu Dục xuất ra tiền tài thượng. Nghe được câu hỏi hậu, cuống quýt lấy lại tinh thần nói, những đứa trẻ kia quần áo toàn bộ là tiểu nữ nhà ta tự tay chế tác, công tử có hay không muốn tới mấy món. Triệu Dục tay chống cảm, lẩm bẩm, ừ, hài tử nhà ta nhanh muốn xuất thế, ta muốn nói chuẩn bị trước viết đồ vật, nhưng ta lại không biết nên chuẩn bị cái gì, không biết các ngươi có thể có chủ ý. Triệu Dục tiếng nói vừa dứt, vị điếm chủ kia con gái liền từ phía sau đài đi ra, vi vi thi lễ một cái nói, này đường phố phụ cận ra hài tử quần áo đa số là ta chế tác. Về phần cho muốn xuất sinh trẻ sơ sinh làm chuẩn bị, cần phải chuẩn bị một ít bọc cùng khóa bố. Dĩ nhiên còn lớn hơn đo tã, bởi vì mới xuất thế trẻ sơ sinh không có tự mình khống chế, hội thường thường tệ ra giường, tã thay đổi đo sẽ phi thường nhanh, nhưng là trẻ sơ sinh bọc cùng khăn tăm có thể dùng bài thưa, cái tã cần phải dùng miên bố cho thỏa đáng. Đã như vậy làm phiền cô nương phí tâm, những thứ này trẻ sơ sinh tiền tài ta sẽ. Lúc trước công tử đưa tiền ngân đã đầy đủ vượt qua. Những thứ này hài nhi quần áo liền khi chúng ta tác dâng tặng, về phần quần áo chất lượng và dễ coi xin mời mấy vị công tử yên tâm, ta cùng phụ thân hội toàn tâm toàn ý chế tác, chắc chắn vì mấy vị phu nhân cùng hài nhi làm ra đẹp đẽ vừa người quần áo tới. Chúng ta đây liền cảm ơn hai vị. Triệu Dục nói xong cũng qua ông chủ cùng nữ nhi của hắn, cùng Quách Gia, Triệu Vân cùng rời đi. Sau khi ra cửa, Triệu Vân lúc này mới lên tiếng hỏi đại ca, ta quả thực không hiểu ngươi tại sao lại buông tha những thứ kia xa hoa thợ cắt may. Mà tuyển dụng nhà này. Trong thành này là có một lượng gia cao đương vô cùng thợ cắt may, nơi đó khẳng định cũng sẽ có không tệ thợ may sư, những thứ này tiệm hiển nhiên đều là những cao quan kia môn thân bằng hảo hữu cửa hàng mặt tiền, bình thường đa số là kiếm tiền bạo lực, vật giá lên vùn vụt, đủ loại vải vóc theo thứ tự sung hảo. Vì lôi kéo làm ăn lại đả kích dân chúng bình thường làm ăn, muốn làm này độc môn, ta sinh ra liền không thích những người này, có cuộc đời này ý cùng tiền tài không bằng nhượng những cuộc sống kia khó khăn dân chúng đi kiếm tốt. Lại nói những thứ kia chăm họ trong ngày thường lấy ở đâu làm ăn, đương nhiên có khách tới cửa tất nhiên sẽ toàn tâm đi làm, tay nghề đương nhiên sẽ không so với cái kia xa hoa trong cửa hàng kém. Nói xong lại xoay người nhìn về phía 2NG. Ấy nói, quần áo sự đã giải quyết, chúng ta tiếp theo đi xem một chút đồ trang sức cùng đường đi. Có lần này mở đầu, phía sau muốn mua đồ dĩ nhiên là bất chuyện nhiều, đi tới nhà kia phổ thông tiểu đồ trang sức tiệm, Triệu Dục cơ hồ đem bên trong đồ trang sức phẩm toàn bộ bán xong, sau đó lại mua một ít son phấn. Phân biệt phái người đưa hội trong phủ. Liên tiếp đi dạo mấy giờ, ba người không khỏi cảm thấy có chút mệt mỏi, lúc này mới đi vào nhất gia trong quán rượu điểm nhiều chút rượu và thức ăn vừa nói chuyện. Vừa tiến vào tiểu quán khi thấy hai cái tương đối đặc biệt khách nhân, từ kỳ trang bị đến xem tuyệt không phải trung thổ nhân sĩ, ngược lại giống như nam mang người, trong nháy mắt liền hấp dẫn Triệu Dục chú ý. Đô thị trang bức, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 131. Nam Man Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung. Ha, hai vị chắc là đường xa mà đến đây đi, muốn ăn tiệm cái gì bổn điếm có thể là có thượng hạng tài nấu ăn, đủ loại đồ ăn ngon, ăn ngon. Khách quan, chúng ta không muốn thức ăn, có thể hay không cho chúng ta tới chén nước trà. Hừ, lại vừa là nhiều chút không có tiền chủ. Điếm tiểu nhị lầm bầm một tiếng hậu, tướng khăn lông hướng bả vai dựng, liếc mắt nói, không nhìn thấy ta đang bận. Nước trà ở bên kia chính mình đi ngã xuống nói xong cũng thẳng hướng một bên đi tới, không để ý. Bàn kia trên ghế hai người tựa hồ cũng không tức giận, từ dáng ngoài ăn mặc đến xem hai người không phải nhân sĩ trung nguyên, hẳn là xa xôi dân tộc thiểu số. Nam da thịt đen thui, mặt đầy râu tu, mặt ngó có chút ác ác, mà khác một cô gái là rất là bất đồng, mặc dù da thịt hơi vàng ố, nhưng cũng không phải là dinh dưỡng không đầy đủ, mà là một loại phong tục đặc sắc. Vóc người cao gầy, tóm lại là nên lồi lồi nên kiều kiều, cả người trên dưới để lộ ra một cổ khó mà hình dung khí thế, mười phần tràn đầy một loại dã tính mỹ. Trên người hai người da thú bọc thân càng hiện ra dân tộc thiểu số đặc sắc, tại đụng phải điếm tiểu nhị lạnh nhạt hậu, nữ tử cũng không tức giận, đứng dậy một mình giống như kêu bên quầy đi tới, lấy ra chén trà đảo nhiều chút thanh thủy lại lần nữa trở lại bàn ghế thượng, cùng hán tử kia một người một chén. Kêu mặt đen nhận lấy chén cả giận nói, hừ, người Trung Nguyên này không có một cái tốt, nếu không phải chúng ta tiền tài được trộm đi, bây giờ há sẽ bất ức như vậy. Nói xong một cái uống vào nửa bát thủy ngay sau đó tướng chén nặng nề đặt lên bàn, nhưng không nghĩ dùng sức quá độ, kia chén vỡ nhỏ trong nháy mắt phát ra một tiếng thanh thủy âm thanh vỡ vụn một mảnh, hai trên mặt người nhất thời hiện ra một bộ khó coi thần sắc. Vốn là rời đi lúc nhàn rỗi điếm tiểu nhị vừa nghe đến tiếng vang lập tức chạy tới, hướng về phía hai người la ầm lên, à, các ngươi là gan thật lớn à, tới nơi này không tốn tiền uống chùa thủy, còn đánh nát ta chén, thường tiền. Chắc hẳn đại hán kia chưa bao giờ bị người như vậy cho qua, sầm mặt lại rất là khó coi, một bên nữ tử liền vội vàng hướng điếm tiểu nhị cười nói, vật này là chúng ta đánh nát. Chúng ta hội bồi thường, chỉ là chúng ta túi tiền tại lúc vào thành được trộm đi, cái này hộp bạc có thể hay không để tắc tiền tài cho ngươi. Đại hán mặt đen liền vội vàng ngăn lại nói, không thể, đây chính là ngươi thiếp thân vật, há có thể thế chân ra ngoài. Không thể thì phải làm thế nào đây, bây giờ chúng ta đi ra khỏi nhà, cho dù có khổ vừa làm ngầm thừa nhận, hay lại là nhanh lên uống xong lên đường đi. Nữ tử nói xong cũng cầm trong tay vật phẩm đưa cho điếm tiểu nhị, lại bị một người khác đưa tay nhận lấy đi. Hai người lúc này sững sờ, nhìn cái này xa lạ khách tới. Vị này khách quan đánh nát chén đua để ta làm bồi thường, ngoài ra đem các ngươi nơi này rượu ngon thức ăn ngon tốt cơm trình lên cho hai vị người kia nói hoàn móc ra hai hạt bạc vụn nhét vào điếm tiểu nhị kia trong tay. Điếm tiểu nhị đột nhiên nhìn thấy hào phóng như vậy khách hàng, hai mắt nhất thời sáng lên, cũng sẽ không đi mượn đàn bà kia hộ bạc, nhận lấy tiền hậu liền gật đầu nói, được, vị gia này, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ thay ngài chiêu đãi tốt này nhị vị, đừng có gấp. Thức ăn lập tức tới ngay. Đợi điếm tiểu nhị kia đi xuống hậu, người kia hướng về phía hai cái mặt đầy mờ mịt dân tộc thiểu số bằng hữu chắp tay nói, hai vị không cần quá để ý, tại hạ Triệu Dục, cũng là ban đầu tới nơi đây. Tại hạ cha mẹ thường xuyên giáo dục ta, tại gia dựa vào cha mẹ, ra ngoài nhờ vả bằng hữu, chiến tranh này lung tung niên đại ai không có chuyện bất chắc, chắc hẳn hai vị thị bị phiền phải gì, lúc đó liền do ta làm chủ, mời hai vị ăn bữa, cũng coi là kết giao bằng hữu. Đem Triệu Dục mở ra lời mở đầu hậu. Hai người hướng về phía Triệu Dục hào sảng rối rít chắp tay nói, tại hạ Mạnh Hoạch. Ta Trúc Dung. Đa tạ Triệu công tử xuất thủ giải vây. Mạnh Hoạch Trúc Dung đem Triệu Dục nghe được đối phương ghi danh lúc mời khách lang giật mình. Trúc Dung nhìn Triệu Dục thần tình kinh ngạc, nháy mắt hỏi chính là ta hai người, chẳng lẽ là công tử nhận biết chúng ta. Triệu Dục liền vội vàng nói sang chuyện khác, há, không nhận biết, chỉ là tò mò hai người các ngươi vợ chồng nhìn một cái thì không phải là nhân sĩ Trung Nguyên, nhất định là từ xa xôi địa phương tới. Chẳng lẽ là tới trong thành này du ngoạn Nam Man Vương Mạnh Hoạch cùng Trúc Dung thị Trúc Dung, lần này làm sao ngẫu nhiên gặp phải hai người bọn họ, này hai không ở Ích Châu, xuất hiện ở Hứa Đô nhất định có chuyện quan trọng gì. Nghe Triệu Dục lời nói hậu, vậy Trúc Dung cau mày một cái, chặt nói tiếp, ta hai người là từ phương xa tới, bất quá chúng ta hai không là vợ chồng, lần này tới thị có chuyện quan trọng phải gặp đại hán kia hoàng đế, chẳng qua là trên đường được người xấu lường gạt, mất đi toàn bộ ngân lượng, lúc này mới một đường chán nản đến đây. Hả, thì ra là như vậy, là ta mạo muội, cô nương mời đừng nóng giận. Ngay sau đó Triệu Dục lại hướng hai người tiến cử Triệu Vân cùng Quách Gia nói, hai vị này là ta sinh tử chi giao, Triệu Vân cùng Quách Gia, ba người chúng ta tới cũng là vì gặp Hán Hiên Đế, xem ra chúng ta rất là có duyên phận à, nếu không phải chê, có thể hay không ngồi cùng bàn uống bữa ăn. Mạnh Hoạch trực tiếp sảng khoái nói, bữa cơm này vốn chính là ngươi mời, theo lý ngươi làm chủ. Rất nhanh điếm tiểu nhị nâng cốc thức ăn cái gì toàn bộ thượng tề toàn bộ. Nhìn Mạnh Hoạch lang thôn hổ yết thế, trong lúc Triệu Dục lại để cho tiểu nhị thượng không ít thức ăn ngon, dĩ nhiên thiếu không mấy vỏ rượu ngon, năm người sung sướng uống đến, cho đến sau khi ăn xong, sắc trời đã tối, Triệu Dục lúc này mới đứng dậy đối với hai người nói, lúc này sắc trời đã tối, chúng ta còn cần trở về, lần này hữu duyên cùng hai vị gặp nhau thật sự là duyên phận, hy vọng ngày sau lẫn nhau thấy chúng. Ta vẫn là bằng hữu. Trúc Dung hướng về phía Triệu Dục khẽ mỉm cười nói, công tử lần này tương trợ. Thật sự là chúng ta có phúc, ngươi người bạn này, Trúc Dung đóng định. Triệu Dục đem trên người thật sự hoa còn lại toàn bộ tài vật toàn bộ kín đáo đưa cho Trúc Dung nói, hai người các ngươi một đường buôn ba đến đây, chắc hẳn ăn không ít khổ, này thế giới bên ngoài cùng trong nhà hoàn toàn bất đồng, đi ra khỏi nhà nhất định phải cẩn thận, chỗ này của ta còn có chút ngân lượng, hai người các ngươi lại nhận lấy, để ngày sau thuận lợi làm việc. Vậy làm sao có thể được, chúng ta đã bị công tử ân đức, há có thể tại thu công tử tài vật. Trúc Dung nhận lấy kia bọc nhỏ thời điểm cũng đã cảm nhận được nó nặng nề, thậm chí bên trong tiền tài nặng bao nhiêu, liền vội vàng đẩy trở về nói. Gặp Trúc Dung phân vân không muốn, Triệu Dục căn bản không tiếp lấy, nhàn nhạt nói, vừa rồi rượu thịt đi qua, chúng ta đã là bằng hữu, ngươi nếu là cự tuyệt, há chẳng phải là cự ta người bạn này ngoài ngàn dặm. Những tiền tài này với ta mà nói không coi vào đâu, các ngươi làm xong việc ra mắt hoàng thượng cũng là cần từng tầng một thông báo, thiếu không những tiền tài này, ngày sau trở về quê quán chắc hẳn cũng phải cần một đường buôn ba, có số tiền này thật sự là một thuận lợi. Triệu Dục những lời này cũng là đánh thức Trúc Dung không thể làm gì khác hơn là đem nhận lấy, hướng về phía ba người chắp tay nói, công tử ân đức, Trúc Dung mặt thứ khó quên, sau này có phải dùng tới ta hai người địa phương chỉ để ý công tử mở miệng, cho dù là thiên nam hải bắc, ta Trúc Dung nhất định tương trợ. Tạm biệt. Sau khi từ biệt Trúc Dung cùng Mạnh Hoạch Hậu, ba người liền rời tử điếm, trên đường Quách Gia mới cẩn thận nhắc nhở, chủ công có thể sớm biết kia Mạnh Hoạch vì Nam Man Vương Mạnh Hoạch. Triệu Dục thán một tiếng nói, vâng, ta một đã sớm biết, mặc dù bọn họ cách chúng ta U Châu sâu xa, nhưng là thiên hạ vạn sự không tưởng được nhiều chuyện. Tại bây giờ cái loạn thế này thượng, thêm một người bạn dù sao cũng hơn thêm một kẻ địch được, huống chi những thứ này dân tộc thiểu số môn vốn là tâm địa thiện lương, xa so với cái kia các chư hầu âm hiểm xảo trá cường không chỉ gấp trăm lần. Chủ công nói cực phải. Ngay kế Hán Hiến Đế thiết triều, Tào Tháo tấu lên đơn tấu Triệu Dục cùng Lưu Bị công trận, nhất là tại nhắc tới Triệu Dục lúc, càng là nói mặt mày hớn hở, Hán Hiến Đế cũng chút nào nói không ra bất kỳ hứng thú tới. Từ khi chính mình từ Đổng Trác trong tay giải thoát lần nữa rơi vào Tào Tháo lang huyệt hậu, Tào Tháo một mực ở trước mặt mình tiến cử người mới, làm cho mình cấp cho quan tước phong hào, này không phải là mượn tự mình tiến tới tăng lên Tào thị lực lượng cùng nhân mạch, cuối cùng có một ngày mình cũng hội trở thành một tử vong con rối. Lần này giống như dĩ vãng như thế, Tào Tháo ở trong triều cổ động tán dương cái này Triệu Dục đơn giản lại vừa là Tào Tháo tân đào hoặc cất nhắc người một nhà, cho nên Hán Hiến Đế cũng không có tâm tư đi để ý tới, thoáng gật đầu một cái. Sau đó Tào Tháo lại hướng Hán Hiến Đế đề cử nói, còn có một nhân, tên là Lưu Bị tự Huyền Đức, từ Hoàng Cân chi loạn hậu liền nhiều lần chinh chiến. Vừa nghe đến Lưu Bị tên, Hán Hiến Đế bỗng nhiên kích động đứng lên độ bộ đến Tào Tháo trước mặt nói, cái gì Lưu Bị mau gọi người này vào điện, ẹ ô nầy. Vọng lên trước mặt hứng thú trùng trùng Hán Hiến Đế, Tào Tháo có chút ngây ngốc hỏi cách mẫu cái gì được ngã xuống. Không phải là cái gì, chính là nhanh nhượng kia Lưu Bị đi vào. Tại Tào Tháo tỏ ý hạ, bên người thái giám một tiếng hô lớn. Một trận thanh âm bén nhọn ở trong đại điện vang lên, tuyên Lưu Bị vào điện. Lưu Bị một thân triều phục liệm, rất là thần thánh bước chậm độ đến phòng khách nội, thần Lưu Bị bái kiến bệ hạ. Xem này quỳ lệ ở phía dưới Lưu Bị, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp lại có nhiều chút không nhịn được tiểu kích động, ngươi tổ tiên có gì danh nhân? Lưu Bị hai tay liền ôm quyền nói, thần là Trung Sơn Tĩnh Vương sau khi, hiếu cảnh hoàng đế các hạ Huyền Tôn Lưu Hùng Chi Tôn Lưu Hoàng Chi từ vậy. Hả? Vậy ngươi cùng ta còn là thân thích? Hán Hiến Đế hưng phấn nói. Tào Tháo đông nhiên ở một bên nhắc nhở, bệ hạ, hoàng gia nhận thân tuyệt không phải cho đùa, không như sai người lấy tới tông tộc thế phổ tới kiểm xem, để tránh có sai lầm. Nghe Tào Tháo lời nói, Hán Hiến Đế trong lòng ít nhiều có chút khó chịu, nhưng là vẫn đối với bên người thái giám nói, khứ thủ tới tông tộc thế phổ kiểm nhìn một chút, xem Lưu Bị có hay không cùng ta có thân tình. Vậy quá giam không chút hoang mang chạy tới phía sau thư khố, lấy ra tông tộc thế phổ ngay trước mọi người tuyên đọc nói, hiếu cảnh hoàng đế sinh 14 tử. Con thứ bảy là Trung Sơn Tĩnh Vương Lưu Thắng sinh Lục Thành Đỉnh Hầu Lưu Trinh sinh Bái Hầu Lưu Ngang sinh Trương Hầu Lưu Lộc sinh Nghi Thủy Hầu Lưu Yêu sinh Khâm Dương Hầu Lưu Anh sinh An Quốc Hầu Lưu Kiến sinh Quảng Lăng Hầu Lưu Ai sinh Nhở Cao Su Hầu Lưu Hiến sinh Tổ Ấp Hầu Lưu Thư sinh Kỳ Dương Hầu Lưu Nghị sinh Nguyên Trạch Hầu Lưu Tất sinh Toánh Xuyên Hầu Lưu Đạt sinh Phong Linh Hầu Lưu không nghi ngờ. Lưu không nghi ngờ sinh Tế Xuyên Hầu Lưu Huệ sinh Đông Quận Phạm Lệnh Lưu Hùng sinh Lưu Hoàng Không Sĩ, Lưu Bị là Lưu Hoàng Chi từ vậy. Thái giám đọc xong tông tộc thế phổ hậu, hướng về phía Hán Hiến Đế Lưu Hiệp chắp tay nói, khải bẩm bệ hạ, nếu dựa theo thế phổ thứ tự sắp xếp, là Huyền Đức là bệ hạ chi thúc vậy. Ha ha, quá tốt, chấm nhiều một vị hoàng thúc, sắp phong Lưu Bị Lưu Huyền Đức vì tả tướng quân Nghi Thành Đình Hầu, hôm nay tạm thời bãi triều. Ta muốn cùng hoàng thúc vào thiền điện tự chú cháu chi lễ. Lưu Hiệp nói xong cũng chuẩn bị vẫy tay bái chiều. Trẫm đã coi như Lưu Hiệp chuẩn bị xoay người rời đi, lại thấy một bên Tào Tháo đứng ra ngăn lại nói, Mạnh Đức muốn hướng bệ hạ đề cử một vị đại hán trung thần mãnh tướng chi sĩ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 132, 132. Đại hán một tự Tịnh Kiên Vương. Lưu Hiệp trong lòng bao nhiêu có chút không vui nói, Tào thừa tướng còn có chuyện gì quan trọng. Tào Tháo tiến lên một bước nói, bệ hạ, U Châu Thứ Sử Triệu Dục còn chờ ở bên ngoài, những thứ này đều là ta đại hán trung thần lương tướng, nếu là bệ hạ cứ như vậy không thấy, cự người ngoài ngàn giảm, chỉ có thể lánh lòng người. Tiểu thuyết miễn phí mời nhớ, thủ phát. Hừ, cái gì U Châu Thứ Sử Triệu Dục, chắc hẳn lại là ngươi Tào Tháo tâm phúc đi. Lưu Hiệp mặc dù trong lòng rất là khó chịu, nhưng vẫn không dám vô ích khai tại loại trường hợp này đoạn tuyệt với Tào Tháo, cường tươi cười ý nói, xem ta một lúc hưng phấn quên chuyện này, nếu Tào Tư không mở miệng, vậy thì mời người tới vào điện đi, chấm đến lúc đó tưởng nhìn một chút đại hán này trung thần lương tướng U Châu Thứ Sử Triệu Dục thị thần thánh phương nào. Tuyên U Châu Thứ Sử Triệu Dục vào điện. Lao tử ở nơi này chờ nửa ngày, kia Lưu Bị đã sớm đi vào đã lâu, bây giờ rốt cuộc luân đến Lao tử. Bên ngoài đại điện diện chờ đã lâu Triệu Dục trong lòng rất là căm tức, kéo Quách Gia cùng Triệu Vân liền chuẩn bị đi vào, lại bị hai bên thái giám đưa tay cản lại nói, Triệu đại nhân, bệ hạ chỉ tuyên một mình ngươi vào điện, còn lại nhị vị còn phải ở chỗ này hầu đến. Ngã thảo, quá khi dễ người đi, lần này bản đại gia liền không phải phải dẫn ta hai cái huynh đệ đi vào, ngươi nếu là dám cản ta ta sẽ không đi vào, chờ đến hoàng đế hỏi tới, ta liền nói đúng không cho ngươi tiền tài, ngươi sẽ không để cho ta đi vào. Hoặc có lẽ là ta một người sau khi tiến vào, đến lúc đó quay đầu nhượng Tào đại nhân tới thu thập ngươi. Triệu Dục nói xong hướng về phía vậy quá giam vung vung nằm đấm, vốn là vậy quá giam căn bản không sợ hắn một bộ này, chẳng qua là vừa nghe đến Tào Tháo đại danh, trong lòng nhất thời có chút run rẩy, túi người xuống nhỏ giọng nói, kia ba vị xin em. Hừ, toán ngươi biết rầu gì, Tử Long, Quách Gia chúng ta đi, nhìn một chút hoàng đế này dung mạo ra sao. Triệu Dục nói xong nên ngang đi về phía trước. Triệu Vân cùng Quách Gia hai người theo sát phía sau, trực tiếp đi vào đại điện. Ba người đạp một cái vào đại điện, hai bên văn võ bá quan đều rối rít nhìn chăm chú về phía ba người, mà ánh mắt có nhiều phức tạp, Triệu Dục căn bản không để ý tới những người này, hắn biết nơi này đừng xem kia Lưu Hiệp thị hoàng đế, nhưng là hữu đứng đầu quyền lực lớn hay lại là Tào Tháo, những người này chính là dám đắc tội hoàng đế cũng không dám đắc tội Tào Tháo. Theo một đường gió xét, Triệu Dục bất ngờ phát hiện Tào Tháo đứng tại văn võ bá quan trung hữu đội phía trước nhất. Từ đó cũng tượng trưng Tào Tháo tự thân địa vị trừ hoàng đế không người nào có thể so với, mà bên phải phía trước nhất đứng cái đó lại là Lưu Bị. Quả nhiên, lịch sử trải qua chính mình xen kẽ, nhưng là kỳ chủ chuyện quan trọng cái vẫn là không có thay đổi, Lưu Bị như cũ thành lập Hán Hiến đế hoàng thúc, xem ra sau này chính mình thời gian không dễ chịu a, không phải sẽ đối kháng đại hán hoàng thúc chính là đối kháng đại hán một tay che trời Tào Tháo. Thân Triệu Vân, Quách Gia bái kiến bệ hạ ngay tại Triệu Dục sửng sờ đang lúc. Sau lưng Triệu Vân cùng Quách Gia hai người đã hướng trên điện Hán Hiến đế quỳ xuống lạy, cao giọng hô, cố ý nhắc nhở trước mặt Triệu Dục. Triệu Dục hơi sừng sờ, vừa mới chuẩn bị học hai người bộ dáng chuẩn bị quỳ xuống lạy, nhưng không nghĩ bộ kia thượng Hán Hiến đế bỗng nhiên cả kinh kêu lên, dừng, dừng. Chuyện này một bộ quỷ dị động tác xuất hiện, vốn là Triệu Dục chuẩn bị quỳ xuống lạy động tác đột nhiên trải qua Hán Hiến đế như vậy một đại âm thanh kêu la nhất thời dọa cho giật mình cứng ngắc tại giữa không trung. Triệu Dục thị khởi cũng không phải, quỳ xuống cũng không phải. Ngay cả đầu cũng không cách nào nâng lên, thiếu chút nữa tránh eo, bất quá vừa rồi người hoàng đế kia tiểu nhi kêu câu kia, đường đá cửa hàng nghe quen thuộc như vậy, dừng. Đang lúc chúng văn võ bá quan buồn bực lúc, phía dưới cảnh tượng càng là làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc miệng không thể chọn, bao gồm đứng ở hai bên trái phải phía trước nhất Tào Tháo cùng Lưu Bị. Chỉ thấy Hán Hiến đế Lưu Hiệp không để ý trong đại điện toàn thể văn võ bá quan chỗ, hai cái tay xách hai bên trái phải hoàn bảo, tăng một tiếng từ ghế ngồi đứng lên. Bước nhanh hướng Triệu Dục chạy tới. Đi tới trước mặt lúc, đem Triệu Dục ôm vào trong ngực chuyển vòng, đang lúc Triệu Dục cảm giác mình được trước mắt cái tên mập mạp này siết có chút hít thở không thông lúc, kia Hán Hiến đế mới đem mình đem thả hạ. Ngay sau đó kéo hai tay mình nức nở nói, chửi thề một tiếng, đại ca, thật là ngươi nhất thời Tào Tháo ngạc nhiên, Lưu Bị ngạc nhiên, Triệu Vân cùng Quách Gia ngạc nhiên, ngay cả tại chỗ toàn thể đủ loại quan lại ngạc nhiên. Triệu Dục càng là mặt đầy nghi ngờ nói, cái gì? Hán Hiến đế Lưu Hiệp vội vàng hướng lui về phía sau hai bộ, tướng hoàng quan phía trên dây chuyền bức rèm vén lên đến, lộ ra mặt đầy tuân dung, hướng về phía mặt đầy mê mang Triệu Dục nói, đại ca, ngươi thật sự không biết ta. Triệu Dục nháy nháy con mắt, nhìn đối diện người này rất là quen thuộc, thật giống như đã gặp qua ở nơi nào tựa như, chính là trong lúc nhất thời trong tưởng không nhớ nổi, ngươi là. Hán Hiến đế Lưu Hiệp liền vội vàng bạo nổ khẩu nói, Tam Quốc ngươi Tát Ma gia công chúa ngươi đạt được toàn cầu lính đặc biệt cuộc so tài hạng nhất. Mộng Huyễn Tây Du ngươi Long Cung đã bốn tu đủ hết tràn đầy đi, ngươi thích nhất mạ giờ dạ tỷ tổng tài, điện thoại di động của ngươi hào 159 ngươi ba vòng là ngươi thích quần lót màu sắc thị. Triệu Dục đột nhiên nhớ tới cái gì, có thể biết rõ mình những thứ này yêu thích cùng bí mật chỉ có chính mình cái đó đồng đảng Lưu Minh, cái đó cơ hồ là từ nhỏ cùng chính mình chung một phe trưởng đại tiểu tử. Triệu Dục không nhịn được lui về phía sau ba bước, một tay chỉ trước mặt Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, run run nói, là ngươi cái mập mạp chết bầm, ngươi nha lúc nào hôn thượng hoàng đế, lao tử khổ cực nhiều năm mới lăn lộn chó thí thứ sử toàn trường khiếp sợ. Không sai, chính là ta a, đại ca ngươi rốt cuộc nhận ra ta tới, quá tốt. Hán Hiến Đế nói xong lần nữa ủng tiến lên đem Triệu Dục ôm. Được Hán Hiến Đế như vậy lần nữa ôm một cái, Triệu Dục có chút tỉnh hồn lại. Không sai. Bây giờ cái này trong lịch sử hoàng đế bù nhìn Hán Hiến Đế Lưu Hiệp chính là Triệu Dục thế kỷ 20 trong hảo huynh đệ Lưu Minh, vốn cho là chỉ thị bản thân một người xuyên Việt về đến này Đông Hán, bây giờ mới phát hiện ngay cả Lưu Minh cũng đi theo chuyển kiếp tới, hai người đồng thời phụ thân tại này nhân vật lịch sử chính giữa. Đáng được ăn mừng thị, hai người dung mạo không có chút nào thay đổi, nói đúng ra chẳng qua là chuyển kiếp lịch sử đổi một loại thân phận mà thôi, hiện nay này chuyển kiếp chuyện cũng không phải là tự suy nghĩ một chút kia phiên đơn giản. Không biết có còn hay không những người khác chuyển kiếp tới. Đại ca, gần cùng ta ngồi chung nơi này ngay tại Triệu Dục bàng hoàng lúc, Lưu Hiệp kéo Triệu Dục liền chuẩn bị hướng Long ỷ ngồi đi, dưới đài rất nhiều văn võ bá quan đều là lâm vào một mảnh giật mình bên trong, hoàn toàn không hiểu đường kim hoàng đế cùng cái này xem ra không có bất kỳ chỗ đặc thù ưu châu thứ sử thế nào sẽ có cử động như vậy. Lại xem một bên thái giám gặp hoàng đế kéo một cái quan cấp dưới viên muốn ngay trước mặt mọi người cùng ngồi Long ỷ, nhất thời không nhịn được cả kinh thất sắc. Này Long ỷ há có thể là người khác tùy ý loạn ngồi. Triệu Dục tự nhiên cũng minh bạch một điểm này, nhỏ giọng tại Hán Hiến Đế bên tai nói, cẩn thận Tào Tháo. Ngắn ngủi bốn chữ giống như xét đánh một loại đánh trúng Hán Hiến Đế, chỉ thấy Hán Hiến Đế thân hình khẽ run lên, nhìn hai bên thái giám nhìn mình chằm chằm, sắc mặt trong nháy mắt lại khôi phục vui mừng nói, đi, rời cái ghế đến, ta muốn ban thưởng ghế ngồi cho ta đại ca. Lúc này mệnh lệnh thay đổi, vậy quá ra mới không được đã chạy về phía sau, rời nhất trương hoàng ghế đặt ở Long ỷ một bên. Đối với Triệu Dục làm một thủ thế nói, U Châu Thứ Sử Triệu Đại Nhân mời thái giám câu này kỳ thực thị có dụng ý khác, ý tứ chính là đang nhắc nhở Triệu Dục đừng quên ngươi chỉ là một tiểu tiểu U Châu mục, nơi này là Hoàng Cung, mà Triệu Dục cũng biết nơi này khắp nơi đều là Tào Tháo thay mắt, liền chịu đựng không nói thêm gì nữa. Lưu Hiệp hoàn toàn không để ý dưới đài chúng văn võ quan chức vẻ mặt, cười nói với Triệu Dục, đại ca thần dũng cái thế trừ gian chém ác, thật là ta đại hán giường cột nước nhà vậy. Mà trong sở hạ công lao hãn mã không người có thể so sánh a, hôm nay ta liền sắc phong ngươi làm một tự tịnh kiên vương. Bậy hạ, nay tuyệt đối không thể a, một bên thái giám bị dọa sợ đến phốc thông một tiếng quỳ dưới đất nói. Hán Hiến Đế nhíu mày nói, có gì không thể. Bậy hạ, từ khi cao tổ kiến hạ đế nghiệp hậu, sẽ thấy không khác họ vương vị nói một chút, huống chi này một chữ sóng vai ta đây chính là ngang hàng đế vương quyền vị a, cái này ở ta đại hán nhưng là xưa nay không có a. Thái giám nói xong lần nữa phục lệ trên đất, phàn nàn nói. Tiếng nói vừa dứt, điện hạ lại có mấy tên đại thần đồng thời quỳ lạy trên đất khóc kể lể, vọng bệ hạ nghĩ lại a. Lúc này Hán Hiến Đế biểu tình khó coi dị thường, có ủy khuất, có tức giận, cùng Triệu Dục hai người ghé mắt tương đối, Triệu Dục nhẹ nhàng nháy mắt một chút con mắt, coi như là nhắc nhở, hai người mặc dù cách nhau hơn 10 năm, nhưng là tại thế kỷ 21 sáng chế hạ an ý vẫn nhớ trong lòng. Hán Hiến Đế nắm tay trận lại nói, các ngươi tất cả đứng lên đi, mới vừa rồi là ta quá xung động, Triệu Dục chính là ta khác phái kết bái đại ca. Trước ta bị kẹt đồng chát tay lúc, lại mấy lần tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc, đều là hắn xuất thủ tương trợ, chúng ta liền xen vào thảo vì minh kết làm huynh đệ khác họ. Nay từ biệt nhiều năm, không nghĩ tới hôm nay vừa có thể gặp lại ở nơi này, nếu là không có hắn, sớm đã không còn ta Lưu Hiệp, các ngươi đã nói một chữ tịnh kiên vương, ta đây lại lần nữa sắp phong. Hán Hiến Đế nói xong xoay người, mặt đầy nghiêm túc nhìn dưới đài tất cả mọi người, duy chỉ không đáng Tào Tháo mắt đối mắt, lạnh lùng nói, kể từ hôm nay. Chấm sắc phong Ú Châu Thứ Sử Triệu Dục vì Triệu Vương, ban cho hoàng mã ngự bảo, quan mạo, ngọc đái, sau này vào điện có thể hưởng thụ cùng Tào Tư không ngang hàng dùng lễ, không cần quy lệ. Tào Tháo vẫn là không nhịn được lên tiếng, Lưu bị Lưu Hoàng Thúc, tả tướng quân đã rất cao, mặc dù có thể uy hiếp được địa vị mình, nhưng là vẫn có thể chịu đựng được, nhưng là Triệu Dục cái này vương tức vị quá cao, mình cũng có chút không chịu nổi, vì vậy đứng ra nói, vậy hạ, từ Hán cao tổ tới nay, toàn bộ khác phái vương đều bị phế trừ. Bệ hạ thân là cao tổ sau khi, há có thể không niệm cùng tổ tiên chi giáo huấn ư, vương tước hiển diệu e sợ cho người trong thiên hạ không ăn vào. Lúc này Lưu Hiệp tự nhiên biết hắn đang suy nghĩ gì, không chút do dự nói, chấm đại ca cái này vương tước sợ rằng cùng Tào Tư không so sánh chẳng qua là tu hữu đồ biểu mà thôi. Tào Tư không thân ở đế đô, nắm giữ thực quyền, đại ca mặc dù quan có vương tước, nhưng là chỉ có ưu châu nơi, không là đủ ảnh hưởng đến Tào Tư không. Chỉ bất quá Tào Tư không nhắc nhở, chấm đến nhớ tới một chuyện, mấy ngày trước, ta nghe thấy Tào Tư không thiết một thừa tướng trước, lần này phản tặc Lữ Bố xử trí, theo lý luận công ban thưởng, chấm liền phong Tào Tư không vì thừa tướng đi, không biết ái khanh hài lòng hay không. Trải qua Lưu Hiệp như vậy vừa cởi thích, Tào Tháo cũng không thể nói gì được, không có hư danh cũng chính là cùng Lưu bị Lưu Hoàng thúc cái này thân là không sai biệt lắm, hơn nữa tiểu tử này lại dùng thừa tướng trước tới chặn lại chính mình miệng, trong lúc nhất thời trong cũng không cách nào cãi lại, chỉ đành phải ứng tiếng nói, thần cảm ơn bệ hạ. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 133. Hán hiến đế thị tiểu đệ của ta. Tào ái khanh nếu không có dị nghị, chắc hẳn người phía dưới đều không có dị nghị, nếu chấm khẩu phong cái này Triệu Vương chẳng qua là hư trước, kia chấm thì phải cấp cho thật trước, nếu không để tránh người trong thiên hạ cho là chấm phong thưởng ái khanh thừa tướng chức cũng là hư trước. Lưu Hiệp nói xong, bất đồng những người khác có phản ứng hướng về phía một bên Triệu Dục nói, Triệu Dục nghe lệnh. Triệu Dục liền vội vàng tương đối có thành tựu đứng dậy chắp tay nói, thần tại. Lưu Hiệp nhìn Triệu Dục sâu xa nói, chấm trước phong ngươi Triệu Vương mặc dù chỉ là hư trước, nhưng là ngươi phải lấy này giới miễn, thật tốt cố gắng cho ta Đại Hán hiệu lực, ban tặng hoàng mã ngự bảo, quan mạo, ngọc đái ngươi muốn treo trong phủ, để bày tỏ chấm đối với ngươi mong đợi giám sát lòng. Thần nhất định nhớ kỹ trong lòng. Lưu Hiệp tiếp tục nói, như thế cho giỏi, kia chấm liền chính thức sắc phong ngươi vì đại tướng quân, Triệu Vương, dẫn U Châu mục. Triệu Dục không đợi những người khác có bất kỳ dị nghị gì, liên vội khom lưng đáp tạ nói, thần lĩnh chỉ. Hán Hiến Đế cùng Triệu Dục nhìn nhau một cái, đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội vàng hướng phía dưới quỳ lạy Triệu Vân cùng Quách Gia nói, Triệu Vân, Quách Gia tiến lên nghe phong. Vì thần tại. Triệu Vân cùng Quách Gia hai người rối rít tiến lên một bước nói. Phong Triệu Vân vì kiêu kỵ tướng quân, Vũ Đình Hầu, phong Quách Gia vì quân sư tế tiểu, Đông Đình Hầu, hai người các ngươi nhất định phải thật tốt phụ trợ ta đại ca thống trị U Châu, phát triển U Châu, trở thành ta đại Hán xương cánh tay chi thần. Hán Hiến Đế một hơi thở cấp cho hai người cao cấp phong tước, không để một chút để ý người phía dưới kinh ngạc. Triệu Dục cùng Quách Gia tự nhiên biết hai cái này quan chức tầm quan trọng cùng cấp bậc, liền vội vàng rối rít quỳ xuống đất quỳ mọp, thần nguyện thề thành tâm ra sức đại Hán, bảo vệ đại Hán, bảo vệ U Châu, không phụ bệ hạ nhờ. Sắc phong sau khi, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp lần nữa chuyển hướng ngồi ở một bên Triệu Dục nói, đại Triệu Vương, lần này tới, cư ở nơi nào? Triệu Dục há có thể không biết tiểu tử này ý tứ. Liên vội vàng nháy con mắt nói, bẩm bệ hạ, ta là lần đầu tới đến Hứa Xương, cũng không còn lại thân hữu. Lần này tới cũng là bị Tào Thừa Tướng mời, trước mắt huynh đệ chúng ta mấy người đều là ở tạm Tào Thừa Tướng trong phủ, Tào Thừa Tướng Nhật Lý Vạn Cơ, chúng ta đã cho hắn tạo thành rất lớn bất tiện, thật sự là ấy nay à. Nguyên lai là như vậy à, Tào Thừa Tướng thật là có tâm, chấm liền thay Triệu Vương đa tạ Tào Thừa Tướng. Lưu Hiệp nói xong coi là thật ý vị thâm trường nhìn về Tào Tháo. Tào Tháo lao hổ linh này tuy là khôn khéo vẫn không biết trước mắt hai cái này thợ săn tưởng chơi trò xiếc gì, lúc này nói, hồi bẩm bệ hạ, này là Tào Tháo việc nằm trong phận sự, chẳng qua là bây giờ không có nghĩ đến Triệu đại Triệu Vương kiêm có như thế công đức, mong rằng Tào Tháo không có lạnh nhạt mới phải. Lưu Hiệp không chút hoang mang hướng về phía bên người thái giám nói, Tào Thừa Tướng ngày đêm thay chấm vất vả quốc sự, mặt mũi tựa hồ hơi gầy gò, hoàng cung trước đó vài ngày tân tiến một ít tổ yến, quay đầu phái người đưa đi Tào đại nhân trong phủ, thật tốt bổ một chút. Nói xong không đợi Tào Tháo đáp tạ, đứng lên nói, lần này bái sự liền tới đây, Triệu Vương nan đắc hữu duyên cùng ta gặp lại gặp nhau, hôm nay tạm thời ở trong cung, chấm muốn cùng Triệu Vương thật tốt tục tự. Bái Triệu nói xong, Lưu Hiệp liền kéo Triệu Dục hướng đoạn hậu đường đi tới, Triệu Vân cùng Quách Gia cũng theo sát phía sau. Tào Tháo gặp sự tình đã cởi ly bản thân điều khiển, vội vàng hướng trong đại điện hai tên thái giám sử nháy mắt, hai người liền vội vàng đi theo sát. Đại ca, tối nay muốn ăn cái gì chỉ để ý nói, ta mời khách dọc theo đường đi. Lưu Hiệp cùng Triệu Dục hai người kề vai sát cánh vừa nói vừa cười, xem đi ngang qua toàn bộ thái giám, cung nữ cùng thị vệ cũng không nhịn được kinh hãi. Trải qua nhiều người chỗ, Lưu Hiệp tổng hội dừng lại chỉ Triệu Dục hướng mọi người nói, nhớ cái này chính là ta khác phái huynh đệ kết nghĩa, là ta đại Hán Triệu Vương. Sau này thấy hắn sẽ cùng nhìn thấy ta. Triệu Dục ôm Lưu Hiệp bả vai nói, tiểu hiệp à, buổi tối ăn cơm sự dễ làm, ngươi cứ dựa theo ngày thường chiêu đái văn võ bá quan tiêu chuẩn đến cho chúng ta mấy cái sắp xếp một bàn là được, ta lần này từ U Châu tới chạy mấy ngày, cả người thị không thoải mái, ngươi không bằng mang mấy người chúng ta hưởng thụ một chút ngươi nơi này đế vương tắm hoặc là ngươi nơi này có cái gì tốt chơi đùa, giới thiệu hạ. Lưu Hiệp vỗ ngực một cái nói, cái này không thành vấn đề. cuốn ở trên người của ta theo tay chỉ sau lưng một tên thái giám nói, đi, ta muốn tắm, cho ngươi nửa giờ thời gian chuẩn bị, đang lộng nhiều chút trái cây tới đến, nếu là có chỉ hoãn ta liền chém ngươi vậy quá giam nghe một chút nhất thời doa hỏng, liền vội vàng hoang mang rối loạn chạy đi. Mấy phút sau, Lưu Hiệp, Triệu Dục, Triệu Vân, Quách Gia bốn người ngâm mình ở hoàng cung chỉ có đế vương mới có thể hưởng thụ dành riêng bồn tắm, bên người còn có đông đảo mỹ nữ đi cùng, kỳ chân dị quả càng là nhiều không kể xiết. Tắm một nửa lúc, Lưu Hiệp dương dương đắc ý nói với Triệu Dục, đại ca, nơi này thế nào có thể hay không có thể so với chúng ta khi đó kinh thành thiên thượng nhân gian. Ai, tiểu tử ngươi có phúc à, làm này hán hiên đế, so với lao ca ngươi mạnh hơn, ta cái đó ú châu hay lại là liều sống liều chết đánh xuống, có một lần thiếu chút nữa tang với Lữ Bố tay. Triệu Dục nói xong không nhịn được lắc đầu thở dài nói. Cái gì, ngươi và Lữ Bố đã giao thủ đại ca ngươi có thể hay không đem ngươi xuất sắc việc trải qua nói cho ta nghe nghe, ta ngày ngày bị vây ở trong hoàng cung này, đối với bên ngoài sự cơ hồ hoàn toàn không biết. Lúc trước chỉ biết có một kêu Triệu Dục phi thường nổi danh, mới đầu ta cũng đoán được là ngươi, nhưng là mỗi lần Tào Tháo cũng không nhịn được ở trước mặt ta nhắc lên ngươi, ta liền cho rằng Triệu Dục thị Tào Tháo bên người tân lôi kéo người. Không nghĩ tới thật là lớn ca, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi cũng cải danh tự. Lưu Hiệp nói xong cũng kéo Triệu Dục, không phải nhượng Triệu Dục kể lại một chút kinh nghiệm. Triệu Dục nhìn chung quanh một chút mỹ nữ nha hoàn hướng mà xử màu sắc, Lưu Hiệp lập tức lĩnh ngộ, hướng về phía chung quanh nhân uống được, toàn bộ các ngươi đều lui ra đi. Vâng, bệ hạ chờ một đám cung nữ lui ra hậu, trong phòng vẫn có bốn tên thái giám tại bốn phía trông chừng. Nhìn kia vài tên thái giám, Lưu Hiệp không vui nói, mấy người các ngươi vì sao còn không lui xuống? Một người trong đó không người hướng về phía mấy người nói, bẩm hoàng thượng, chúng ta vào cung tới nay vẫn là phục vụ hoàng thượng, bảo vệ hoàng thượng, cho dù chết, các nô tài cũng không dám rời đi bên cạnh hoàng thượng nửa bước a, nếu là hoàng thượng có sơ suất gì, các nô tài cũng đảm đương không nổi a. Lưu Hiệp dĩ nhiên biết là ai phái bọn họ đến, lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa. Giao một tiếng tiếng nước chảy, Triệu Dục từ trong nước đứng ra, trên người không chút nào bọc bất kỳ quần áo. Triệu Dục thẳng đi về phía tên thái gỉ ảm kia bên cạnh nói, xem ra ngươi rất trung thành mà, vì hoàng thượng đều có thể đi chết, ta đây bây giờ thành toàn cho ngươi. Triệu Dục nói xong dõi mắt bốn phía tìm có thể dung binh giới, một bên tìm vừa nói, thật ra thì giết người rất đơn giản, nhưng thị muốn một cái nhân thống khổ đi chết là có rất nhiều biện pháp. Tỷ như không cần đao kiếm, dùng loại này múc nước quả chậu, trước đem ngón tay cắt đứt, lại đem chân cắt đứt, tiếp lấy đem xương sống mũi cắt đứt răng đánh nát, cuối cùng tại chiều cái trán đập tới. Thẳng đập phải tử mới thôi. Nói xong, Triệu Dục tay cầm một cái làm bằng đồng đĩa trái cây đi về phía một tên trong đó thái giám trước mặt đưa cho hắn nói, đi đem hắn 10 đầu ngón tay toàn bộ cắt đứt, nếu là thiếu một căn, cái, sẽ dùng ngươi đầu ngón tay để thay thế, nếu là dám cãi lại ta ra lệnh lệnh, ta bây giờ liền đòi mạng ngươi. Bốn tên thái giám tuyệt đối không ngờ rằng cái này tân được sắc phong Triệu Vương lại tàn nhẫn như vậy, rồi rít quỳ dưới đất cầu xin tha thứ, Triệu Vương tha mạng, Triệu Vương tha mạng, nô tài cũng không dám nữa. Nhìn bốn người bộ dáng, Triệu Dục từ từ ngồi chồm hổm xuống, dùng trong tay mâm trái cây nhẹ nhàng tại trên đầu một người rất nhẹ vỗ vỗ, ngay sau đó nói, thật ra thì ta biết các ngươi đều là Tào thừa tướng phái tới, chắc hẳn Tào Tháo cũng cho các ngươi không ít chỗ tốt, ta nghĩ các ngươi cũng biết Tào Tháo đối với ta có bao nhiêu cảm thấy hứng thú, nếu là ta nói với Tào Tháo mấy người các ngươi tiết lộ bí mật, ngươi nhắc Tào Tháo có thể hay không để cho ta giết các ngươi. Bất quá nhược thị mấy người các ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta. Ta ngược lại có thể tại Tào Tháo trước mặt đảm bảo đến các ngươi mạng nhỏ, đến lúc đó các ngươi không nói, chúng ta không nói, chỗ tốt hai người các ngươi bên đều có thể hưởng thụ, cớ sao mà không làm đây. Bốn người đều không phải người ngu, nhân rất nhanh thì nghe hiểu Triệu Dục nói tới, rồi rít dập đầu nói, Triệu Vương anh minh, tiểu nguyện ý đi theo Triệu Vương. Biến, không có chúng ta ra lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho tiến vào. Triệu Dục đột nhiên cả giận nói, tỉnh tiết lộ ra trên người sắc ý. Nhất thời tướng bốn gã thái giám bị dọa sợ đến loạn lăn lẫn bỏ chạy ra cửa ngoại. Nhìn bốn người đi xa, Triệu Dục mới cười ha ha một tiếng lần nữa trở lại trong ao, cùng Lưu Hiệp giảng thuật từ bản thân chuyển kiếp tới đây hậu một ít kinh điển thí dụ, dĩ nhiên chuyển kiếp nhất thời cân nhắc đến Triệu Vân cùng Quách Gia hai người tại chỗ đều không nói tới một chữ. Mà Triệu Vân cùng Quách Gia hai người cũng chỉ coi là đã từng Triệu Dục chân cứu trợ qua Lưu Hiệp bây giờ cảm kích mới ý cùng Triệu Dục như thế xưng huynh gọi đệ, chỉ bất quá tựa hồ có hơi qua. Một mực nói hồi lâu, mới đem mình việc trải qua xuất sắc bộ phận nói một lần, Lưu Hiệp ảo não vỗ Triệu Dục nói, đại ca à, ta quá hâm mộ ngươi, không bằng hai ta đổi một chút đi, ngươi ở lại chỗ này làm hoàng đế, ta trở về U Châu đem U Châu mục. Ngươi kêu U Châu nhưng là tàng long họa hổ lại dịch phượng à, Tuân Văn Nhược, Điền Phong, Trần Cung đại trí túi, Thái Sử Từ cùng Điển Vi tuyệt thế hán tướng, Điêu Thuyền, Chân Mật, Thái Diễm, Lai Hoành Nhi đây đều là các trai tơ trong lòng nữ thần a. Lưu Hiệp những lời này quả thực nhượng Triệu Vân cùng Quách Gia dọa cho giật mình, hoàng đế này nói thế nào nhường ngôi sẽ để cho vị, người khác muốn làm vị hoàng đế này còn tưởng là không. Thảo, ai nguyện ý ở lại chỗ này khi này cái phá hoàng đế a, ngươi hốc heo a. Triệu Dục càng là đổ ập xuống mắng, ngôn ngữ cố gắng hết sức quá khích, khiến cho Triệu Vân cùng Quách Gia hai người thị á khẩu không trả lời được, tại trong lòng hai người tuy là hoàng đế lao tử cũng không dám như thế nhục mạ hoàng đế đi. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi bây giờ họ Lưu, đại hán này vẫn là Lưu thị tổ truyền, mà ta họ Triệu, nếu là ta thay thế ngươi đem vị hoàng đế này, vậy còn không đến cải triều hoán đại, ngươi sẽ không sợ thiên hạ này họ Lưu giết ta, còn có kia Tào Tháo sợ rằng thứ nhất nhảy ra theo ta liều mạng, đến lúc đó hai ta đồng thời xong đời. Triệu Dục nói xong thở phì phò nhìn Lưu Hiệp. Lưu Hiệp chán chường nói, đại ca, vậy ngươi nói làm sao bây giờ đi, ngươi cũng không thể bất kể ta đi, ngươi cũng hẳn biết kia Tào Tháo thị đệ nhất kiêu hùng. Một ngày nào đó ta sẽ chết ở tại bọn hắn người Tào gia trong tay. Đô thị trăng bước, thăng cấp điên cuồng, chinh chiến ngoại vực, cường giả trường tồn. Chỉ tại siêu cấp học thần. Chương 134, 134. Triệu Dục quyền biến Hán Hiên Đế.